Chương 23. Diệp gia cùng Đại Diễn Thần Tông quan hệ. Diệp gia nội viện, tia nắng ban mai ban đầu theo. Giáng chiều vung vãi tại cổ xưa bàn đá xanh trên đường, chiếu rọi Diệp gia mấy trăm năm qua tàng thương cùng huy hoàng. Diệp Thiên Phàm đứng ở anh võ điện trước, ngắm nhìn phương xa dần dần dâng lên thái dương, trong lòng tràn đầy vô tận suy nghĩ. Hắn ánh mắt thâm thúy, dường như đã xuyên thấu tầng tầng sương mù, thấy được tương lai hy vọng cùng kiêu chiến. Đi qua cả đêm suy nghĩ, hắn đã làm ra quyết định, hắn muốn vạch trần Diệp gia cùng Đại Diễn Thần Tông ở giữa bí mật. Quyết định này tràn đầy không biết cùng mạo hiểm, nhưng hắn nguyện ý đi nếm thử, đi phấn đấu. Hắn biết rõ, cái này là vì mình cùng gia tộc tương lai, hắn phải dũng cảm mà phóng ra một bước này. Thiếu tộc trưởng, ngươi để cho lão nâu nghe ngóng sự tình đã có chút ít mi mục. Phúc Bá thanh âm đã cắt đứt Diệp Thiên Phàm suy nghĩ. Diệp Thiên Phàm xoay người, hai đầu lông mày toát ra một tia ngưng trọng, nói đi, Phúc Bá, thân phận của hắn cuối cùng như thế nào? Phúc Bá hít sâu một hơi, cái kia áo đen lão giả, kỳ thực là Đại Diễn Thần Tông tứ đại trưởng lão một trong, tên cứ gọi Mạc Hàn. Hắn trước chuyến này là vì tìm về Diệp gia thất lạc huyết mạch. Thất lạc huyết mạch. Diệp Thiên Phàm trong lòng chấn động, tựa hồ bắt được một đám mấu chốt manh mối. Nói rõ chi tiết nói, hắn trầm giọng nói ra, trong thanh âm để lộ ra một câu nghiêm túc uy nghiêm. Phúc Bá lên tiếng, tiếp tục nói, năm đó Diệp gia tổ tiên tiên tư chắc tuyệt, tu vi thông thiên, cùng mặt khác mấy vị người trong đồng đạo cùng chung sáng lập Đại Diễn Thần Tông. Mục đích của bọn hắn là vì tìm kiếm võ đạo cực hạn, truy cầu trường sinh bất lão cảnh giới. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Đại Diễn Thần Tông dần dần lớn mạnh, bên trong cũng xuất hiện chia rẽ. Nói đến đây, Phúc Bá dừng một chút, tựa hồ tại nhớ lại cái kia đoạn phủ đầy bụi lịch sử. Nói tiếp, Diệp gia tổ tiên cùng với các người sáng lập ở giữa lý niệm không hợp, cuối cùng đưa đến bọn họ mỗi người đi một ngả. Trận này phân tranh khiến cho Đại Diễn Thần Tông nguyên khí đại thương, cũng cho chúng ta Diệp gia đã gặp phải trọng thương. Diệp Thiên Phàm nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hắn không nghĩ tới Diệp gia cùng Đại Diễn Thần Tông trong lúc đó vẫn còn có như vậy một đoạn ân oán khúc mắc. Điều này làm cho hắn đối với cái kia sẽ gia nhập tông môn sinh ra càng thêm phức tạp cảm giác. Như thế nói đến, chúng ta Diệp gia cùng Đại Diễn Thần Tông trong lúc đó còn có một đoạn ân oán khúc mắc. Hắn trầm giọng hỏi, có thể nói như vậy? Phúc Bá nhẹ gật đầu, bất quá đoạn này ân oán đã qua mấy trăm năm, bây giờ Đại Diễn Thần Tông sớm đã không phải là năm đó chính là cái kia tông môn. Hơn nữa theo lão nô biết, bọn hắn tựa hồ một mực tại tìm kiếm Diệp gia hậu duệ, muốn bù đắp năm đó sai lầm. Hừ, sai lầm. Diệp Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, bọn hắn cho rằng chỉ dựa vào một câu xin lỗi có thể xóa đi năm đó đối với chúng ta Diệp gia làm hết thảy sao? Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, hiển nhiên đối với cái kia đoạn lịch sử vẫn cứ lòng mang oán hận. Phúc Bá trầm mặc một lát sau chậm rãi nói, thiếu tộc trưởng, cừu hận sẽ chỉ làm người lâm vào vực sâu vô tận. Diệp gia đã yên lặng mấy trăm năm, là thời điểm nặng mới quật khởi rồi. Mà Đại Diễn Thần Tông không thể nghi ngờ là một cái rất tốt ván cờ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, dường như tại nói ra một cái không phải tranh giành sự thật. Diệp Thiên Phàm trong mắt hào quang lập lòe bất định, tựa hồ tại cân nhắc trong đó lợi và hại được mất. Hắn biết rõ Phúc Bá nói không sai, nhưng trong lòng đạo kia khảm cũng không phải dễ dàng như vậy có thể vượt qua đi. Suy cho cùng đó là Diệp gia huyết hải thâm cửu, là hắn thân là Diệp gia tử tôn không cách nào quên mất sỉ nhục. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, ngươi nói rất đúng, Phúc Bá. Diệp gia không thể một mực đắm chìm tại qua trong tử hận. Chúng ta muốn hướng trước xem, muốn cho Diệp gia một lần nữa sừng sững tại võ đạo chi đỉnh. Thiếu tộc trưởng sáng suốt. Phúc Bá nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một gã Diệp gia đệ tử thở hồng hộc mà chạy tới, "Thiếu tộc trưởng, Phúc Bá, áo đen lão giả lại tới nữa." Diệp Thiên Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, "Tới được vừa bạn, ta đang muốn gặp lại vị này Mạc Hàn trưởng lão." Anh võ điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Mạc Hàn trưởng lão một bộ áo đen, dựng ở trong đại điện, ánh mắt của hắn tại Diệp Thiên Phàm cùng Phúc Bá trên thân qua lại nhìn quét, tựa hồ tại ước định hai người thực lực cùng quyết tâm. "Mạc Hàn trưởng lão, ngươi lần này đến đây, cần làm chuyện gì?" Diệp Thiên Phàm trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Mạc Hàn trưởng lão mỉm cười, nụ cười kia bên trong để lộ ra một tia sâu không lường được ý vị, "Diệp thiếu tộc trưởng, ta này đến là vì mang ngươi trở về Đại Diễn Thần Tông. Huyết mạch của ngươi giữa dòng chảy Diệp gia lực lượng, đó là chúng ta cùng chung truy tìm chính là võ đạo cực hạn." "A, trở về Đại Diễn Thần Tông?" Diệp Thiên Phàm lông mày nhíu lại, "Ta đây ngược lại là muốn hỏi một chút, trở về sau đó, ta Diệp gia lại có thể được cái gì?" Mạc Hàn trưởng lão trong mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng, "Diệp thiếu tộc trưởng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, Đại Diễn Thần Tông đem toàn lực ủng hộ ngươi Diệp gia xây dựng lại ngày xưa vinh quang." "Xây dựng lại vinh quang?" Diệp Thiên Phàm trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, "Mạc Hàn trưởng lão, Vu Khống, ta cũng cần thấy thành ý của các ngươi." Mạc Hàn trưởng lão tựa hồ sớm đã ngờ tới Diệp Thiên Phàm sẽ có này vừa nói, bàn tay hắn một phen, cầm ra một quả ngọc giản, "Đây là Đại Diễn Thần Tông bí tịch một trong, tên là Thiên Diễn Thần Quyết. Chỉ cần ngươi đồng ý trở về, Đại Diễn Thần Tông nguyện ý đem này bí tịch với tư cách lễ gặp mặt tặng cho ngươi." Diệp Thiên Phàm tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, lập tức cảm nhận được một cỗ bàng bạc lực lượng ở trong đó lưu chuyển. Trong lòng của hắn khiếp sợ, nhưng trên mặt nhưng vẫn xưa cũ bảo trì bình tĩnh, cái này Thiên Diễn Thần Quyết đích xác là hiếm thấy bí tịch, nhưng chỉ bằng cái này, còn chưa đủ để lấy để cho ta Diệp gia động tâm. Mạc Hàn trưởng lão trong mắt hiện lên một tia dị sắc, cái kia Diệp thiếu tộc trưởng còn nghĩ muốn cái gì? Diệp Thiên Phàm mỉm cười, ta muốn không nhiều lắm, chỉ là hy vọng Đại Diễn Thần Tông có thể công khai thừa nhận Diệp gia năm đó địa vị, cũng hướng thế nhân tuyên cáo Diệp gia trở về. Mạc Hàn trưởng lão trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, Đại Diễn Thần Tông không chỉ có sẽ thừa nhận Diệp gia năm đó địa vị, còn sẽ vì ngươi Diệp gia cử hành một trận long trọng nghi thức, tuyên cáo Diệp gia trở về. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, hắn biết rõ giờ khắc này quyết định đem cải biến Diệp gia tương lai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Hàn trưởng lão, "Mạc Hàn trưởng lão, ta đáp ứng ngươi, ta nguyện ý gia nhập Đại Diễn Thần Tông. Đến nỗi gia tộc trở về sự tình, ta muốn tìm tộc trưởng thương lượng một chút." Mạc Hàn trưởng lão nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia vui mừng hào quang. Hắn biết rõ Diệp Thiên Phàm tại Diệp gia bên trong địa vị cùng lực ảnh hưởng, quyết định của hắn không thể nghi ngờ sẽ đối với Diệp gia tương lai sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên Phàm nguyện ý gia nhập Đại Diễn Thần Tông đây không thể nghi ngờ là một cái tích cực tín hiệu, cũng là Đại Diễn Thần Tông cùng Diệp gia xây dựng lại quan hệ trọng yếu một bước. "Rất tốt, Diệp Thiên Phàm, quyết định của ngươi là sáng suốt." Mạc Hàn trưởng lão trong thanh âm để lộ ra thật sâu khen ngợi, "Ta tin tưởng, tại Đại Diễn Thần Tông che chở phía dưới, Diệp gia chắc chắn nặng mới quật khởi, lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng." Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, đối với Mạc Hàn trưởng lão lời nói, hắn cảm giác sâu sắc nhận thức. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng, muốn làm cho cả Diệp gia trở về Đại Diễn Thần Tông cũng không phải hắn một người có khả năng chuyện quyết định. Điều này cần đạt được tộc trưởng đồng ý, cần toàn bộ Diệp gia tộc người ủng hộ. "Mạc Hàn trưởng lão, ta nguyện ý gia nhập Đại Diễn Thần Tông nhưng gia tộc trở về sự tình, ta phải cùng tộc trưởng thương nghị." Diệp Thiên Phàm lần nữa cường điệu nói, "Suy cho cùng, quan hệ này đến toàn bộ Diệp gia tương lai." Mạc Hàn trưởng lão lý giải gật gật đầu, "Đây là tự nhiên. Diệp gia trở về, cần phải lấy được Diệp bằng tộc trưởng cho phép. Ta sẽ cho ngươi thời gian, cho ngươi đi thuyết phục tộc nhân của ngươi. Ta tin tưởng, tại Diệp Thiên Phàm ngươi dưới sự hướng dẫn, Diệp gia sẽ làm ra lựa chọn chính xác." Diệp Thiên Phàm cảm kích nhìn Mạc Hàn trưởng lão liếc mắt, hắn biết rõ, Mạc Hàn trưởng lão lời nói này, không thể nghi ngờ cho hắn thật lớn ủng hộ và cổ vũ. Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mình nỗ lực, nhất định có thể thuyết phục tộc trưởng cùng tộc nhân, để cho Diệp gia một lần nữa trở về Đại Diễn Thần Tông ôm ấp. Chương 24. Gia tộc đại hội Diệp gia trong đại điện, bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc. Tộc trưởng Diệp Bằng ngồi ở chủ vị, năm vị trưởng lão phân loại hai bên, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại đứng ở trong đại điện Diệp Thiên Phàm trên thân. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, đem mình cùng Mạc Hàn trưởng lão đối thoại đầu đuôi gốc ngọn mà thuật lại cho mọi người đang ngồi người. Khi hắn nói đến Đại Diễn Thần Tông nguyện ý thừa nhận Diệp gia năm đó địa vị, cũng vì Diệp gia cử hành long trọng trở về nghi thức lúc, trong đại điện vang lên một hồi rất nhỏ tiếng nghị luận. Tộc trưởng Diệp Bằng nhíu mày, trầm tư một lát sau chậm rãi mở miệng, "Thiên Phàm, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta cần cẩn thận cân nhắc." Thanh âm của hắn tuy rằng bình thản, nhưng để lộ ra một câu nghiêm túc uy nghiêm. Đại trưởng lão Diệp Thắng nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, "Tộc trưởng nói cực đúng. Tuy rằng Đại Diễn Thần Tông mở ra điều kiện mê người, nhưng chúng ta cũng không có thể mù quáng đáp ứng. Suy cho cùng, Diệp gia yên lặng nhiều năm như vậy, muốn trở lại đỉnh phong cũng không phải chuyện dễ." Nhị trưởng lão Diệp Hùng lại cầm không đồng ý với ý kiến, "Ta cho rằng đây là một cái cơ hội khó được, Đại Diễn Thần Tông là đường kim võ đạo giới đứng đầu thế lực một trong, đã có ủng hộ của bọn hắn, Diệp gia trọng trấn Hùng Phong ở trong tầm tay." Tam trưởng lão Diệp Đức cùng tứ trưởng lão Diệp Khải liếc nhau, đều không có lập tức tỏ thái độ. Bọn hắn tựa hồ tại cân nhắc lợi và hại được mất, lo lắng lấy Diệp gia tương lai đi về hướng. Ngũ trưởng lão Diệp Thanh trẻ tuổi nhất, tính cách cũng sau cùng cấp tiến. Hắn đứng dậy, cất cao giọng nói, "Ta đồng ý nhị trưởng lão ý kiến. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Chúng ta có lẽ bắt lấy cơ hội lần này, để cho Diệp gia lại xuất hiện huy hoàng." Diệp Thiên Phàm thấy mọi người ý kiến không đồng nhất, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn biết rõ, nghĩ muốn thuyết phục cái này chút ít trong tộc trưởng bối cũng không phải chuyện dễ, nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc, quyết định của mình là chính xác. Vì vậy, hắn tiến lên một bước, khẩn thiết nói, "Tộc trưởng, các vị trưởng lão, xin nghe ta một lời." Trong đại điện lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Diệp Thiên Phàm trên thân. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Ta biết rõ mọi người đối với chuyện này có chỗ băn khoăn, nhưng xin tin tưởng ta, Mạc Hàn trưởng lão là chân tâm thật ý mà nghĩ phải trợ giúp Diệp gia. Hơn nữa, Đại Diễn Thần Tông thực lực cùng tài nguyên vượt qua xa chúng ta có khả năng bằng được. Đã có ủng hộ của bọn hắn, chúng ta không những được nhanh chóng tăng thực lực lên, còn có thể võ đạo giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi." Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, "Ta biết rõ quyết định này mạo hiểm rất lớn, nhưng mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu như chúng ta một mực bảo thủ không chịu thay đổi, như vậy Diệp gia đem vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khốn cảnh. Chỉ có dũng cảm mà phóng ra một bước này, chúng ta mới có thể thấy rộng lớn hơn thiên địa cùng tốt đẹp hơn tương lai." Diệp Thiên Phàm vừa dứt lời, trong đại điện lần nữa vang lên tiếng nghị luận. Lúc này đây, thanh âm so với trước càng thêm ầm ĩ cùng kịch liệt. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đều tại nghiêm túc tự hỏi lời của hắn, cân nhắc trong đó lợi và hại được mất. Qua hồi lâu, tộc trưởng Diệp Bằng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn tại Diệp Thiên Phàm trên thân dừng lại một lát, sau đó chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, "Được rồi, nếu như Thiên Phàm như thế kiên trì, hơn nữa Mạc Hàn trưởng lão cũng cấp ra như thế hậu đãi điều kiện, chúng ta đây liền tổ chức tộc hội, để cho tất cả tộc nhân cùng chung thương nghị việc này đi." Nghe được tộc trưởng lời nói, Diệp Thiên Phàm trong lòng vui vẻ. Hắn biết rõ, cái này là tộc trưởng đối với tín nhiệm của mình cùng ủng hộ. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ, cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Muốn làm cho cả Diệp gia đều tiếp nhận quyết định này, còn cần bỏ ra càng nhiều nỗ lực cùng trí tuệ. Rất nhanh, toàn tộc đại hội tổ chức. Tại Diệp gia trước đại điện, một mảnh rộng lớn trên sân bãi đất, Diệp gia tộc người tề tụ một đường. Từ các nơi chạy về tộc nhân, vô luận là lớn tuổi hay vẫn là trẻ tuổi, đều trên mặt nghiêm túc, bọn hắn biết rõ hôm nay chỗ thương nghị sự tình, liên quan đến toàn bộ Diệp gia tương lai. Tộc trưởng Diệp Bằng đứng ở phía trước nhất trên đài cao, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người, sau đó hít sâu một hơi, lớn tiếng tuyên bố, "Hôm nay, chúng ta tổ chức toàn tộc đại hội, là vì thương nghị một kiện liên quan đến Diệp gia tương lai đại sự, có hay không gia nhập Đại Diễn Thần Tông?" Lời vừa nói ra, dưới trận lập tức đều nghị luận. Gia nhập Đại Diễn Thần Tông đối với Diệp gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn kỳ ngộ, nhưng đồng thời cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Diệp Thiên Phàm đứng ở tộc trưởng bên cạnh, hắn nhìn khắp bốn phía, thấy được các tộc nhân trên mặt nghi hoặc, lo lắng cùng chờ mong. Hắn biết rõ, chính mình phải đứng ra, vì các tộc nhân giải đáp nghi hoặc, chỉ rõ phương hướng. Vì vậy, hắn tiến lên một bước, cao giọng nói ra, "Các vị tộc nhân, ta biết rõ các người đối với gia nhập Đại Diễn Thần Tông có chỗ băn khoăn, nhưng xin tin tưởng ta, đây là ta đi qua nghị sâu tính kỹ sau làm ra quyết định. Mặc Hàn trưởng lão đã đáp ứng, chỉ cần chúng ta nguyện ý trở về, Đại Diễn Thần Tông không chỉ có sẽ thừa nhận chúng ta Diệp gia năm đó địa vị, còn có thể cho chúng ta cử hành một trận long trọng nghi thức, tuyên cáo chúng ta trở về." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, là chúng ta Diệp gia nặng mới quật khởi mấu chốt. Ta biết rõ mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nhưng nếu như không phải phóng ra một bước này, chúng ta Diệp gia đem vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khốn cảnh. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng chung phấn đấu, nhất định có thể tại Đại Diễn Thần Tông che chở phía dưới, lại xuất hiện Diệp gia huy hoàng." Diệp Thiên Phàm vừa dứt lời, dưới trận lần nữa vang lên tiếng nghị luận. Nhưng lần này, trong thanh âm nhiều hơn một tia kiên định cùng chờ mong. Các tộc nhân bắt đầu lẫn nhau nói chuyện, thảo luận gia nhập Đại Diễn Thần Tông lợi và hại được mất. Đúng lúc này, đại trưởng lão Diệp Thắng đứng dậy, thanh âm của hắn vang dội mà hữu lực, "Ta ủng hộ Thiên Phàm quyết định. Gia nhập Đại Diễn Thần Tông là chúng ta Diệp gia nặng mới quật khởi duy nhất cơ hội. Chúng ta không thể bởi vì sợ hoặc là do dự mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Ta tin tưởng, tại Đại Diễn Thần Tông dưới sự trợ giúp, chúng ta nhất định có thể tìm về thuộc tại chúng ta vinh quang." Đại trưởng lão lời nói làm ra mấu chốt tác dụng, dưới trận tiếng nghị luận dần dần trở bình thường lại. Các tộc nhân bắt đầu nhao nhao tỏ thái độ, ủng hộ gia nhập Đại Diễn Thần Tông thanh âm càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tộc trưởng Diệp Bằng lần nữa đứng dậy, hắn cao giọng tuyên bố, "Tốt, nếu như đại đa số tộc nhân đều ủng hộ gia nhập Đại Diễn Thần Tông, chúng ta đây liền làm quyết định này. Từ nay về sau, chúng ta Diệp gia đem cùng Đại Diễn Thần Tông dắt tay cùng ăn, cùng chung biết thuộc tại chúng ta truyền kỳ thiên chương." Toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, các tộc nhân đối với tương lai Diệp gia tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Diệp Thiên Phàm đứng ở trên đài cao, nhìn qua kích động đám người, trong lòng tràn đầy kích động cùng tự hào. Hắn biết rõ, giờ khắc này quyết định đem cải biến Diệp gia tương lai, hắn cũng biết, chính mình trên vai trách nhiệm càng thêm trọng đại rồi. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần toàn tộc người đồng tâm hiệp lực, dũng cảm tiến tới, liền không có gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bước chân. Chương 25. Đi đến Đại Diễn Thần Tông theo Diệp gia toàn tộc đại hội nghị quyết hết thể đều kết thúc, Diệp gia chính thức gia nhập Đại Diễn Thần Tông tin tức như dã hỏa liệu nguyên giống như nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ chiếu võ thành. Vương gia, Tư Mã gia, Tôn gia, Triệu gia, Mạnh gia, La gia, Lý gia, Tống gia, Lưu gia trở mười tộc trưởng của đại gia tộc đám, tại biết được tin tức này về sau, không cảm thấy khiếp sợ. Bọn hắn rõ ràng, Diệp gia một cử động kia, không thể nghi ngờ là tại đánh vỡ chiếu võ thành vốn có thế lực cân bằng, Diệp gia thật sự muốn một bước lên trời rồi. Vương gia tộc trưởng Vương Ngao đang nghe tin tức một khắc này, chén trà trong tay trong nháy mắt rơi vỡ trên mặt đất, đẹp đẽ đổ sứ trong nháy mắt vỡ thành mấy mảnh. Cái này, điều này sao có thể? Hắn la thất thanh, khuôn mặt không dám tin. Tư Mã gia tộc dài Tư Mã Ngạn thì là mặt tâm trầm, không nói một lời. Hắn tại trong lòng tính toán, Diệp gia gia nhập Đại Diễn Thần Tông về sau, sẽ đối với bọn họ Tư Mã gia sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Hắn biết rõ, một trận phong bạo sắp xảy ra, bọn hắn phải sớm làm chuẩn bị. Tôn gia tộc trưởng Tôn Vượt Qua thì là triệu tập một đám trong tộc cao thủ, thương nghị sách lược ứng đối. Hắn biết rõ, Diệp gia quật khởi đối với bọn hắn Tôn gia mà nói, là một cái thật lớn uy hiếp. Bọn hắn phải liên hợp lại, cùng chung đối kháng Diệp gia quyết trương. Triệu gia tộc dài Triệu Hạc đang nghe tin tức về sau, thở dài một tiếng, Diệp gia cử động lần này thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Nhìn đến, chúng ta Triệu gia cũng muốn một lần nữa xem kỹ mình ở chiếu võ thành địa vị. Mạnh gia tộc dài Mạnh Rộng Rãi thì là cao mày, hắn đang tự hỏi như thế nào ứng đối cái này một đột nhiên xuất hiện biến hóa. Hắn biết rõ, Mạnh gia cùng Diệp gia cho tới nay đều có được vi diệu cạnh tranh quan hệ, bây giờ Diệp gia gia nhập Đại Diễn Thần Tông, thực lực chắc chắn tăng nhiều, bọn hắn Mạnh gia phải cẩn thận ứng đối. La gia tộc dài La Phi Song thì là tương đối tỉnh táo một chút, hắn cho rằng Diệp gia gia nhập Đại Diễn Thần Tông tuy rằng thực lực tăng nhiều, nhưng cũng không nhất định có thể muốn làm gì thì làm. Suy cho cùng chiếu võ thành còn có mặt khác cựu đại gia tộc tại, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn Diệp gia một nhà độc đại. Chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, cùng chung đối kháng Diệp gia, chưa hẳn cũng chưa có phần thắng. Lý gia tộc dài Lý Dịch Phong đang nghe tin tức về sau, thì là liên tục cười khổ. Hắn cảm thán nói, Diệp gia thật sự là hảo thủ đoạn a. Bởi như vậy, bọn hắn tại chiếu võ thành địa vị thì càng thêm vững chắc. Chúng ta Lý gia, sợ rằng cũng phải một lần nữa cân nhắc cùng Diệp gia quan hệ. Tống gia tộc trưởng Tống Khuyết tại biết được tin tức về sau, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Hắn biết rõ, Diệp gia cho tới nay đều có được hùng tâm trang trí, muốn trở thành chiếu võ thành đứng đầu gia tộc. Bây giờ bọn hắn gia nhập Đại Diễn Thần Tông, coi như là đạt được ước muốn rồi. Bất quá, Tống Khuyết cũng rõ ràng, Diệp gia quật khởi đối với gia tộc khác mà nói, đã là một cái khiêu chiến, cũng là một cái kỳ ngộ. Bọn hắn Tống gia phải bắt lấy lần này kỳ ngộ, nỗ lực tăng lên thực lực của mình. Lưu gia tộc dài Lưu Dương đang nghe tin tức về sau, thì là lâm vào trầm tư. Hắn đang suy tư, Diệp gia gia nhập Đại Diễn Thần Tông về sau, sẽ đối với bọn họ Lưu gia sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Hắn biết rõ, bọn hắn Lưu gia cùng Diệp gia cho tới nay đều có được giao tình tốt, nhưng bây giờ Diệp gia thực lực tăng nhiều, bọn hắn Lưu gia cũng phải một lần nữa cân nhắc cùng Diệp gia quan hệ. Cùng lúc đó, tại Diệp gia trong phủ đệ, tộc trưởng Diệp gia Diệp Bằng đang ngồi trong thư phòng thưởng thức trà. Trên mặt hắn tràn đầy tươi cười đắc ý, dường như đã thấy được Diệp gia trong tương lai huy hoàng. Hắn biết rõ, từ giờ khắc này, Diệp gia đem chính thức bước lên một cái toàn bộ con đường mới. Con đường này tuy rằng tràn đầy không biết cùng khiêu chiến, nhưng hắn có lòng tin dẫn đầu Diệp gia đi về hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Toàn bộ chiếu võ thành đều bởi vì Diệp gia một cử động kia mà sôi trào lên. Các đại gia tộc đều tại khẩn cấp thương nghị sách lược ứng đối, muốn tại trận gió lốc này người trung gian toàn bộ ích lợi của mình. Mà Diệp gia thì là tại trận gió lốc này trung tâm, lặng lặng yên cùng đợi tương lai đến. Bọn hắn biết rõ, chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, cùng chung nỗ lực, liền nhất định có thể tại trận gió lốc này bên trong chỗ hết tài năng, trở thành chiếu võ thành chính thức chúa tể. Bóng đêm dần mạnh lên, Diệp Thiên Phàm đứng ở Diệp gia tộc chỗ ở sân thượng bên trên, ánh mắt trông về phía xa, tựa hồ đang tìm kiếm tương lai phương hướng. Phía sau của hắn, Mạc Hàn trưởng lão lặng lặng yên đứng thẳng, một bộ áo đen tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động, tựa như trong bầu trời đêm u linh. "Thiên Phàm, ngươi suy nghĩ cái gì?" Mạc Hàn trưởng lão phá vỡ trầm mặc, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như có thể xuyên thấu cái này mênh mông bóng đêm. Diệp Thiên Phàm xoay người, đối mặt với vị này sẽ dẫn dắt hắn bước lên hoàn toàn mới lữ trình trưởng lão, trong mắt lóe ra kiên định hào quang. "Trưởng lão, ta suy nghĩ, lúc nào có thể lên đường đi đến Đại Diễn Thần Tông?" Mạc Hàn trưởng lão mỉm cười, nếp nhăn trên mặt tại dưới ánh trăng lộ ra càng thâm thúy hơn, "Trong lòng ngươi đã có quyết định, vừa lại không cần hỏi ta." Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, thật sự là hắn đã làm ra quyết định. Nhưng tại nơi này trọng yếu thời khắc, hắn hay vẫn là hy vọng có thể từ nơi này vị đức cao vọng trọng trưởng lão trong miệng nghe được một chút cổ vũ hoặc là chỉ dẫn. "Thiên Phàm, ngươi yên tâm." Mạc Hàn trưởng lão chậm rãi đi đến Diệp Thiên Phàm bên người, cùng hắn đứng sóng vai, "Ngươi gia nhập tông môn về sau, tông chủ sẽ thu ngươi vì đệ tử thân truyền. Đây là đối với ngươi nhận thức cùng chờ mong, cũng là ngươi tương lai trên con đường tu luyện trọng yếu bảo đảm. Ngoài ra, tông chủ còn có thể thông cáo Tây Loan Châu tất cả thành trì, Diệp gia nhận ta Đại Diễn Thần Tông che chở. Từ nay về sau, không người dám dễ dàng động tới ngươi Diệp gia mảy may." Nghe đến đó, Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên một tia kích động. Hắn biết rõ, cái này không chỉ là đối với cá nhân hắn vinh quang, càng là đối với toàn bộ Diệp gia che chở. Đã có Đại Diễn Thần Tông chỗ này chỗ dựa, Diệp gia tại Tây Loan Châu địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên. "Trưởng lão, ta..." Diệp Thiên Phàm muốn nói cái gì đó, lại bị Mạc Hàn trưởng lão đưa tay cắt ngang. "Không cần nhiều lời, Thiên Phàm. Quyết tâm của ngươi cùng dũng khí, ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vô luận tương lai gặp được cái bao nhiêu khó khăn cùng kiêu chiến, đều muốn kiên định mà đi xuống dưới. Bởi vì ngươi là Diệp gia hy vọng, cũng là ta Đại Diễn Thần Tông tương lai ngôi sao." Hai người thì cứ như vậy lặng lặng yên đứng ở sân thượng bên trên, tùy ý gió đêm lướt nhẹ qua và áo của bọn hắn cùng sợi tóc. Giờ khắc này, tâm linh của bọn hắn dường như chặt chẽ tương liên, cùng chung đang mong đợi sẽ đi tới mới hành trình. Sáng sớm hôm sau, đem luồng thứ nhất ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, nhẹ nhàng vung vãi tại Diệp gia tộc chỗ ở cái kia cổ xưa mà trang trọng trên tảng đá lúc, Diệp Thiên Phàm dĩ nhiên đứng ở phủ đệ tiền viện. Thân ảnh của hắn tại mới lên ánh mặt trời xuống lộ ra đặc biệt cao ngất, một bộ màu xanh áo dài theo gió lắc nhẹ, bên hông treo chuôi này trong truyền thuyết Trảm Long kiếm trên vỏ kiếm điêu khắc tinh xảo long văn, để lộ ra một cỗ bất phàm khí tức. Mạc Hàn trưởng lão cũng đổi lại hoàn toàn mới áo đen, tóc bạc tại bên trong lóe ra nhu hòa sáng bóng. Trên mặt của hắn mang theo ấm áp nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy đối với vị này trẻ tuổi tộc nhân thưởng thức cùng chờ mong. "Thiên Phàm, lần đi Đại Diễn Thần Tông, đường xá xa xôi, nguy cơ từ phía, ngươi nhưng chuẩn bị xong?" Mạc Hàn trưởng lão chậm rãi đi đến Diệp Thiên Phàm bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, "Trưởng lão, ta đã chuẩn bị xong. Vì vinh dự của gia tộc, vì tìm kiếm cao hơn võ đạo cảnh giới, ta chắc chắn dũng cảm tiến tới." Lúc này, tộc trưởng Diệp gia Diệp Bằng, cùng với đại trưởng lão Diệp Thắng, nhị trưởng lão Diệp Hùng, tam trưởng lão Diệp Đức, tứ trưởng lão Diệp Hải, ngũ trưởng lão Diệp Thanh bọn người đi tới tiền viện, bọn họ đi tới làm cho này trận tiễn đưa tăng thêm vài phần trang trọng cùng nghiêm túc. "Thiên Phàm, ngươi là chúng ta Diệp gia kiêu ngạo, chuyến này định muốn chú ý cẩn thận, chớ lỗ mãng làm việc." Diệp Bằng tộc trưởng đi lên trước, vỗ vỗ Diệp Thiên Phàm bả vai, lời nói thâm thiế nói, "Tộc trưởng yên tâm, Thiên Phàm chắc chắn nhớ kỹ giang ấn, không phụ sự mong đợi của mọi người." Diệp Thiên Phàm không mình hành lễ, thanh âm kiên định mà hữu lực. Sau đó, mấy vị trưởng lão khác cũng nhao nhao tiến lên động viên bài câu, cũng bỏ đi mất một chút phòng thân bảo vật cùng đan dược. Diệp Thiên Nước, Diệp Thiên Thần, Diệp Thiên Một, chờ trẻ tuổi tộc nhân, thì là vẻ mặt hâm mộ mà nhìn qua Diệp Thiên Phàm, bọn hắn thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải giống như Diệp Thiên Phàm đồng dạng, vì gia tộc giành vinh quang. Tại một mảnh tiếng hoan hô nói cười ở bên trong, Mạc Hàn trưởng lão bàn tay một phen, một cái khổng lồ phi hành yêu thú chống rông xuất hiện, tại mọi người tiếng thán phục bên trong chậm rãi đáp xuống trước trong nội viện. Đầu này phi hành yêu thú giống nhau một cái cực lớn màu đen hùng, hai cánh triển khai chừng hơn 10 trượng dài, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Còn đây là ta Mạc gia phi hành yêu thú hắc phong ứng tốc độ cực nhanh mà lại cực kỳ che giấu, chuyến này liền khiến nó chở chúng ta đi đến Đại Diễn Thần Tông đi. Mạc Hàn trưởng lao đuốt ve hắc phong ứng lông chim, giới thiệu nói. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời kích động tình cảnh. Hắn hít sâu một hơi, thả người nhảy lên hắc phong ứng phần lưng. Mạc Hàn trưởng lão cũng tùy theo mà lên, ngồi ở Diệp Thiên Phàm bên cạnh. Theo Mạc Hàn trưởng lão ra lệnh một tiếng, Hắc Phong Ưng vỗ cánh bay cao, xông thẳng lên trời. Diệp Thiên Phàm đứng ở ưng trên lưng, cảm thụ được bên tai gào thét mà qua cuồng phong, quan sát dưới chân dần dần đi xa đại địa, trong lòng không khỏi dâng lên một cô lý tưởng hào hùng. Hắn biết rõ, lần này đi đến Đại Diễn Thần Tông chính là hắn võ đạo con đường tu hành bên trên một cái trọng yếu bước ngoặt, hắn cũng biết phía trước cùng đợi hắn chính là vô tận khiêu chiến cùng kinh ngộ, nhưng hắn kiên cố hơn tin vô luận gặp được cái bao nhiêu khó khăn cùng ngăn trở hắn đều chắc chắn dũng cảm tiến tới không sợ hãi. Phi hành mấy canh giờ sau đó, Hắc Phong Ưng rốt cuộc xuyên qua mênh mông núi rừng cùng ốn lượn khúc chết dòng sông đi tới Đại Diễn Thần Tông chỗ lãnh thổ quốc gia. Xa xa nhìn lại chỉ thấy từng tòa nguy nga cao ngất ngọn núi xuyên thẳng mây xanh giữa sườn núi trở lên bị mây mù cuốn dường như tiên cảnh bình thường. "Thiên Phàm, ngươi xem chỗ đó chính là Đại Diễn Thần Tông sơn môn chỗ rồi." Mạc Hàn trưởng lão chỉ vào phía trước một tòa khí thế rộng rãi sơn môn nói ra. Diệp Thiên Phàm thuận theo Mạc Hàn trưởng lão chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi kia cửa cao tới trăm trượng phía trên từ hai khối cực lớn cẩm thạch điêu khắc mà thành, phía trên rồng bay phượng múa mà có khắc Đại Diễn Thần Tông tứ chữ to. Xuyên thấu qua cái kia mây mù quấn sơn môn, mơ hồ có thể thấy bên trong cung điện lầu các như rừng, cổ đạo giang khắp nơi, tiên hạc bay lượn với thiên danh giới trong lúc đó. Đây hết thảy không khỏi hiện lộ rõ ràng Đại Diễn Thần Tông với tư cách một phương siêu cấp thế lực nội tình cùng thực lực. Tốt đồ số a. Diệp Thiên Phàm nhịn không được sợ hãi than nói, cái này chính là ta tương lai tu hành chi địa sao? Không sai, cái này chính là ngươi tương lai tu hành chi địa. Mạc Hàn trưởng lão khẽ cười nói, bất quá muốn chính thức bước vào Đại Diễn Thần Tông nhưng không dễ dàng như vậy, ngươi còn cần thông qua một loạt khảo nghiệm mới được. Khảo nghiệm? Cái gì khảo nghiệm? Diệp Thiên Phàm tò mò hỏi. Cái này chút ít khảo nghiệm bao gồm nhưng không hạn chế tại võ lực khảo thí, thậm chí khảo nghiệm cùng với thiên phú ước định vân vân. Mạc Hàn trưởng lão giải thích nói, chỉ có thông qua được cái này chút ít khảo nghiệm ngươi mới có thể thực sự trở thành Đại Diễn Thần Tông một thành viên, hơn nữa đạt được tốt hơn tu hành tài nguyên cùng cơ hội. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu tỏ vẻ lý giải, ta hiểu được trưởng lão, yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó thông qua cái này chút ít khảo nghiệm. Tại khi nói chuyện, Hắc Phong Ưng đã bay đến Đại Diễn Thần Tông sơn môn trên không. Chỉ thấy mấy tên thân mặc áo bào trắng đệ tử từ sơn môn bên trong bay ra, bọn hắn lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt cảnh giác mà nhìn chăm chú lên người tới. Khi thấy Mạc Hàn trưởng lão lúc trên mặt của bọn hắn nhao nhao lộ ra vẻ cung kính. Nguyên lai là Mạc Hàn trưởng lão hồi tông, không có từ xa tiếp đón còn xin thứ tội. Một tên trong đó nhìn như dẫn đầu áo bào trắng đệ tử tiến lên một bước chắp tay hành lễ nói: "Ha ha, không sao không sao." Mạc Hàn trưởng lão khoát tay áo ý bảo không cần đa lễ, sau đó chỉ vào bên cạnh Diệp Thiên Phàm nói ra: "Vị này chính là Diệp gia một đời tuổi trẻ người nổi bật Diệp Thiên Phàm, lần này đặc biệt đến tông môn tham gia nhập môn khảo nghiệm, mong rằng các vị chiếu cố nhiều hơn." "A, nguyên lai là Diệp gia thiếu niên thiên tài a." Tên kia dẫn đầu áo bào trắng đệ tử cao thấp đánh giá Diệp Thiên Phàm vài lần, trên mặt lộ ra vẻ tán thành, quả nhiên danh bất hư truyền. "Diệp thiếu hiệp yên tâm đi, chúng ta sẽ dựa theo quy củ an bài người tiến hành nhập môn khảo nghiệm." "Đa tạ." Diệp Thiên Phàm chắp tay nói tạ. Sau đó liền tại Mạc Hàn trưởng lão cùng cái kia vài tên áo bào trắng đệ tử dẫn đầu phía dưới, chậm rãi bay vào Đại Diễn Thần Tông sơn môn ở trong. Chương 26. Nhập môn khảo nghiệm. Theo Diệp Thiên Phàm bước vào Đại Diễn Thần Tông sơn môn, trước mắt của hắn lập tức sáng ngời. Chỉ thấy sơn môn ở trong, mây mù quấn, linh khí bức người, tựa như tiên cảnh bình thường. Xa xa, từng tòa ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng mây xanh, ngọn núi trong lúc đó, một mảnh dài hẹp thác nước giống như ngân hà treo ngược, bay chạy thẳng xuống dưới, thanh thế rung trời. Diệp Thiên Phàm bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu, hắn biết rõ, nơi đây chính là hắn tương lai tu hành chỗ, cũng là hắn thực hiện võ đạo mộng tưởng khởi điểm. Mạc Hàn trưởng lão mang theo Diệp Thiên Phàm trực tiếp đi về hướng nơi xa một tòa nguy nga đại điện. Trưởng lão thân ảnh như núi giống như nguy nga, mỗi một bước đều dường như ẩn chứa sâu không lường được tu vi, mà Diệp Thiên Phàm thì là theo sát phía sau, tò mò đánh giá bốn phía lạ lẫm mà vừa thần bí hoàn cảnh. Vài tên áo bào trắng đệ tử thấy thế, không dám lãnh đạm, nhanh chóng theo tới, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nhiệt tình nụ cười, dường như gặp được nhiều năm không thấy hảo hữu. "Diệp sư đệ, cái này Đại Diễn Thần Tông chính là người tu hành thánh địa, uy củ đa dạng, nhưng mỗi một cái cũng là vì chúng ta có thể rất tốt mà tu luyện." Một tên trong đó đệ tử lời nói thâm thiế nói. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, tò mò hỏi: "Sư huynh, nghe nói trong tông môn có không ít thần kỳ tu luyện bí cảnh, không biết ta có hay không có cơ hội tìm tòi cuối cùng?" Đệ tử kia mỉm cười, đáp: "Tu luyện bí cảnh hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng muốn đi vào trong đó, còn cần thông qua một loạt khảo nghiệm. Chỉ có tâm tính kiên định, tu vi cao thâm đệ tử mới có thể đạt được cơ hội như vậy." "A, tâm tính kiên định." Diệp Thiên Phàm như có điều suy nghĩ, cái kia không biết sư huynh cảm thấy như thế nào mới có thể cũng coi là tâm tính kiên định đây. Đệ tử kia hơi trầm ngâm, đi theo rồi nói ra: "Tâm tính kiên định cũng không phải một mặt truy cầu lực lượng, mà là tại đối mặt dụ hoặc, khó khăn lúc đều có thể bảo trì bản tâm, không quên ban đầu tâm, mới đến thủy chung." Diệp Thiên Phàm nghe xong im lặng hồi lâu, tựa hồ tại tiêu hóa lời nói này hàm nghĩa. Lúc này, một người đệ tử khác xen vào nói: "Diệp sư đệ, cái này Đại Diễn Thần Tông bên trong còn có một lớn đặc sắc, liền là của chúng ta tông môn luận võ." "Tông môn luận võ?" Diệp Thiên Phàm lập tức hứng thú, cái kia là như thế nào tiến hành? Thường cách một đoạn thời gian, tông môn đều cử hành luận võ đại hội, để cho đám đệ tử luận bàn trao đổi. Cái này không chỉ có là kiểm nghiệm tu vi cơ hội, càng là rèn luyện tâm tính, ma luyện ý chí tuyệt hảo vũ đài. Tên đệ tử kia giải thích nói. Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cười nói: "Nhìn đến, ta phải hảo hảo chuẩn bị một chút, nói không chừng có thể tại luận võ trên đại hội đại phóng dị sắc đây." "Hắc hắc, Diệp sư đệ quả nhiên có chí khí. Bất quá, nhớ lấy không thể vô cùng đội vàng sao động, con đường tu luyện, làm gì chắc đó mới là chính đạo." Lúc trước tên đệ tử kia nhắc nhở, Diệp Thiên Phàm khiêm tốn đã tiếp nhận sư huynh đề nghị, cũng tỏ vẻ mình nhất định sẽ nhớ cho kỹ. Sau đó, bọn hắn lại trò chuyện nổi lên tông môn mặt khác phong tục tập quán, cùng với một chút trong tông môn kỳ văn dị sự, để cho Diệp Thiên Phàm đối với cái này mới tu hành hoàn cảnh đã có càng thêm toàn diện rất hiểu rõ. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới này tòa trước đại điện. Chỉ thấy trên đại điện treo một khối cực lớn tấm biển, phía trên rồng bay phượng múa mà viết tông môn đại điện tứ chữ to. Lúc này, đại điện ở trong đã tụ tập không ít người, bọn họ đều là Đại Diễn Thần Tông đệ tử cùng trưởng lão, đến đây quan sát Diệp Thiên Phàm nhập môn khảo nghiệm. Mạc Hàn trưởng lão mang theo Diệp Thiên Phàm đi vào đại điện, trên đường đi, không ít người đều ném tới hiếu kỳ cùng dò xét ánh mắt. Diệp Thiên Phàm thần sắc tự nhiên, nhìn không chớp mắt, dường như đối với những ánh mắt này làm như không thấy. Đến trong đại điện, Mạc Hàn trưởng lão quay người đối với Diệp Thiên Phàm nói ra: "Thiên Phàm, kế tiếp đem ngươi muốn tiến hành nhập môn khảo nghiệm." cái này chút ít khảo nghiệm sẽ khảo thí ngươi võ lực, tâm trí cùng thiên phú chờ các phương diện tố chất. Chỉ có thông qua được cái này chút ít khảo nghiệm, ngươi mới có thể thực sự trở thành Đại Diễn Thần Tông một thành viên. Ngươi có lòng tin sao? Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, thông qua khảo nghiệm. Mạc Hàn trưởng lão mỉm cười gật đầu, như thế sau đó xoay người hướng trên đại điện phương hướng một vị trưởng lão chắp tay hành lễ, tông chủ, Diệp gia thiếu niên thiên tài Diệp Thiên Phàm đã đưa đến, có thể tiến hành nhập môn khảo nghiệm. Trên bảo tọa, Đại Diễn Thần Tông tông chủ, vị kia làm người ta kính sợ trưởng lão, một thân áo bào trắng như là tuyết sơn chi đỉnh tinh khiết, hạt bụi nhỏ không nhiễm. Hắn hai đầu lông mày dường như ẩn chứa năm tháng tang thương cùng vô tận uy nghiêm, ánh mắt thâm sâu, giống như tinh không giống như mênh mông. Tại thời khắc này, lời của hắn như là âm thanh của tự nhiên, tại trong đại điện quanh quẩn. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Tông chủ trong thanh âm để lộ ra một loại khó nói lên lời kích động cùng chờ mong. Theo tông chủ một tiếng uy nghiêm mệnh lệnh, mấy tên đệ tử nhanh chóng hành động, dơ lên nhiều loại khảo thí khí giới đi lên trước đến. Cái này chút ít khí giới rực rỡ muôn màu, công năng khác nhau, có dùng cho khảo thí lực lượng, có dùng cho khảo thí tốc độ, còn có dùng cho khảo thí năng lực phản ứng cùng linh hồn cường độ. Không một không phải thể hiện ra Đại Diễn Thần Tông đối với đệ tử toàn bộ phương vị năng lực coi trọng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Thiên Phàm dựa theo Mạc Hàn trưởng lão chỉ thị, từng cái đã tiến hành các hạng khảo thí. Hắn đầu tiên đi vào lực lượng chắc thí khí giới trước, hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt phép đo lực trụ, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng, mãnh liệt kéo một phát. Trong chốc lát, phép đo lực trụ bên trên khắc độ bay nhanh bay lên, qua trong giây lát liền đột phá một cái quan khẩu, cuối cùng đạt đến một cái kinh người con số. Vây xem đám đệ tử nhao nhao phát ra tiếng kinh hô, bọn hắn bị Diệp Thiên Phàm chỗ thể hiện ra lực lượng chỗ rung động, tiếng nghị luận liên tiếp. Hảo cương lực lượng, cái này đều phá kỷ lục rồi. Quá kinh người, hắn thật là mới tới đệ tử sao? Kế tiếp là khảo thí tốc độ. Diệp Thiên Phàm đứng ở một cái đặc chế đường băng bên trên, theo ra lệnh một tiếng, cả người hắn liền như là một đạo thiểm điện giống như liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền xông qua điểm cuối. Thật nhanh. Mọi người lần nữa sợ hãi thán phục. Ngay sau đó là năng lực phản ứng cùng linh hồn cường độ khảo thí. Mỗi hạng nhất khảo thí Diệp Thiên Phàm đều biểu hiện ra kinh người thiên phú cùng thực lực, làm cho ở đây tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Đem cuối cùng hạng nhất khảo thí chấm dứt lúc, đại điện ở trong lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Diệp Thiên Phàm, dường như nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị bình thường. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Tông chủ đột nhiên cười ha hả vỗ tay đứng dậy, Diệp Thiên Phàm ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Biểu hiện của ngươi vượt ra khỏi ta mong muốn. Ta tuyên bố ngươi bây giờ chính thức trở thành Đại Diễn Thần Tông một thành viên. Nghe được cái này tin tức Diệp Thiên Phàm trong lòng một hồi kích động hắn không mình hành lễ nói, đa tạ tông chủ, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành không cô phụ tông môn kỳ vọng. Tông chủ mỉm cười gật đầu như thế sau đó xoay người đối với Mạc Hàn trưởng lão nói ra, Mạc Hàn trưởng lão lần này ngươi mang về một cái tốt hạt giống a. Tông môn sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn cho hắn tốt nhất tu hành tài nguyên cùng cơ hội. Đa tạ tông chủ. Mạc Hàn trưởng lão cũng không mình hành lễ trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn biết mình nhiệm vụ đã hoàn thành, hơn nữa hoàn thành phải vô cùng xuất sắc. Hắn tin tưởng tại không lâu tương lai, Diệp Thiên Phàm cái tên này sẽ vang vọng toàn bộ Thiên Võ Đại Lục Tây Loan Châu, thậm chí rộng lớn hơn võ đạo thế giới. Chương 27. Thiên Dục Phong số 9 động phủ tông chủ khẽ cười nói, tốt rồi, hai người các ngươi đi xuống trước đi. Mạc Hàn trưởng lão, ngươi mang Thiên Phàm quen thuộc xuống trong tông các nơi, theo như đệ tử thân truyền đãi ngộ an bài chỗ ở. Là, tông chủ. Hai người không mình hành lễ về sau, liền tối lui ra khỏi đại điện. Đi thôi, Thiên Phàm, theo ta đi tông môn các nơi nhìn xem. Mạc Hàn trưởng lão nói qua, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Diệp Thiên Phàm theo sát phía sau, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Hắn đã sớm nghe nói tông môn chỗ sâu cất giấu vô số bí mật cùng bảo tàng, bây giờ may mắn tại Mạc Hàn trưởng lão dẫn đầu tiếp theo tìm tòi nghiên cứu lại, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Trên đường đi, bọn hắn xuyên qua vài miếng rậm rạp rừng trúc. Cái kia xanh biếc lá trúc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng chập chờn, phát ra sàn sạt âm thanh, phản phất là tại hoan nghênh bọn họ đi tới. Mạc Hàn trưởng lão mang theo Diệp Thiên Phàm tại trong tông bốn phía đi dạo, giới thiệu các nơi tình huống. Diệp Thiên Phàm lắng nghe, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Lại vượt qua vài tòa nguy nga ngọn núi, cái kia cao vút trong mây trên đỉnh núi, mây mù quấn, tựa như tiên cảnh bình thường. Ven đường phong cảnh để cho Diệp Thiên Phàm không kịp nhìn, hắn một vừa thưởng thức cái này hiếm thấy cảnh đẹp, một bên lắng nghe Mạc Hàn trưởng lão giảng thuật. Những cái kia về tông môn lịch sử cùng chuyện xưa, tại Mạc Hàn trưởng lão trong miệng êm tai nói tới, dường như một vài bức sinh động họa quyển tại Diệp Thiên Phàm trước mắt từ từ triển khai. Ngọn núi này tên là Lăng Tiêu Phong là ta tông môn trấn sơn chi bảo. Mạc Hàn trưởng lão chỉ vào xa xa một tòa xuyên thẳng mây xanh ngọn núi nói ra, trong truyền thuyết, Lăng Tiêu Phong bên trên cất giấu một loại thần bí linh thảo, có thể giúp người đột phá tu vi bình cảnh, nhưng vô số năm, từ không có người có thể thành công trèo lên đỉnh ngắt lấy. Diệp Thiên Phàm nghe vậy trong lòng khẽ động, hắn tò mò hỏi, trưởng lão kia ngài là hay không đã từng thử qua trèo lên đỉnh Lăng Tiêu Phong đây? Mạc Hàn trưởng lão lắc đầu, thở dài nói, ta đã từng trẻ tuổi khí thịnh, cố gắng leo cái kia Lăng Tiêu Phong, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Cái kia trên ngọn núi phong bạo mạnh mẽ liệt, xa không phải sức người có khả năng chống lại. Nói qua, hắn tựa hồ lâm vào trong hồi ức, trong mắt lóe ra phức tạp hào quang. Diệp Thiên Phàm thấy thế, không có nhiều hơn nữa hỏi, hắn biết rõ mỗi người đều có chuyện xưa của mình cùng tiếc nuối. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Mạc Hàn trưởng lão lại nhắc tới Diệp Thiên Phàm tương lai khả năng gặp phải đủ loại khiêu chiến. Hắn lời nói thâm thía mà khuyên bảo Diệp Thiên Phàm, con đường tu luyện tràn đầy gian khổ cùng nguy hiểm, chỉ có không ngừng nỗ lực, dũng cảm tiến tới, mới có thể tại con đường này bên trên đi được xa hơn. Đồng thời, hắn cũng cổ vũ Diệp Thiên Phàm muốn tin tưởng mình, dũng cảm mà đối diện hết thảy khó khăn cùng khiêu chiến. Nhớ kỹ, Thiên Phàm, tiềm lực của ngươi là vô tận, Mạc Hàn trưởng lão vô Diệp Thiên Phàm bả vai nói ra, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, tương lai thành tựu chắc chắn vượt qua chúng ta cái này chút ít thế hệ trước. Nghe Mạc Hàn trưởng lão ân cần dạy bảo, Diệp Thiên Phàm trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính ý, đi theo cước bộ của bọn hắn càng lúc càng xa, tông môn chỗ sâu thần bí cái khăn che mặt cũng dần dần bị vạch trần. Từng tòa cổ xưa cung điện, thành từng mảnh thần bí cấm điện, đều dần dần hiện ra ở Diệp Thiên Phàm trước mắt. Hắn biết rõ nơi đây mới là tông môn chính thức chỗ hạch tâm, cũng là hắn tương lai trên con đường tu luyện sắp sửa thăm dò không biết lĩnh vực. Tại Mạc Hàn trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Diệp Thiên Phàm đối với tông môn đã có càng thâm nhập rất hiểu rõ, cũng đối với tương lai của mình tràn đầy chờ mong cùng tin tưởng. Theo Diệp Thiên Phàm cùng Mạc Hàn trưởng lão bước lên Thiên Dục Phong, trung quanh cảnh sắc lập tức phải biến đổi. Nơi đây thiên địa linh khí so với ngoại giới muốn nồng đậm gấp mấy lần, chỉ là hô hấp trong lúc đó, đều có thể cảm nhận được từng cổ tươi mát linh khí tràn vào trong cơ thể, làm người ta vui vẻ thoải mái. Số 9 động phủ nằm tại Thiên Dục Phong chỗ giữa sơn núi, địa thế hiểm yếu, nhưng bị một mảnh xanh um tươi tốt cổ vòng gỗ quấn, lộ ra dị thường u tĩnh. Động phủ phía trước, một cái thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, dòng suối len ken rung động, như là âm thanh của tự nhiên, để cho người sâu trong tâm linh cũng không khỏi đến nỗi yên tĩnh. Nơi này chính là ngươi chỗ ở rồi, số 9 động phủ. Tại trong tông môn, từng đệ tử thân truyền đều có động phủ của mình, cái này không chỉ có là tu luyện của các ngươi chi địa, càng là của các ngươi nhà. Mạc Hàn trưởng lão chỉ vào phía trước động phủ, ngữ khí ôn hòa nói. Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên một tia kích động, hắn thật sâu hít một hơi, cảm thụ được cái này mảnh linh khí trong thiên địa chấn động. Nơi đây chính là hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài chỗ tu luyện, cũng sẽ là hắn bước lên võ đạo đỉnh phong khởi điểm. Đa tạ trưởng lão. Diệp Thiên Phàm túi người hành lễ, từ đáy lòng nói. Mạc Hàn trưởng lão mỉm cười, khoát tay nói, không cần đa lễ, ngươi nếu như trở thành đệ tử thân truyền, những thứ này đều là ngươi nên được. Số 9 trong động phủ đã vì ngươi chuẩn bị xong tu luyện cần thiết tài nguyên, ngươi mà lại vào xem một chút đi. Nói qua, hắn vung tay lên, một đạo quang mang hiện lên, số 9 động phủ cấm chế theo tiếng mà ra. Diệp Thiên Phàm cất bước đi vào trong động phủ, lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy trong động phủ bộ không gian thật lớn, phân có mấy bất đồng khu vực, có khu tu luyện, đan dược khu, linh khí khu vân vân, mỗi cái khu vực đều để tương ứng vật phẩm cùng tài nguyên. Khu tu luyện bên trong, từng tòa linh thạch xây mà thành tụ linh trận tản ra nồng đậm linh khí dao động, đan dược trong vùng, một lọ bình phẩm chất thượng thừa đan dược chỉnh tề mà để, linh khí trong vùng thì là từng kiện lóe ra hàn quang linh khí lặng lặng yên nằm ở nơi đó cùng đợi người hữu duyên đến đây nhận. Nhìn trước mắt cái này chút ít phong phú tài nguyên, Diệp Thiên Phàm trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó có thể nói nên lời kích động tình cảnh. Hắn biết rõ, cái này chút ít tài nguyên đều muốn là hắn tại võ đạo chi lộ bên trên không ngừng tiến lên trợ lực. Hảo hảo tu luyện đi, ta đang mong đợi ngươi tương lai thành tựu. Mạc Hàn trưởng lão vô Diệp Thiên Phàm bà bay, lời nói thâm thiế nói. Diệp Thiên Phàm trùng trùng điệp điệp gật gật đầu kiên định nói, trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện không cô phụ kỳ vọng của ngài. Mạc Hàn trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu, như thế sau đó xoay người ly khai độc phủ. Đem Diệp Thiên Phàm một mình lưu lại số 9 trong động phủ, hắn cũng không lập tức bắt đầu tu luyện, mà là trước cẩn thận mà đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Trong động phủ bộ trang trí tuy rằng ngắn gọn, nhưng không mất phong cách. Trên thạch bích điêu khắc một chút cổ xưa phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên là nào đó tụ linh trận pháp dấu vết. Cái này chút ít phù văn tồn tại, khiến cho trong động phủ linh khí so với ngoại giới càng thêm nồng đậm, đối với tu luyện mà nói không thể nghi ngờ là thật lớn trợ lực. Hắn đi đến khu tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được tụ linh trận bên trong liên tục không ngừng gọi tới linh khí. Cái này chút ít linh khí như là ấm áp nước suối, chậm rãi chạy qua kinh mạch của hắn, làm dịu thân thể của hắn, để cho tu vi của hắn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tăng lên. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn nhớ tới, chính là lần trước Mạc Hàn trưởng lão tặng cho hắn Thiên Diễn Thần Quyết. Diệp Thiên Phàm từ trong lòng lấy ra cái kia bản ghi chép Thiên Diễn Thần Quyết sách cổ, cẩn thận từng ly từng tí mà mở ra. Lập tức, một cỗ cổ xưa mà thần bí khí tức đập vào mặt, dường như đã vượt qua thời không bụi bặm, làm cho lòng người linh chịu chấn động. Hắn dừng ở những cái kia cổ xưa văn tự, từng cái lời dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Cái này chút ít văn tự tại trước mắt hắn toát ra, dần dần tạo thành một vài bức kỳ diệu đồ án, phản phất là trong thiên địa huyền bí tại hướng hắn rộng mở. Thiên Diễn Thần Quyết tên như ý nghĩa, đây là một bộ cùng thiên địa diễn sinh cùng một nhịp thở thần cấp công pháp. Nó chú ý chính là thuận theo thiên địa chi đạo, mượn nhờ thiên địa lực lượng đến tu luyện bản thân, do đó đạt tới cùng thiên địa cùng hô hấp, cỡ vận mạng cảnh giới. Diệp Thiên Phàm phía trước chỗ tu luyện Thái Cổ Thần Quyết tuy rằng cũng là một bộ cực kỳ cường đại công pháp, nhưng cùng Thiên Diễn Thần Quyết so sánh với, lại có vẻ có chút thua kém rồi. Thái Cổ Thần Quyết chú trọng chính là đào móc bản thân tiềm lực, thông qua không ngừng tu luyện cùng ma luyện đến cường hóa bản thân. Mà Thiên Diễn Thần Quyết lại chú trọng hơn cùng thiên địa câu thông, mượn nhờ thiên địa lực lượng đến để thăng bản thân tu vi. Hai bộ công pháp mỗi người mỗi vẻ, nhưng Diệp Thiên Phàm biết rõ, tại linh khí mỏng manh chi địa, tu luyện Thái Cổ Thần Quyết không thể nghi ngờ là đào móc bản thân tiềm lực tốt nhất cách. Bộ công pháp kia chú trọng bên trong tại tu luyện, có thể làm cho hắn tại tài nguyên thiếu thốn trong hoàn cảnh cũng có thể bước tăng lên. Nhưng mà, bây giờ hắn thân ở Thiên Võ Đại Lục Tây Loan Châu Đại Diễn Thần Tông ở trong, nơi đây linh khí như là mênh mông biển lớn giống như mênh mông bao la bát ngát, tốc độ tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Dưới loại tình huống này, tu luyện Thiên Diễn Thần Quyết không thể nghi ngờ là tốt hơn lựa chọn. Bộ công pháp kia cùng thiên địa linh khí cùng một nhịp thở, có thể mượn ngoại giới linh khí đến nhanh chóng tăng lên bản thân tu vi. Tại Đại Diễn Thần Tông như vậy tu luyện thánh địa, linh khí tràn đầy, tu luyện Thiên Diễn Thần Quyết càng là như cá gặp nước, làm chơi ăn hận. Diệp Tiên Phàm trong lòng rõ ràng, lập tức liền quyết định lấy Thiên Diễn Thần Quyết làm chủ tu công pháp, đồng thời phụ lấy Thái Cổ Thần Quyết củng cố trụ cột. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình nỗ lực tu luyện, không ngừng thăm dò hai bộ công pháp huyền bí, nhất định có thể tại võ đạo chi lộ bên trên đi được xa hơn. Vì vậy, tại trong những ngày kế tiếp, Diệp Thiên Phàm liền bắt đầu tu luyện của hắn hành trình. Hắn ngày tiếp nối đêm mà tu luyện Thiên Diễn Thần Quyết, không ngừng hấp thu linh khí xung quanh, đem chuyển hóa làm bản thân tu vi. Mỗi khi gặp được bình cảnh lúc, hắn sẽ gặp ngược lại tu luyện Thái Cổ Thần Quyết, đào móc bản thân tiềm lực, đột phá bình cảnh. Tu luyện không năm tháng, trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thiên Phàm tại số 9 trong động phủ vượt qua mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chính là nghiên cứu trong tông môn điện tịch, gia tăng chính mình kiến thức cùng tri thức dự trữ. Hắn đã từng thử qua luyện chế đan dược cùng linh khí, tuy rằng ngay từ đầu cũng không thuận lợi, nhưng theo không ngừng nếm thử cùng lục lọi, hắn cũng dần dần nắm giữ một chút kỹ xảo. Ngay hôm đó, Diệp Thiên Phàm đang tu luyện trong vùng tu luyện, trong lúc đó, hắn cảm thấy một cỗ khí tức cường đại từ đằng xa truyền đến. Cỗ khí tức này cường đại, vừa xa lúc trước hắn gặp được bất luận cái gì võ giả, để cho trong lòng của hắn không khỏi rùng mình. Hắn nhanh chóng chấm dứt tu luyện, đi ra động phủ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang từ phía chân trời xẹt qua, trong nháy mắt biến mất ở phía xa ngọn núi sau đó. Chương 28. Bế quan khổ tu, kia kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều chịu bặm mẹo, hiển nhiên là một vị thực lực rất mạnh kiếm tu gây nên. Thật cường đại kiếm ý, không biết là vị tiền bối nào ở đây tu luyện. Diệp Thiên Phàm trong lòng khiếp sợ, đồng thời cũng tràn ngập tò mò. Hắn biết rõ, trong tông môn cất giấu vô số cao thủ, trong đó không thiếu một chút ẩn thế không ra lão quái vật. Hôm nay có thể may mắn kiến thức đến cường đại như thế kiếm ý, với hắn mà nói cũng là một lần hiếm thấy kinh ngộ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ phía chân trời bay tới, vững vàng mà rơi vào Diệp Thiên Phàm trước mặt. Người tới một thân áo đen như mực, hạc vẻ mặt tóc trắng, khí chất siêu phàm thoát tục, chính là trước kia dẫn dắt Diệp Thiên Phàm vào tông môn Mạc Hàn trưởng lão. Trưởng lão? Diệp Thiên Phàm thấy thế, liền vội vàng khom người hành lễ. Mạc Hàn trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt tại Diệp Thiên Phàm trên thân đảo qua, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Mấy tháng không thấy, Diệp Thiên Phàm tu vi lại tinh tiến không ít, hơn nữa không có chút nào chỉ vì cái trước mắt dấu hiệu, hiển nhiên là căn cơ vững chắc, làm gì chắc đó kết quả. Đúng vậy, nhìn đến ngươi trong khoảng thời gian này cũng không có hoang phế tu luyện. Mạc Hàn trưởng lão nhàn nhạt nói. Diệp Thiên Phàm khiêm tốn mà cười nói, đều là trưởng lão dạy bảo có phương pháp, đệ tử không dám có chút lười biếng. Mạc Hàn trưởng lão lắc đầu, nói ra, con đường tu luyện, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành tại người. Ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều là chính ngươi nỗ lực kết quả. Nói qua, hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, vừa rồi cái kia đạo kiếm quang là trong tông môn một vị ẩn thế không ra kiếm tu tiền bối gây nên. Hắn tính cách quái gở, không thích cùng người lui tới, nhưng đối với kiếm pháp có cực cao tạo nghệ. Ngươi nếu là có cơ gặp được hắn, không ngại hướng hắn thỉnh giáo một ít, đối với kiếm pháp của ngươi tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Diệp Thiên Phàm nghe vậy trong lòng khẽ động, liền vội vàng hỏi, không biết vị tiền bối kia tục danh, đệ tử nên như thế nào đi tìm hắn? Mạc Hàn trưởng lão mỉm cười, nói ra, vị tiền bối kia tục danh ta liền không nói cho ngươi rồi, miễn cho ngươi tận lực đi tìm ngược lại gây hắn không vui. Đến nỗi như thế nào gặp được hắn, vậy muốn xem ngươi duyên phận rồi. Nhớ kỹ, con đường tu luyện chú ý chính là cơ duyên xảo hợp, có đôi khi tận lực theo đuổi ngược lại không chiếm được. Diệp Thiên Phàm nghe xong trong lòng có chút hiểu được, gật đầu nói, đệ tử đã minh bạch. Mạc Hàn trưởng lão thấy thế thỏa mãn gật gật đầu sau đó nói, tốt, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta cũng muốn đi bế quan một đoạn thời gian. Nói xong hắn liền quay người rời đi, chỉ để lại Diệp Thiên Phàm một người tại nguyên chỗ trầm tư. Nhìn xem Mạc Hàn trưởng lão bóng lưng rời đi, Diệp Thiên Phàm trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính ý. Hắn biết mình tại trong tông môn có thể có được nhiều như vậy chiếu cố cùng chỉ điểm, đều là vì đã có như vậy một vị hảo trưởng lão. Ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, không cô phụ mực trưởng lão kỳ vọng. Diệp Thiên Phàm nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề. Phần này quyết tâm như là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, một mực chiếu sáng hắn đi về phía trước con đường. Sau đó, hắn quay người trở lại trong động phủ, ngồi ở tụ linh trận ở bên trong, bắt đầu tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện. Trong động phủ linh khí lượn lờ, dường như đưa thân vào trong tiên cảnh. Diệp Thiên Phàm nhắm mắt lại, tâm linh dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu vận chuyển Thiên Diễn Thần Quyết. Theo công pháp vận chuyển, linh khí chung quanh như là bị hấp dẫn bình thường, nhao nhao hội tụ mà đến. Cái này chút ít linh khí giống như mảnh dòng suối nhỏ chảy, liên tục không ngừng mà tuôn ra vào Diệp Thiên Phàm trong cơ thể, tập bổ kinh mạch của hắn cùng đan điền. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Thiên Phàm dường như quên mất ngoại giới hết thảy, hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện trạng thái bên trong. Hô hấp của hắn trở nên lâu dài mà hữu lực, mỗi một lần thổ nạp đều nương theo lấy linh khí trong người lưu chuyển rất nhỏ âm thanh. Đột nhiên, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể một hồi cuộn, phản phất có một cỗ lực lượng cường đại muốn phá thể mà ra. Trong lòng của hắn vui vẻ, biết rõ đây là đột phá dấu hiệu. Hắn lập tức điều chỉnh hô hấp, toàn lực vận chuyển công pháp, cố gắng phá tan luyện khí tầng 6 bình cảnh. Đi qua một phen gian khổ nỗ lực, rốt cuộc, tại một tiếng vang nhỏ ở bên trong, Diệp Thiên Phàm cảm thấy mình đột phá luyện khí tầng 6 bình cảnh, thành công tấn thăng đến luyện khí tầng 7. Hắn mở to mắt, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng. Đột phá, luyện khí tầng 7. Diệp Thiên Phàm hưng phấn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vung quyền đánh tới hướng bên cạnh thạch bích. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, trên thạch bích lập tức xuất hiện một cái thật sâu dấu quyền. Đây là hắn tu luyện đến nay lấy được lại một tiến triển to lớn, để cho hắn đối với tương lai tràn đầy tin tưởng cùng chờ mong. Hắn biết rõ đây hết thảy đều là Mực trưởng lao dốc lòng chỉ đạo cùng mình không ngừng nỗ lực kết quả. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích cùng kính ý, đồng thời cũng kiên cố hơn định rồi chính mình nỗ lực tu luyện quyết tâm. Hắc hắc, lại tăng lên một tầng. Diệp Thiên Phàm nhịn không được cười ha hả, tiếng cười trong động phủ quanh quẩn không thôi. Hắn biết rõ đây chỉ là chính mình trên con đường tu luyện một bước nhỏ, phía trước còn có cảng đường dài muốn đi. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình không ngừng nỗ lực, dũng cảm tiến tới, nhất định có thể đi được xa hơn, bay cao hơn. Ngay tại Diệp Thiên Phàm tu luyện được hừng hực khí thế, trong lòng hào tình bạn trợ thời điểm, một đạo tông môn đưa tin phá vỡ động phủ yên lặng. Tông môn thi đấu, vào khoảng 3 tháng sau cử hành, tất cả đệ tử thân truyền cần phải tham gia. Biểu hiện ưu dị người, đem có cơ hội tiến vào tông môn bí cảnh, đạt được vô thượng cơ duyên. Đưa tin bên trong như thế viết. Diệp Thiên Phàm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định hào quang. Tông môn thi đấu, là hắn bày ra chính mình thực lực tuyệt hảo cơ hội, cũng là hắn hướng tông môn chứng minh chính mình giá trị vũ đài. Hắn biết rõ, chỉ có tại thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên cùng chú ý, do đó nhanh hơn mà nâng cao tu vi của mình. 3 tháng thời gian, tuy rằng không dài, nhưng là đầy đủ ta làm chút ít chuẩn bị. Diệp Thiên Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn lập tức kết thúc tu luyện, đi ra động phủ, chuẩn bị bắt đầu chính mình chuẩn bị chiến đấu kế hoạch. Hắn muốn là đi một chuyến tông môn tàng thư các, mượn đọc rất nhiều về tông môn thi đấu điển tịch cùng tư liệu, cẩn thận nghiên cứu đứng lên. Hắn phải hiểu thi đấu quy tắc, quá trình cùng với bao năm qua xuất sắc người tình huống, làm được biết mình biết người. Sau đó, hắn lại đi đan dược khu cùng linh khí khu, chọn lựa một chút thích hợp chính mình đan dược cùng linh khí. Cái này chút ít tài nguyên tuy rằng chân quý, nhưng Diệp Thiên Phàm tin tưởng, chỉ cần có thể tại thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt, hết thảy đều là đáng giá. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Thiên Phàm đã bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Hắn một bên tu luyện, một bên nghiên cứu điển tịch, một bên quen thuộc mới được đan dược cùng linh khí. Cuộc sống của hắn trở nên dị thường phong phú cùng bận rộn, nhưng hắn vẫn thích thú. Bởi vì hắn biết rõ, đây hết thảy cũng là vì giấc mộng của mình cùng mục tiêu. Hắn muốn tại tông môn thi đấu bên trong gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, hắn muốn cho tất cả mọi người thấy thực lực của hắn cùng tiềm lực. Tại trong những ngày kế tiếp, Diệp Thiên Phàm giống như thay đổi người bình thường, cả ngày đóng cửa không ra, quá chú tâm vùi đầu vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong. Trong phòng của hắn chất đầy các loại điện tịch cùng đan dược linh khí, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc cùng linh khí chấn động. Mỗi khi đêm dài vắng người lúc, Diệp Thiên Phàm sẽ gặp ngồi ở phía trước cửa sổ, ánh trăng chiếu vào trên người của hắn, tựa như một tầng màu bạc lụa mỏng. Hắn trong tay cầm một bản cổ tịch, trong ánh mắt lóe ra kiên định hào quang. Hắn biết rõ, những kiến thức này cùng lực lượng, đem trở thành hắn tại tông môn thi đấu bên trong lớn nhất dựa vào. Mà tại ban ngày, Diệp Thiên Phàm thì là không ngừng mà tu luyện cùng quen thuộc mới được đan dược linh khí. Thân ảnh của hắn tại diễn võ trường bên trên linh hoạt mà xuyên qua, mỗi một lần kiếm quang lập lòe, đều nương theo lấy linh khí bộc phát cùng nổ vang. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, phản phất là một đầu đang tại thức tỉnh mãnh hổ, làm cho người ta không dám kinh thường. Chương 29. Thiên Dục Phong bên trên khiêu chiến đại diễn thần tông, nguy nga sơn mạch như cự long ngũ lượng, mây mù cuốn ở giữa, phản phất có tiên khí bồng bền. Thiên Dục Phong với tư cách tông môn hạch tâm, càng là linh khí hội tụ chi địa. Số 9 trong động phủ, Diệp Thiên Phàm nhắm mắt quanh chân, linh khí chung quanh như là bị hấp dẫn, liên tục không ngừng mà tuôn ra vào trong cơ thể của hắn. Đang lúc Diệp Thiên Phàm đắm chìm tại trong tu luyện, ngoài động đột nhiên truyền đến một hồi kêu ngạo la lên: "Diệp Thiên Phàm, ngươi đi ra cho ta. Ta hôm nay muốn tìm ngươi tính tổng nợ." Thanh âm này như là kiểu tiếng sấm rền tại Diệp Thiên Phàm bên tai nổ vang, phá vỡ hắn lúc tu luyện yên lặng. Diệp Thiên Phàm nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia không vui. Hắn biết rõ, có thể tại đây Thiên Dục Phong bên trên như thế cản rỡ người, tất nhiên có bối cảnh không tầm thường cùng thực lực. Diệp Thiên Phàm đứng người lên, đi ra động phủ. Chỉ thấy ngoài động đứng một gã thiếu niên mặc áo gấm, tay hắn cầm một thanh màu vàng trường kiếm, thân kiếm lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang, nhìn qua liền biết không phải là phàm phẩm. Thiếu niên sau lưng còn cùng theo vài tên tùy tùng, mỗi một cái đều là khí tức trầm ổn, hiển nhiên là tu luyện thành công võ giả. "Ngươi chính là Diệp Thiên Phàm?" Thiếu niên mặc áo gấm nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Phàm, trong giọng nói đầy là khinh thường, "Nghe nói ngươi gần nhất rất làm náo động, còn đoạt ta cơ duyên. Hôm nay, ta sẽ tới để cho ngươi biết, có ít người là ngươi đắc tội không nổi." Diệp Thiên Phàm nhàn nhạt mà nhìn thiếu niên mặc áo gấm, nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được, cái này thiếu niên khí tức trên thân chấn động, vậy mà không kém gì chút nào chính mình. Hơn nữa, trong tay đối phương màu vàng trường kiếm, hiển nhiên là một kiện cực kỳ lợi hại linh khí. "Ta chính là Diệp Thiên Phàm." Diệp Thiên Phàm bình tĩnh nói, "Không biết các hạ có gì chỉ giáo?" "Chỉ giáo?" Thiếu niên mặc áo gấm cười lạnh một tiếng, "Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta hôm nay tới, chính là muốn để cho ngươi biết, đoạt ta cơ duyên hậu quả." Nói qua, thiếu niên mặc áo gấm thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền hướng phía Diệp Thiên Phàm lao đến. Màu vàng trường kiếm trên không trung xẹt qua một đạo chói mắt hào quang, thẳng đến Diệp Thiên Phàm cổ họng. Diệp Thiên Phàm ánh mắt ngưng tụ, thân hình hơi hơi một bên, liền tránh thoát cái này một kích chí mạng. Đồng thời, tay phải hắn giơ ra, liền bắt được thiếu niên mặc áo gấm cổ tay, ngựa khí băng lãnh nói: "Các hạ như thế làm việc, khó tránh quá mức bá đạo đi." Thiếu niên mặc áo gấm biến sắc, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Phàm lại có thể dễ dàng như thế mà tránh thoát công kích của mình, hơn nữa còn có thể trở tay chế trụ chính mình. Hắn dãy rủa lấy muốn tránh thoát Diệp Thiên Phàm tay, lại phát hiện tay của đối phương như là kiểm sắt bình thường, một mực mà khóa lại cổ tay của mình. "Ngươi thả ta ra." Thiếu niên mặc áo gấm giận dữ hét. "Thả ngươi ra?" Diệp Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, "Ngươi vô duyên vô cớ tới cửa khiêu khích, còn muốn lấy tính mạng của ta. Nhưng bây giờ để cho ta thả ngươi ra, ngươi cảm thấy điều này có thể sao?" Nói qua, Diệp Thiên Phàm trên tay hơi hơi dùng sức, thiếu niên mặc áo gấm liền cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, nhịn không được kêu lên thảm thiết. "Dừng tay, mau dừng tay." Thiếu niên mặc áo gấm sau lưng tùy tùng thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Bọn hắn muốn tiến lên hỗ trợ, lại kiêng kỵ tại Diệp Thiên Phàm thực lực, không dám dễ dàng động thủ. "Muốn cho ta dừng tay?" Diệp Thiên Phàm liếc qua những cái kia tùy tùng, "Có thể, thế nhưng các ngươi phải cho ta một cái giải thích hợp lý, nếu không, hôm nay chuyện này không để yên." Thiếu niên mặc áo gấm lúc này đã là đau đến đầu đầy mồ hôi, hắn vội vàng nói: "Tốt, tốt, ta nói, phải là có người nói cho ta biết, nói ngươi đoạt cơ duyên của ta, vì vậy ta mới tới tìm ngươi tính sổ.
A, có người nói cho ngươi biết.
Diệp Thiên Phàm lông mày nhíu lại, là ai nói cho ngươi? Thiếu niên mặc áo gấm do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, vâng, là Triệu Sư Minh.
Triệu Sư Minh?
Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn cũng không nhận ra cái gì Triệu Sư Minh, càng không biết mình lúc nào đắc tội qua người này. Bất quá, hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra. Cái này cái gọi là Triệu Sư Minh, chỉ sợ là sau lưng có người sai khiến, cố ý châm ngòi mình và cái này thiếu niên mặc áo gấm quan hệ.
Rất tốt.
Diệp Thiên Phàm buông lỏng ra thiếu niên mặc áo gấm cổ tay, trở về nói cho ngươi Triệu Sư Minh, đã nói ta Diệp Thiên Phàm tùy thời xin đợi hắn đại giá. Nếu như hắn có cái gì bất mãn hoặc là muốn tìm ta tính sổ chỗ, cứ việc đến là được. Ta Diệp Thiên Phàm tiếp là được. Thiếu niên mặc áo gấm bụng lấy đau đớn cổ tay, hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Thiên Phàm liếc mắt, tốt. Ngươi đợi đấy. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn liền dẫn tùy tùng quay người rời đi. Diệp Thiên Phàm đưa mắt nhìn thiếu niên mặc áo gấm một đoàn người rời đi, nhưng trong lòng thì cũng không bởi vậy thư giãn. Hắn biết rõ, trận này đột nhiên xuất hiện tiêu chiến, chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái kia sau lưng ẩn nút Triệu Sư Minh, hiển nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Trở lại trong độc phủ, Diệp Thiên Phàm tiếp tục đắm chìm tại trong tu luyện. Hắn hiểu được, vô luận đối mặt như thế nào khiêu chiến cùng âm mưu, chỉ có không ngừng nhắc đến lên cao thực lực của mình, mới là ổn thỏa nhất ứng đối kế sách. Nhưng mà, ngay tại hắn tu luyện danh giới, Thiên Dục Phong bên trên nhưng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Về Diệp Thiên Phàm cùng thiếu niên mặc áo gấm xung đột, cùng với thần bí kia Triệu Sư Minh tin tức, rất nhanh liền tại trong tông môn truyền đi xôn xao. Có người nói, Diệp Thiên Phàm lần này là chọc tới đại phiền toái, cái kia Triệu Sư Minh chính là trong tông môn đệ tử hệ tâm, thực lực cường đại, bối cảnh thâm hậu, tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Cũng có người cho rằng, Diệp Thiên Phàm thực lực phi phàm, có lẽ có thể mượn cơ hội này một bước lên trời, trở thành trong tông môn ngôi sao mới. Nhiều cách nói phía dưới, Diệp Thiên Phàm tên nhưng là càng vang dội. Không ít người đều trong âm thầm chú ý cuộc phong ba này hướng đi, đang mong đợi kế tiếp phát triển. Mà tại Thiên Dục Phong một chỗ khác trong đập phủ, thiếu niên mặc áo gấm chính vẻ mặt phẫn hận về phía một gã thanh niên hồi báo trước đây tình huống. Triệu Sư Minh, cái kia Diệp Thiên Phàm thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Thiếu niên mặc áo gấm thêm mắm thêm muối mà giảng thuật một phen, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, mời Triệu Sư Minh nhất định phải là ta chủ trì công bằng. Được xưng là Triệu Sư Minh thanh niên, chính là trước đây thiếu niên mặc áo gấm trong miệng người giật dây. Hắn tên là Triệu Vô Song, là đại diễn thần tông đệ tử hạch tâm một trong, thực lực cường đại, bối cảnh thâm hậu, là trong tông môn không ít đệ tử nhìn lên tồn tại. Lúc này, Triệu Vô Song nghe thiếu niên mặc áo gấm báo cáo, trên mặt nhưng là sóng lớn không sợ hãi. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua thiếu niên mặc áo gấm, chậm rãi nói ra, "Ngươi yên tâm đi, nếu như ngươi đã gọi ta là một tiếng sư minh, cái này chẳng tử, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm trở về." Thiếu niên mặc áo gấm nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng không người nói lời cảm tạ, đa tạ Triệu Sư Minh. Có Triệu Sư Minh ra tay, cái kia Diệp Thiên Phàm nhất định dễ như trở bàn tay. Triệu Vô Song nhưng là khoát tay áo, ý bảo thiếu niên mặc áo gấm không cần đa lễ. Hắn trong mắt hiện lên một tia âm lãnh hào quang, thì thào lẩm bẩm, "Diệp Thiên Phàm, dám đoạt cơ duyên của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Thời gian như nước chảy giống như bay qua, trong nháy mắt liền đến ngày hôm sau. Diệp Thiên Phàm từ trong khi tu luyện tỉnh lại, cảm nhận được trong cơ thể lại tăng cường một phân linh lực, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười hài lòng. Hắn đi ra động phủ, duỗi lưng một cái, thật sâu hít một hơi mới lạ không khí. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu mới một ngày lúc tu luyện, xa xa lại đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm lạnh lùng. "Diệp Thiên Phàm, ngươi xem như thò đầu ra rồi. Lần này ta xem ngươi chết như thế nào." Diệp Thiên Phàm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã áo trắng thanh niên chính chậm rãi đi tới. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm, chính là cái kia Triệu Vô Song. Mà ở phía sau hắn, còn cùng theo mấy tên tùy tùng, mỗi một cái đều là khí tức cường đại, hiển nhiên là lai giả bất tiện. Diệp Thiên Phàm nhìn xem Triệu Vô Song một bằng người, nhưng trong lòng thì cũng không nhiều ít ý sợ hãi. Hắn nhàn nhạt nói, "Nguyên lai là Triệu sư minh đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo." Triệu Vô Song cười lạnh một tiếng, nói ra, "Chỉ giáo? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta hôm nay là muốn để cho ngươi biết, có ít người là ngươi đắc tội không nổi." Nói qua, thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt liền hướng phía Diệp Thiên Phàm lao đến. Một cỗ khí tức cường đại từ trên người của hắn bạo phát đi ra, trực bức Diệp Thiên Phàm mà đi. Hiển nhiên, hắn là ý định một lần hành động bắt lại Diệp Thiên Phàm, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình uy nghiêm. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm nhưng lại không như hắn mong muốn. Chỉ thấy Diệp Thiên Phàm thân hình hơi hơi lóe lên, liền thoải mái mà tránh thoát Triệu Vô Song công kích. Đồng thời, tay phải hắn giơ ra, liền hướng phía Triệu Vô Song lực đánh ra. Triệu Vô Song biến sắc, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Phàm tốc độ thật không ngờ cực nhanh, hơn nữa còn có thể chuẩn xác mà đánh trúng lồng ngực của mình. Hắn vội vàng lui về phía sau vài bước, ổn định thân hình, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc. Có điểm ý tứ. Triệu Vô Song nhìn xem Diệp Thiên Phàm, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm hào quang, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có mấy lần. Bất quá, cái này còn chưa đủ xem. Nói qua, hắn lần nữa hướng phía Diệp Thiên Phàm phát khởi công kích mãnh liệt. Lúc này đây, hắn không hề lưu thủ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là chí mạng chiêu, cố gắng đem Diệp Thiên Phàm một lần hành động đánh tan. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm nhưng lại không để cho hắn như nguyện. Hắn bằng vào hơn người thân pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu, lần lượt mà hóa giải Triệu Vô Song công kích. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu phát động phản kích, cố gắng đánh vỡ Triệu Vô Song thế công. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Linh khí chung quanh chấn động không ngừng, dường như tùy thời đều bộc phát ra một trận long trời lở đất đại chiến. Mà những cái kia tùy tùng thì là nhao nhao lui ra phía sau, sợ bị cuốn vào trong đó. Theo thời gian trôi qua, Triệu Vô Song càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện Diệp Thiên Phàm thực lực vậy mà không kém gì chút nào chính mình, hơn nữa đối phương kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, mỗi một lần công kích đều là vừa đúng mà hóa giải thế công của mình. Tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ chính mình rất khó chiếm được tiện nghi. Phải tốc chiến tốc thắng. Triệu Vô Song thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đột nhiên gia tăng công kích lực độ. Trong tay hắn nắm bắt một cái quỷ dị ấn quyết, một cỗ khí tức cường đại từ trên người của hắn bạo phát đi ra, trực bức Diệp Thiên Phàm mà đi. Hiển nhiên, hắn là ý định vận dụng đòn sát thủ, một lần hành động đem Diệp Thiên Phàm bắt lại. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm lại là hay không có thể ngăn cản được cái này một kích chí mạng đây. Chương 30. Thí luyện tiếng chuông. Diệp Thiên Phàm cảm nhận được Triệu Vô Song khí tức biến hóa, lông mày khẽ nhíu mày, nhưng lại không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực vận chuyển như nước thủy triều, chuẩn bị nên đón sẽ đi tới cuồng phong bạo vũ. Ngay tại Triệu Vô Song thế công sẽ chạm đến Diệp Thiên Phàm trong nháy mắt, người sau thân hình đột nhiên lóe lên, lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ tránh thoát cái này một kích chí mạng. Ngay sau đó, hắn trở tay một kiếm, kiếm quang như cầu đồng, thẳng đến Triệu Vô Song cổ họng. Triệu Vô Song cực kỳ sợ hãi, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Phàm tốc độ thật không ngờ cực nhanh, càng không có nghĩ tới đối phương phản kích như thế lăng lệ ác liệt. Hắn cuống quýt nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm quang phá vỡ vào áo, một đạo nhợt nhạt vết máu xuất hiện ở lồng ngực của hắn. Nguy hiểm thật. Triệu Vô Song trong lòng thầm hô một tiếng, trên trán đã rịn ra tầng mồ hôi mịn. Hắn biết rõ, chính mình vừa rồi thiếu chút nữa liền mất mạng Diệp Thiên Phàm tay. Diệp Thiên Phàm cũng không thừa thắng xông lên, mà là lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem Triệu Vô Song. Hắn biết rõ, cuộc tỷ thí này còn chưa kết thúc, chính thức đọ sức giờ mới bắt đầu. Người quả nhiên không đơn giản. Triệu Vô Song nghiến răng nghiến lợi nói, hắn trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ vẻ, hiển nhiên cũng không tính như vậy bỏ qua. Cũng vậy. Diệp Thiên Phàm cười nhạt một tiếng, thần sắc thong dong mà đáp lại nói. Hai người lần nữa lâm vào trong lúc giằng co, không khí chung quanh dường như đều đọng lại bình thường, làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Xem cuộc chiến đám đệ tử cũng là khẩn trương tới cực điểm, bọn hắn biết rõ, kế tiếp một kích, đem quyết định cuộc tỷ thí này thắng bại. Triệu Vô Song hít sâu một hơi, lần nữa thúc dục trong cơ thể linh lực, chuẩn bị phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Mà Diệp Thiên Phàm cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón đối phương lôi đỉnh chi nộ. Ngay tại hai người sẽ lần nữa giao thủ danh giới, thiên phong bên trên đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng chuông. Cái này chuông tiếng điếc tai nhức óc, dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người bình thường. Nghe được tiếng chuông, Triệu Vô Song cùng Diệp Thiên Phàm đều là sửng sở, ngay sau đó ngừng động tác trong tay. Chuyện gì xảy ra? Triệu Vô Song nhíu mày hỏi, hắn nhìn hướng lên trời ngọn núi phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiếng chuông này hiển nhiên không phải vô duyên vô cớ vang lên, tất nhiên là có chuyện trọng yếu gì đã xảy ra. Diệp Thiên Phàm cũng là lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm tiếng chuông này hàm nghĩa. Bất quá hắn cũng biết, tiếng chuông này vang lên tất nhiên có nguyên nhân của nó. Hai người lẫn nhau, quyết định trước thả ra trong tay tranh đấu, đi thăm dò nhìn một chút cuối cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quang hướng lên trời ngọn núi phương hướng bay đi. Mà chung quanh quan chiến đám đệ tử cũng là nhao nhao đi theo, muốn tìm tòi cuối cùng. Theo mọi người rời đi, Thiên Dục Phong giữa sườn núi lần nữa khôi phục ngày xưa yên lặng. Chỉ có cái kia từng trận quanh quẩn tại bên tai tiếng chuông, còn đang nhắc nhở mọi người, vừa rồi trận kia kinh tâm động phách quyết đấu. Trời trên đỉnh, tiếng chuông quanh quẩn, mọi người nhao nhao hội tụ ở tại một chỗ rộng rãi trên quảng trường. Trong sân rộng, một tòa cổ xưa tấm bia đá đứng sừng sững, phía trên khắc đầy cổ xưa phù văn, lóe ra thần bí hào quang. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song cũng đi tới quảng trường, bọn hắn thấy tấm bia đá trước đã tụ tập không ít người, đều là trong môn phái cao tầng cùng các trưởng lão. Trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên tiếng chuông này vang lên cũng không phải việc nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Phàm nhịn không được mở miệng hỏi. Không rõ ràng lắm, tiếng chuông này đã mấy trăm năm chưa từng vang lên, hôm nay đột nhiên gõ vang, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Một vị trưởng lão trầm giọng nói ra. Liên tại mọi người đều nghị luận danh giới, trên tấm bia đá phủ văn đột nhiên phát sáng lên, ngay sau đó, một đạo hùng vĩ thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, Thiên Phong thí luyện sẽ mở ra. Thiên Phong thí luyện. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đều là sửng sở, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này thí luyện. Thiên Phong thí luyện là ta môn phái cổ xưa thí luyện một trong, mỗi trăm năm mở ra một lần, chỉ đang chọn rút trong môn phái kiệt xuất đệ tử, tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên cùng truyền thừa. Một vị trưởng lao khác giải thích nói, bất quá, cái này thí luyện cực kỳ nguy hiểm, mỗi lần mở ra đều sẽ có người vẫn lạc trong đó. Nghe đến đó, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn biết rõ, cái này thí luyện đối với bọn họ mà nói đã là một cái cơ hội cũng là một cái khiêu chiến. Nếu như có thể từ trong chỗ hết tài năng, tất nhiên có thể đạt được cực lớn chỗ tốt, nhưng nếu như hơi không cẩn thận, thì có thể vĩnh viễn lưu lại ở trong đó. Thí luyện lúc nào mở ra? Diệp Thiên Phàm mở miệng hỏi. 3 ngày sau. Trên tấm bia đá thanh âm lần nữa vang lên, các đệ tử đều có thể tham gia, sinh tử tự phụ. Theo thanh âm rơi xuống, trên quảng trường bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người biết rõ, cái này thí luyện đem sẽ cải biến vận mệnh của bọn hắn. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên định thân sắc. Bọn hắn quyết định muốn tham gia cái này thí luyện, đi tranh đoạt cái kia phần thuộc tại cơ duyên của bọn hắn cùng truyền thừa. Kế tiếp 3 ngày, cả môn phái dường như bị rót vào mới sức sống, bận rộn thân ảnh tùy ý có thể thấy. Đám đệ tử hoặc ma luyện vũ khí, hoặc nghiên cứu pháp thuật, đều hy vọng sắp tới đem đi tới thí luyện bên trong có thể đại phóng dị sắc. Mà tại Thiên Dục Phong 9 số động phủ, Diệp Thiên Phàm bế quan chỗ lại có vẻ an tĩnh dị thường. Hắn biết rõ, lần này thí luyện không chỉ có là đối với thực lực mình kiểm nghiệm, càng là đối với chính mình tâm tính khảo nghiệm. Bởi vậy, hắn lựa chọn trong 3 ngày qua bế quan tu luyện, điều chỉnh trạng thái, để tại thí luyện bên trong có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Tuy rằng Diệp Thiên Phàm đã có được cường đại phòng ngự tuyệt kỹ Long Thần hộ thể, nhưng đang công kích phương diện, thủ đoạn của hắn sắp thực lộ ra có chút đơn điệu. Trảm Long Tam Thức tuy rằng uy lực lớn, nhưng chiêu thức quá ít, khó có thể ứng đối thời gian dài chiến đấu. Hắn thì thào tự nói, trong lòng đối với tương lai thí luyện tràn đầy sầu lo. Diệp Thiên Phàm biết rõ, muốn tại kế tiếp thí luyện bên trong còn sống sót, thậm chí trổ hết tài năng, hắn phải cầm giữ có càng nhiều tuyệt kỹ gần thân. Đầu óc của hắn trong lúc lơ đãng nghĩ tới Thái Cổ Thần Quyết bên trên ghi chép quyền pháp. Diệp Thiên Phàm trong lòng khẽ động, ngay sau đó liền dựa theo trí nhớ tu bắt đầu luyện. Bộ quyền pháp này tên là Thái Cổ Thần Quyền, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa trong thiên địa chí lý, dường như có thể dẫn động thiên địa lực lượng vì mình sử dụng. Thân ảnh của hắn tại dưới ánh trăng rất nhanh chớp động, mỗi một lần ra quyền đều kéo theo trung quanh khí lưu, hình thành từng đạo mắt thường có thể thấy quyền phong. Trong quá trình tu luyện, Diệp Thiên Phàm cảm giác mình dường như cùng thiên địa hòa thành một thể, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được linh khí trung quanh đang không ngừng mà tuôn ra vào thân thể của hắn, tập bộ kinh mạch của hắn cùng đan điền. Loại cảm giác này để cho hắn cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu cùng cường đại. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Thiên Phàm đã hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện. Khi hắn một lần cuối cùng vung quyền thu thế lúc, đông phương phía chân trời đã nổi lên màu trắng bạc. Hô, Diệp Thiên Phàm thật dài mà phun ra một cái trọc khí, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang, Thái Cổ Thần Quyền quả nhiên không giống bình thường, ta cảm giác thực lực của mình lại tăng lên không ít. Hắn ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tự tin. Hắn biết rõ, đã có bộ quyền pháp này gia trì, hắn sẽ tại kế tiếp thí luyện bên trong càng thêm thành thạo. Thí luyện, ta đến rồi. Diệp Thiên Phàm hét lớn một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại trong không khí lưu lại quyền phong cùng từng tiếng quanh quẩn tại trong sơn cốc mạnh miệng chỉ khí. Ba ngày thời gian thoáng qua tức thì, rất nhanh đã đến thí luyện mở ra thời gian. Hôm nay sáng sớm, Thiên Phong chi đỉnh lần nữa tụ tập chúng nhiều người. Bọn hắn nhìn xem trên tấm bia đá phù văn dần dần sáng lên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng thần trương. Diệp Thiên Phàm đứng trong đám người, ánh mắt của hắn kiên định mà dũng cảm quả quyết, đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Theo trên tấm bia đá cái cuối cùng phù văn triệt để sáng lên, toàn bộ Thiên Phong sơn mạch dường như đều chấn động lên. Một cỗ cổ xưa mà lực lượng thần bí từ trong tấm bia đá tuôn ra, xông thẳng lên trời. Ầm ầm, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ vang, một đạo cự đại cánh cổng ánh sáng chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái kia cánh cổng ánh sáng tản ra tia sáng chói mắt, dường như kết nối cái khác không biết thế giới. Diệp Thiên Phàm đứng ở đám người phía trước nhất, ánh mắt kiên định mà nhìn trước mắt cánh cổng ánh sáng. Hắn biết rõ, cái này tắt cánh cổng ánh sáng sau lưng, chính là một trận trước đó chưa từng có mạo hiểm cùng khiêu chiến. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy chờ mong cùng ý chí chiến đấu. Thiên Phong thí luyện, ta đến rồi. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, hé miệng cười cười, sau đó dứt khoát bước chân vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất tại cánh cổng ánh sáng ở bên trong, chỉ để lại một mảnh sợ hãi thán phục cùng ánh mắt hâm mộ. Chương 31. Thí luyện bắt đầu. Theo Diệp Thiên Phàm thân ảnh biến mất tại cánh cổng ánh sáng bên trong, trên quảng trường bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Rất nhiều đệ tử nhao nhao nói theo, bọn hắn hoặc top 5 top 3, hoặc một thân một mình, liên tiếp không ngừng mà bước vào cánh cổng ánh sáng, đã bắt đầu chính mình thí luyện hành trình. Triệu Vô Song đứng trong đám người, ánh mắt phức tạp mà nhìn cái kia không ngừng cắn nuốt bóng người cánh cổng ánh sáng. Trong lòng của hắn rõ ràng, trận này thí luyện đối với hắn mà nói đồng dạng trọng yếu. Cái này không chỉ là vì tranh đoạt cơ duyên cùng truyền thừa, càng là vì hướng Diệp Thiên Phàm chứng minh thực lực của mình. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra quẹt một cái kiên định thần sắc, sau đó cũng dứt khoát bước chân vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Theo càng ngày càng nhiều đệ tử tiến vào thí luyện chi địa, trên quảng trường nhân số dần dần giảm bớt, mà những cái kia còn chưa bước vào cánh cổng ánh sáng đám đệ tử thì là hoặc khẩn trương hoặc chờ mong mà nhìn về phía trước, dường như đang đợi cái gì. Không lâu sau đó, đem cuối cùng một gã đệ tử cũng biến mất tại cánh cổng ánh sáng bên trong lúc, toàn bộ quảng trường đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Chỉ còn lại cái kia đứng sừng sững ở chính giữa tấm bia đá, còn đang lóe lên thần bí hào quang, dường như tại nói ra cái gì cổ xưa chuyện xưa. Cùng lúc đó, tại thí luyện chi địa chỗ sâu, một tòa cổ xưa cung điện đột nhiên sáng lên sáng chói hào quang. Cái kia cung điện không biết tồn tại bao nhiêu năm, năm tháng tại ở trên để lại ban bác dấu vết, nhưng lại như cũng không cách nào che giấu hắn từng đã là huy hoàng. Theo tia sáng sáng lên, cung điện đại môn chậm rãi mở ra, dường như tại nên đón cái gì khách nhân trọng yếu. Mà giờ khắc này Diệp Thiên Phàm đã thân ở thí luyện chi địa một cái khác khu vực. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này là một mảnh khu rừng rậm rạp, đại thụ che trời che khuất bầu trời, chỉ có một chút ánh mặt trời có thể xuyên tấu lá cây khe hở rơi vãi rơi trên mặt đất. Trong rừng rậm tràn đầy không biết nguy hiểm cùng kỳ ngộ, đây chính là thí luyện chi địa hấp dẫn người chỗ. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí tràn ngập cổ xưa cùng thần bí khí tức. Hắn biết rõ, chính mình thí luyện hành trình đã chính thức bắt đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều đi được hết sức cẩn thận. Tại đây mảnh không biết trong rừng rậm, bất luận cái gì một tia sơ sẩy đều nhưng có thể làm cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Theo hắn không ngừng xâm nhập rừng rậm, gặp phải nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều. Có độc xà manh thu tập kích, chúng nó hoặc từ trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra, hoặc từ trên nhánh cây đột nhiên đập xuống, mỗi một lần đều cố gắng cho Diệp Thiên Phàm lấy một kích chí mạng. Nhưng mà Diệp Thiên Phàm tốc độ phản ứng so với chúng nó nhanh hơn, mỗi một lần đều có thể tại trong lúc nguy cấp tránh thoát một kiếp, cũng trở tay cho mãnh liệt phản kích. Có quỷ dị cạm bẫy mai phục, cái này chút ít cạm bẫy hoặc nuốt ở lạc diệp phía dưới, hoặc ngụy trang thành bình thường nhánh cây, không cẩn thận sẽ phát động. Nhưng Diệp Thiên Phàm lại dường như có được lấy một đôi thấu thị nhãn, cuối cùng vẫn là tại cạm bẫy phát động trước trong tích tắc thấy rõ hắn trận tướng, cũng xảo diệu mà tránh đi. Còn có những cái kia ẩn nút trong bóng tối địch nhân đánh lén, bọn hắn hoặc trốn ở phía sau cây, hoặc giấu ở trong bụi cỏ, thời khắc chuẩn bị cho Diệp Thiên Phàm một cái chí mạng công đâm. Nhưng mà Diệp Thiên Phàm cảm giác năng lực lại dị thường nhạy cảm, cuối cùng vẫn là tại địch nhân phát động đánh lén trong nháy mắt cảm giác đến khí tức của bọn hắn, cũng kịp thời làm ra ứng đối. Đối diện với mấy cái này tầng tầng lớp lớp nguy cơ, Diệp Thiên Phàm đều bằng vào hơn người thực lực cùng cơ trí từng cái hóa giải. Thân ảnh của hắn trong rừng rậm rất nhanh xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một hồi địch nhân tiếng kêu thảm thiết. Hắn thái cổ thần quyền uy lực lớn, thường thường một quyền có thể đem địch người trọng thương, mà phòng ngự của hắn tuyệt kỹ Long Thần hộ thể càng là không thể phá vỡ, làm cho địch nhân đang công kích hắn lúc như là đánh vào một khối thép tấm bên trên đồng dạng. Hắn không biết mình đã đi tới rất xa, cũng không biết mình còn thừa lại nhiều ít địch nhân cần đối mặt. Hắn chỉ biết là chính mình muốn không ngừng mà tiến lên, không ngừng mà chiến đấu, không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên Phàm tại cánh rừng rậm này bên trong thanh danh cũng càng ngày càng vang dội. Rất nhiều đệ tử tại nhắc tới hắn lúc đều lộ ra kính sợ cùng thần sắc hâm mộ, bọn hắn biết rõ, cái này tên là Diệp Thiên Phàm đệ tử không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa tâm trí hơn người, là lần này thí luyện bên trong chói mắt nhất tồn tại một trong. Mà giờ khắc này Triệu Vô Song cũng đồng dạng thân ở thí luyện chi địa một cái khác mảnh trên chiến trường. Tay hắn cầm trường kiếm, thân hình kiện tráng mà tại địch nhân trong lúc đó xuyên qua, mỗi một lần vung kiếm đều có thể mang đi một gã địch nhân tính mạng. Trên mặt của hắn đã dính đầy máu tươi cùng mồ hôi, nhưng hai mắt lại như cũ lóe ra kiên định hào quang. Hắn biết rõ, mình không thể buông tha cho, không thể lùi bước, chỉ có không ngừng mà chiến đấu nữa, mới có thể chứng minh giá trị của mình. Tại đây mảnh tràn ngập giết chóc cùng máu tanh trên chiến trường, Triệu Vô Song cũng tìm được thuộc về mình chiến đấu tiết tấu. Kiếm pháp của hắn càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng quyết đoán, mỗi một lần ra tay đều tràn đầy tự tin cùng lực lượng. Tuy rằng hắn đã từng gặp được qua địch nhân cường đại, đã từng bản thân bị trọng thương, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ buông tha cho qua. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình còn có một khẩu khí tại, liền tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ một cái nào địch nhân từ trước mặt mình đào tẩu. Ngay tại Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song riêng phần mình tại thí luyện chi địa bên trong ra sức đi về phía trước thời điểm, thí luyện chi địa chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, một đạo sáng chói cổ sáng phóng lên trời, thẳng phá mây xanh, phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời đều vỡ ra đến. Cái đó là cung điện phương hướng. Diệp Thiên Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc trước hắn tuy rằng đã từng cảm ứng được cung điện tồn tại, nhưng lại không nghĩ rằng chỗ đó vậy mà sẽ bộc phát ra như thế năng lượng cường đại chấn động. Chẳng lẽ trong cung điện có cái gì trọng bảo xuất thế? Diệp Thiên Phàm trong lòng khẽ động, ngay sau đó cải biến phương hướng, hướng phía cung điện vị trí rất nhanh tiến đến. Cùng lúc đó, Triệu Vô Song cũng cảm ứng được cái kia cố năng lượng cường đại chấn động. Trong cung điện tất nhiên có trọng bảo. Hắn trong mắt hiện lên một tia tham lam, cũng không chút do dự hướng phía cung điện phương hướng chạy như bay. Lúc này cung điện đã hoàn toàn bị sáng chói hào quang chỗ bao phủ, tia sáng kia mạnh mẽ liệt, thậm chí làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Mà tại cung điện bốn phía, lại tụ tập rất nhiều thí luyện đệ tử. Bọn hắn hoặc top 5 top 3 mà đứng chung một chỗ đều nghị luận, hoặc một thân một mình đứng ở trong góc nhỏ yên lặng quan sát đến thế cục phát triển, còn có một chút gan lớn đệ tử đã thử hướng cung điện nhích tới gần. Nhưng khi bọn hắn khoảng cách cung điện còn cách một đoạn thời điểm, đã bị một cố lực lượng vô hình chỗ ngăn cản, lại cũng không cách nào tiến lên mảy may. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì chúng ta không cách nào tới gần cung điện? Chúng đệ tử nhao nhao lộ ra nghi hoặc cùng vẻ không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Mà giờ khắc này Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song cũng đã chạy tới cung điện phụ cận. Bọn hắn thấy chúng đệ tử bị ngăn cản tại bên ngoài tình cảnh về sau, cũng không có tùy tiện nếm thử tiến lên, mà là lựa chọn một cái tương đối an toàn vị trí ngừng lại. Nhìn đến cung điện chung quanh có kết giới tồn tại, Diệp Thiên Phàm ánh mắt chớp lên nói, chúng ta muốn đi vào trong đó chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chương 32. Trong kết giới người thần bí vậy cũng chưa chắc. Triệu Vô Song cười nhạt một tiếng nói ra, bất luận cái gì kết giới đều có nó phương pháp phá giải, chỉ là chúng ta tạm thời còn không có tìm được mà thôi. Diệp Thiên Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Triệu huynh nói có lý, chúng ta đây liền ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hai người đạt thành chung nhận thức sau liền không hề nhiều lời, bắt đầu lặng lặng yên quan sát đến bốn phía động tĩnh cùng với trong cung điện chuyển tới năng lượng chấn động. Hai người đạt thành chung nhận thức về sau, liền rơi vào trầm mặc. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập một loại ngưng trọng mà lại chờ mong bầu không khí. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều môn phái đệ tử bị nơi đây dị tượng hấp dẫn, nhao nhao tụ tập đến cung điện phụ cận. Bọn hắn hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là ngưng thần quan sát, nhưng đều không ngoại lệ, đều đối với thần bí kia kết giới lộ ra thật sâu kiêng kỵ cùng khát vọng. Nhưng mà, cứ việc nhân số rất nhiều, lại thủy chung không ai có thể thành công phá giải kết giới. Tiến vào này tòa làm người ta tâm trí hướng về cung điện. Đúng lúc này, Triệu Vô Song đột nhiên triển khai. Hắn chậm rãi đi đến kết giới trước, xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng mà chạm đến tầng kia nhìn như hư vô lại không thể phá vỡ bình chướng. Ánh mắt của hắn thâm sâu mà chăm chú, dường như có thể xuyên thấu qua biểu tượng thấy bản chất. Diệp Thiên Phàm thấy thế, cũng lập tức đi theo, đứng ở Triệu Vô Song bên cạnh, đồng dạng xuề bàn tay ra cảm thụ được kết giới chấn động. Hai người thì cứ như vậy kề vai sát cánh đứng thẳng, tựa như hai tòa nguy nga núi cao, làm cho người ta một loại khó nói lên lời yên ổn cảm giác. Ta cảm thấy, Triệu Vô Song đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn, kết giới này cũng không phải không chê vào đâu được, nó có một cái nhược điểm. A, Triệu Minh có gì phát hiện? Diệp Thiên Phàm nghe vậy tinh thần chấn động, liền vội vàng hỏi. Người xem nơi đây. Triệu Vô Song chỉ vào kết giới một chỗ, chỗ đó lóe ra cùng địa phương khác bất đồng hào quang, nơi đây năng lượng chấn động cùng địa phương khác có chỗ bất đồng, nếu như ta đoán không lầm, nơi đây phải là kết giới nhược điểm chỗ. Diệp Thiên Phàm thuận theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện cái kia chỗ bất thường hào quang. Trong lòng của hắn không khỏi thầm khen Triệu Vô Song sức quan sát nhạy cảm. Chúng ta đây nên như thế nào phá giải đây? Diệp Thiên Phàm hỏi. Triệu Vô Song mỉm cười, từ trong lòng móc ra một quả lóe ra nhàn nhạt tia sáng phụ triện, ta có một quả gia sư ban cho phá giới phủ, có lẽ có thể thử một lần. Nói qua, hắn liền đem phụ triện dán tại kết giới cái kia chỗ nhược điểm bên trên. lập tức một cỗ năng lượng cường đại từ phụ triện bên trong tuôn ra, đánh thẳng vào kết giới. Mà kết giới cũng giống như cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu kịch liệt mà rung rung đứng lên. Trung quanh đám đệ tử thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Bọn hắn nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Triệu Vô Song cùng Diệp Tiên Phàm hai người, dường như sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, phá giới phù năng lượng cùng kết giới lực lượng bắt đầu kịch liệt mà va chạm, xen lẫn. Mỗi một lần xông tới đều dường như làm cho cả không gian đều bị run rẩy. Rốt cuộc, tại một lần càng thêm kịch liệt xông tới sau đó, kết giới đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Cái kia lỗ lớn nhanh chóng mở rộng, cuối cùng biến thành một cái đủ để dung nạp một người thông qua thông đạo. Thành công. Triệu Vô Song trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Phàm, "Diệp huynh, chúng ta vào đi thôi." Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, hai người liền một trước một sau mà đi vào này tòa thần bí mà cổ xưa cung điện. Thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại chúng đệ tử tại nguyên chỗ sợ hãi thán phục không thôi. Một bước vào cung điện, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liền cảm giác được một cỗ cổ xưa mà thần bí khí tức đập vào mặt. Trong cung điện bộ lờ mờ mà thâm sâu, dường như cất giấu vô tận bí mật. Nơi đây khí tức thích cổ lão, tựa hồ có đã lâu lịch sử. Diệp Thiên Phàm đánh giá bốn phía, cảm thán nói. Triệu Vô Song gật gật đầu, thần sắc nghiêm trọng, chúng ta cần phải cẩn thận làm việc, nơi đây chỉ sợ không đơn giản. Hai người dọc theo cung điện hành lang chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước đều đi đến cẩn thận từng ly từng tí. Hành lang hai bên điêu khắc đẹp đẽ minh họa, phía trên miêu tả một chút truyền thuyết lâu đời cùng thần bí nghi thức. Đột nhiên, một hồi khác thường tiếng gió truyền đến, ngay sau đó, cuối hành lang sáng lên một đạo u lam hào quang. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liếc nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ cảnh giác. Bọn hắn nhanh hơn bước chân, hướng phía hào quang chỗ phương hướng đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một gian rộng rãi đại điện trước. Giữa đại điện, một cái cổ xưa pháp trận đang tại chậm rãi vận chuyển, tản mát ra u lam hào quang. Pháp trận chung quanh, để một chút kỳ dị khí cụ cùng cổ xưa của chủ. Đây là truyền tống pháp trận. Diệp Thiên Phàm kinh ngạc mà nhìn trước mắt pháp trận, hắn tại sách cổ bên trong bái kiến tương tự miêu tả. Triệu Vô Song trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, xem ra đích xác là truyền tống pháp trận, nhưng không biết nó đi thông nơi nào. Hai người đang nói, đột nhiên, pháp trận hào quang mãnh liệt lóe lên, một đạo thân ảnh từ pháp trận bên trong hiện ra rõ ràng. Đó là một người mặc áo đen người thần bí, trên mặt của hắn bao phủ một tầng khói đen, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn sau khi xuất hiện, ánh mắt lập tức tập trung tại Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song trên thân. Hắc hắc, thật sự là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới thậm chí có người có thể phá giải cái giới, tiến vào nơi đây. Người thần bí phát ra một hồi khàn khàn tiếng cười, trong thanh âm tràn đầy cuồng hỉ cùng tham lam. Triệu Vô Song cùng Diệp Thiên Phàm trong lòng trầm xuống, bọn hắn cảm nhận được người thần bí trên thân cường đại khí tức, biết rõ người này tuyệt không phải người lương thiện. Người là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Triệu Vô Song trầm giọng hỏi. Ừ, các ngươi không cần thiết biết rõ ta là ai. Các ngươi đã có thể đến nơi đây, đã nói lên các ngươi có đủ thực lực. Chỉ cần các ngươi chịu giao ra trên thân bảo vật, ta liền tha các ngươi một con đường sống. Người thần bí cười lạnh nói. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kiên định. Bọn hắn biết rõ, đối mặt địch nhân như vậy, lùi bước không phải biện pháp. Nếu muốn chúng ta bảo vật, vậy nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không rồi. Diệp Thiên Phàm hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, liền hướng phía người thần bí công tới. Triệu Vô Song cũng theo sát phía sau, hai người một trái một phải, giáp công người thần bí. Một trận ác chiến tại trong cung điện triển khai. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song phối hợp ăn ý, đối mặt người thần bí cường đại công kích không sợ hãi chút nào, lần lượt hóa giải nguy cơ. Nhưng mà, người thần bí thực lực suy cho cùng không phải chuyện đùa. Hắn áo đen cổ động, mỗi một lần ra tay đều mang theo tựa là hủy diệt lực lượng. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song tuy rằng ra sức chống cự, nhưng dần dần hay vẫn là đã rơi vào hạ phong. Hắc hắc, các ngươi liền điểm ấy buồn sự sao? Thật là làm cho ta thất vọng. Người thần bí nhe răng cười, thế công càng phát ra hung mãnh. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song trong lòng lo lắng, bọn hắn biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp thay đổi thế cục. Đúng lúc này, Diệp Thiên Phàm đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn một bên ngăn cản người thần bí công kích, một bên âm thầm quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện, cung điện trên vách tường điêu khắc một chút phức tạp đường vân, tựa hồ cùng pháp trận có quan hệ. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức truyền âm cho Triệu Vô Song, "Triệu huynh, ngươi xem những cái kia đường vân, có hay không cùng chúng ta phá giải kết giới phương pháp có quan hệ?" Triệu Vô Song nghe vậy sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng. Hắn cẩn thận quan sát một phen những cái kia đường vân, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, Diệp huynh quả nhiên thông minh. Cái này chút ít đường vân hoàn toàn chính xác cùng kết giới có quan hệ, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng chúng nó đến đối phó thần bí nhân này. Hai người lập tức bắt đầu hành động. Bọn hắn một bên ngăn cản người thần bí công kích, một bên âm thầm bố trí kế hoạch. Rốt cuộc, tại một lần giao phong kịch liệt sau đó, bọn hắn tìm đến một cái cơ hội. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đồng thời ra tay, đem người thần bí dồn đến một cái góc nhỏ. Ngay sau đó, bọn hắn nhanh chóng kết ấn, thúc dục chung quanh đường vân. Lập tức, một cỗ năng lượng cường đại từ đường vân bên trong tuôn ra, hội tụ thành một cái thật lớn quang cầu. Quang cầu tản ra tia sáng chói mắt, hướng phía người thần bí hung hăng đập tới. Không tốt. Người thần bí sắc mặt đại biến, hắn muốn tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi. Quang cầu hung hăng mà đập vào trên người của hắn, đem cả người hắn đều bao phủ tại hào quang bên trong. Theo hét thảm một tiếng vang lên, người thần bí thân thể bị hào quang triệt để thôn phệ. Đem hào quang tản đi lúc, người thần bí đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 33. Thánh linh lão nhân thành công. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đồng thời lưới lòng một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Bọn hắn biết rõ, lần này có thể thành công đánh bại người thần bí, may mắn mà có bọn họ ăn ý phối hợp cùng thông minh tài trí. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Bởi vì bọn họ biết rõ, tòa cung điện này bên trong còn cất giấu càng nhiều bí mật cùng nguy hiểm. Hai người nhìn nhau cười cười, Triệu Vô Song mở miệng nói, Diệp huynh, lần này có thể thành công phá giải kết giới cũng đánh bại người thần bí, may mắn mà có ngươi thông minh tài trí. Diệp Thiên Phàm vây vây tay, khiêm tốn nói, đâu có đâu có, Triệu huynh sức quan sát cùng phá giới phủ mới là mấu chốt. Hai người buôn bán lẫn nhau thổi một phen về sau, bắt đầu đánh giá đến trước mắt đại điện. Tòa cung điện này tựa hồ còn có càng sâu tầng bí mật. Triệu Vô Song nhíu mày nhìn xem trong đại điện pháp trận, trầm giọng nói ra. Diệp Thiên Phàm gật gật đầu, ánh mắt tại trong đại điện quét mắt một vòng, chúng ta bốn phía nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối gì. Hai người nói qua, liền bắt đầu tại trong đại điện thăm dò. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra mỗi một cái góc nhỏ, đọc qua tất cả quyển trục cùng thư tịch, nhưng vẫn như thế không thu hoạch được gì. Kỳ quái, nơi đây rõ ràng có cổ xưa khí tức cùng thần bí pháp trận, vì sao lại tìm không thấy bất luận cái gì manh mối đây? Diệp Thiên Phàm có chút không hiểu nói ra. Triệu Vô Song cũng nhíu mày, có lẽ là chúng ta còn đã bỏ sót cái gì. Hai người đang nói, đột nhiên, một hồi khác thường chấn động từ pháp trận bên trong truyền đến. Ngay sau đó, pháp trận hào quang bắt đầu lóe lên, tựa hồ có đồ vật gì đó mặc dù sẽ xuất hiện. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liếc nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ cảnh giác. Bọn hắn nhanh chóng lui sang một bên, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà, đem pháp trận hào quang tản đi về sau, xuất hiện lại cũng không phải là cái gì địch nhân, mà là một cái nho nhỏ cổng truyền tống. Đây là? Diệp Thiên Phàm kinh ngạc mà nhìn trước mắt cổng truyền tống, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Triệu Vô Song trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, cái này cổng truyền tống đi thông nơi nào? Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hiếu kỳ cùng thám hiểm dục vọng. Như là đã đi đến nơi này, chúng ta không ngại vào xem. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, dẫn đầu đi vào cổng truyền tống. Triệu Vô Song thấy thế, cũng không chút do dự đi vào theo. Một hồi mê mội sau đó, hai người phát hiện mình đi tới một cái lạ lẫm không gian. Nơi đây bốn phía tràn ngập nồng đậm linh khí, trong không khí tràn ngập một loại cổ xưa mà thần bí khí tức. Nơi đây là địa phương nào? Diệp Thiên Phàm đánh giá bốn phía, kinh ngạc nói. Triệu Vô Song cũng lộ ra nghi hoặc biểu lộ, xem ra chúng ta tựa hồ bị chuyển đưa đến một cái không biết không gian. Hai người đang nói, đột nhiên một đạo thân ảnh từ trước mặt bọn họ hiện lên. Đó là một người mặc áo bào trắng lao giả, hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, làm cho người ta một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Hai vị tiểu hữu, hoan nên đi vào ta linh cảnh. Lao giả xoay người lại, nhìn xem Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song, khẽ cười nói. Tiền bối là? Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đồng thời chắp tay hành lễ, cung kính hỏi. Ta là tòa cung điện này chủ nhân, các ngươi có thể gọi ta Thánh Linh lão nhân. Lão giả khẽ cười nói, các ngươi có thể thông qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, lại tới đây, nói rõ các ngươi đều cũng có cảnh người, ta ở đây đã đợi chờ đã lâu. Thánh Linh lão nhân. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, tòa cung điện này chủ nhân vậy mà sẽ đích thân xuất hiện, hơn nữa còn là một cái như thế hiền lành lão giả. Tiền bối, tòa cung điện này bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Triệu Vô Song nhịn không được mở miệng hỏi. Thánh Linh lão nhân mỉm cười, đưa tay chỉ phía trước, các ngươi đi theo ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết hết thảy. Nói qua, hắn liền quay người đi thẳng về phía trước. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song nhìn nhau, không chút do dự đi theo. Bọn hắn xuyên qua một mảnh lại một mảnh thần bí khu vực, mỗi đến một chỗ, Thánh Linh lão nhân đều dừng bước lại, vì bọn họ kỹ càng giảng giải nơi đây bí mật cùng lịch sử. Hai người nghe được nồng nhiệt, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Rốt cuộc, Thánh Linh lão nhân mang theo bọn hắn đi tới một cái rộng rãi đại điện trước. Giữa đại điện để một cái thật lớn thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu tản ra nhu hòa hào quang, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Đây là? Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đồng thời mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng tò mò. Đây là linh nguyên chi tinh, nó ẩn chứa vô tận linh lực cùng huyền bí. Thánh Linh lão nhân chậm rãi mở miệng, trong thanh âm tràn đầy tang thương cùng cảm khái, các ngươi sở dĩ có thể phá giải kết giới, đánh bại người thần bí, đều là vì nó trong âm thầm tương trợ. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song nghe vậy trong lòng chấn động, bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường thủy tinh cầu thậm chí có thần kỳ như thế lực lượng. Tiên bối, cái này linh nguyên chi tinh có tác dụng gì? Triệu Vô Song nhịn không được mở miệng hỏi. Linh nguyên chi tinh tác dụng vô cùng vô tận, nó có thể tăng lên tu vi, trị hết thương thế, lĩnh ngộ pháp tắc, thậm chí còn có thể cải biến một người vận mệnh. Thánh Linh lão nhân mỉm cười, nói ra, bất quá, nó tác dụng lớn nhất hay vẫn là thủ hộ cái thế giới này. Một khi có cường địch xâm lấn, nó có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng tiến hành chống cự. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu rung động cùng khát vọng. Bọn hắn biết rõ, nếu như bọn hắn có thể nắm giữ cái này linh nguyên chi tinh lời nói, như vậy thực lực của bọn hắn đem cũng tìm được một cái bay vọt về chất, thậm chí có thể trở thành cái thế giới này người mạnh nhất. Nhưng mà, bọn hắn cũng hiểu rõ, bảo vật như vậy tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy lấy được. Tiền bối, nếu như linh nguyên chi tinh như thế trọng yếu, vì sao người muốn đem hắn biểu hiện ra cho chúng ta đây? Diệp Thiên Phàm nghi ngờ hỏi. Thánh Linh lão nhân nghe vậy cười thần bí nói, bởi vì các ngươi đều cũng có cảnh người, hơn nữa hai người các ngươi cái trên thân đều có được một loại đặc thù thể chất, có thể âm dương bổ sung, có thể thừa nhận được linh nguyên chi tinh lực lượng. Vì vậy, ta quyết định đem linh nguyên chi tinh tặng cho các ngươi. Âm dương bổ sung. Diệp Thiên Phàm sửng sốt một chút, Triệu Vô Song sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Thánh Linh lão nhân xem phản ứng của bọn hắn, nụ cười trên mặt càng đậm, không sai, thể chất của các ngươi một dương một âm, vừa dễ dàng lẫn nhau điều hòa, đạt tới một loại hoàn mỹ cân bằng trạng thái. Đây cũng là các ngươi có thể thành công phá giải kết giới, đánh bại người thần bí một trong những nguyên nhân. Nói đến đây, hắn dừng một cái, nói tiếp, hơn nữa, âm dương bổ sung thể chất tại tu luyện bên trên cũng có được trời ưu ái ưu thế. Chỉ cần các ngươi có thể hảo hảo lợi dụng cái này ưu thế, tương lai thành tựu đem không thể hạ lượng. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một loại không hiểu tình cảm. Diệp Thiên Phàm sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao mà quay đầu đi chỗ khác, trong lòng âm thầm lại nhải, xảy ra chuyện gì vậy? Ta tại sao có thể có loại cảm giác này? Hắn cố gắng bình phục tim đập của mình, lại phát hiện cái loại này không hiểu tình cảm như là thủy triều bình thường mãnh liệt mà đến, để cho hắn không cách nào tự kiềm chế. Cùng lúc đó, Triệu Vô Song cũng thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thiên Phàm. Trong mắt của hắn lóe ra một loại không hiểu hào quang, dường như có thể nhìn thấu Diệp Thiên Phàm ở sâu trong nội tâm. Hắn nhẹ nhàng mà cắn cắn bờ môi, tựa hồ đang do dự cái gì. Giữa hai người bầu không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu cùng lúng túng. Bọn hắn đều không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng yên đứng ở nơi đó, dường như toàn bộ thế giới đều dừng lại bình thường. Tốt rồi, tiếp nhận truyền thừa đi. Thánh linh lão nhân hiền lành mà mỉm cười, rồi vung tay lên, linh nguyên chi tinh liền chậm rãi bay đến Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song trước mặt. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song hít sâu một hơi, ngưng thần nhìn chăm chú lên trước mắt linh nguyên chi tinh. Bọn hắn biết rõ, giờ khắc này đem là vận mệnh bọn họ trọng yếu bước ngoặt. Linh nguyên chi tinh chậm rãi lơ lửng tại giữa hai người, tản ra nhu hòa mà thần bí hào quang. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng cường đại, phản phất là một tòa trong lúc ngủ say cự long sẽ bị bọn hắn đã thức tỉnh. Nhớ kỹ, âm dương bổ sung, tâm thần hợp nhất. Chỉ có các ngươi lẫn nhau tín nhiệm, hai bên cùng ủng hộ, mới có thể chân chính nắm giữ linh nguyên chi tinh lực lượng. Thánh linh lão nhân thanh âm tại hai người bên tai vang lên, như là âm thanh của tự nhiên, chỉ dẫn của bọn hắn đi về hướng không biết lữ trình. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên định tín nhiệm. Bọn hắn lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó đồng thời đem hai tay vươn hướng linh nguyên chi tinh. Đem hai tay của bọn hắn va chạm vào linh nguyên chi tinh một khắc này, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Cỗ lực lượng kia như là nước lũ giống như mãnh liệt bành trướng, để cho bọn họ cảm thấy một hồi trước đó chưa từng có rung động. Nhưng mà, liền tại cỗ lực lượng này sẽ phá tan thân thể của bọn hắn cực hạn lúc, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đột nhiên cảm thấy một hồi ấm áp lực lượng từ đối phương thân trên truyền lại. Đó là âm dương bổ sung lực lượng, đem thân thể của bọn hắn gắt gao liên hệ cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Tại cỗ lực lượng này dưới tác dụng, linh nguyên chi tinh lực lượng bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, giống như đầu bị thuần phục cự long, bắt đầu ở trong cơ thể của bọn họ du tẩu. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song cảm thấy thân thể của mình dường như bị cải tạo bình thường, mỗi một tế bào đều tràn đầy sức sống cùng lực lượng. Tu vi của bọn hắn cũng tại thời khắc này đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá nguyên bản cảnh giới. Đem linh nguyên chi tinh lực lượng hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của bọn hắn lúc, hai người đồng thời mở mắt. Trong mắt của bọn hắn lóe ra sáng chói hào quang, dường như hai ngôi sao giống như chói mắt chói mắt. Chúng ta thành công. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song nhìn nhau cười cười, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Bọn hắn biết rõ, từ giờ khắc này, bọn hắn sắp có được thủ hộ cái thế giới này lực lượng. Thánh linh lão nhân cũng mỉm cười nhìn bọn hắn, trên mặt tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Hảo hài tử, các ngươi không để cho ta thất vọng. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo quý trọng phần này lực lượng, vì cái thế giới này mang đến càng nhiều ánh sáng cùng hy vọng. Chương 34. Không biết khu vực, rừng rậm thám hiểm tốt rồi, ta tiễn đưa hai người đi ra ngoài. Thánh linh lão nhân khẽ cười nói, thân ảnh của hắn tại linh nguyên chi tinh hào quang bên trong như ẩn như hiện, dường như tùy thời đều có thể biến mất tại đây mảnh thần bí không gian. Đa tạ tiền bối ban cho chúng ta như thế lực lượng cường đại. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đồng thời không mình hành lễ, hướng Thánh linh lão nhân biểu đạt thật sâu lòng cảm kích. Thánh linh lão nhân mỉm cười vây vây tay, ý bảo bọn hắn không cần đa lễ, đây là các ngươi nên được. Nhớ kỹ, lực lượng càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Hy vọng các ngươi có thể dùng phần này lực lượng đi thủ hộ những cái kia cần phải bảo vệ người. Nói qua, hắn quay người đi đến cửa đại điện, rồi vung tay lên, một đạo quang mang hiện lên, cửa đại điện từ từ mở ra. Các ngươi đi thôi, thế giới bên ngoài còn có càng nhiều khiêu chiến cùng đợi các ngươi. Thánh linh lão nhân thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, dường như tại vì bọn họ mới hành trình tiễn đưa. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kiên định cùng chờ mong. Bọn hắn hít sâu một hơi, cùng kêu lên nói ra, tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Sau đó, bọn hắn quay người bước đi ra đại điện. Khi bọn hắn đi ra đại điện một khắc này, một cỗ không khí trong lành đập vào mặt, dường như toàn bộ thế giới đều rực rỡ hẳn lên. Bọn hắn trở về nhìn lại, chỉ thấy cửa đại điện chậm rãi đóng cửa, Thánh linh lão nhân thân ảnh cũng càng lúc càng xa. Tiền bối, bảo trọng. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song trong lòng thầm đọc một tiếng, như thế sau đó xoay người hướng về phương xa đi đến. Bọn hắn biết rõ, bọn họ hành trình giờ mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng đợi bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần bọn hắn dắt tay đồng tiến, dũng cảm tiến tới, liền không có gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bước chân. Tại linh cảnh bên ngoài sự thật trong thế giới, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh cây xanh rậm mát, sống lâu lên láo làng, chim hót hoa nở, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Chúng ta rốt cuộc đi ra. Diệp Thiên Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm thán nói. Triệu Vô Song cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, đúng vậy à, không nghĩ tới chúng ta tại trong linh cảnh chờ đợi lâu như vậy, thế giới bên ngoài hay vẫn là như thế tốt đẹp. Ừ, chỉ là không biết khác các sư huynh thế nào. Diệp Thiên Phàm nói qua, trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng. Triệu Vô Song nghe vậy cũng thu hồi nụ cười nhẹ nhõm, nhíu mày, xác thực, chúng ta ly khai lâu như vậy, không biết bọn họ là hay không cũng thuận lợi. Hai người đồng thời trầm mặt lại, trong lòng đều tại vì những cái kia cùng bọn họ cùng nhau tiến vào tòa cung điện này đồng môn lo lắng. Bọn hắn biết rõ, lần này thăm dò tuy rằng để cho bọn họ đã lấy được trước đó chưa từng có lực lượng, nhưng là đồng dạng tràn đầy không biết cùng nguy hiểm. Chúng ta đến mau chóng tìm đến bọn hắn, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi,
phá vỡ trầm mặc. Triệu Vô Song gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia kiên định hào quang, "Đúng, chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi tìm bọn họ." Hai người trong rừng rậm xuyên qua hồi lâu, nhưng như cũng không có phát hiện bất luận cái gì đồng môn thân ảnh. Bốn phía cảnh tượng tuy rằng xinh đẹp, nhưng lúc này nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy có chút mê mang cùng lo nghĩ. Nơi đây rốt cuộc là chỗ nào? Diệp Thiên Phàm dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía, cau mày. Triệu Vô Song cũng lắc đầu, lộ ra hoang mang biểu lộ, ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta phía trước một mực tại trong linh cảnh thăm dò, lại không nghĩ rằng sẽ bị chuyển tống đến cái chỗ này. Bọn hắn tuy rằng đều là người tu hành, nhưng lúc này lại giống như là đã bị mất phương hướng hài tử, tại đây mảnh lạ lẫm trong rừng rậm không biết làm sao. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiên Phàm thở dài, có chút bất đắc dĩ hỏi. Triệu Vô Song trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nói ra, chúng ta trước tìm chỗ cao, nhìn xem có thể hay không phân biệt nơi đây phương vị. Diệp Thiên Phàm gật gật đầu, đồng ý đề nghị này. Hai người ngay sau đó triển khai thân hình, hướng về một chỗ ngọn núi bay đi. Đứng ở đỉnh núi, bọn hắn quan sát phía dưới rừng rậm cùng nơi xa sơn mạch, cố gắng tìm đến một tia quen thuộc cảnh tượng. Nhưng mà, cảnh sát trước mắt đối với bọn họ mà nói nhưng là như thế lạ lẫm, để cho bọn họ không cách nào xác định vị trí của mình. Nhìn đến chúng ta thật sự bị chuyển đưa đến một cái không biết chỗ. Diệp Thiên Phàm cười khổ nói. Triệu Vô Song cũng như mày, cái này nhưng phiền toái. Chúng ta không biết nơi này là chỗ nào, cũng không biết làm như thế nào đi tìm mặt khác đồng môn. Hai người nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ cùng mê mang. Bọn hắn tuy rằng đã lấy được lực lượng cường đại, nhưng lúc này lại giống như là bị thế giới vứt bỏ cô nhi, bất lực mà đứng ở nơi này mảnh lạ lẫm trên đất. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có buông tha cho. Bọn hắn biết rõ, chỉ cần còn có một tuyến hy vọng, không thể buông tha cho tìm kiếm mặt khác đồng môn hạ xuống. Dù cho đối mặt không biết cùng khó khăn, bọn hắn cũng muốn dũng cảm tiến tới, thẳng đến tìm đến đường về nhà. Chúng ta không thể thì cứ như vậy buông tha cho. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, kiên định nói, chúng ta nhất định sẽ tìm đến mặt khác đồng môn, nhất định. Triệu Vô Song cũng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định hào quang, đúng, chúng ta nhất định sẽ tìm được. Hai người nhìn nhau cười cười, lẫn nhau trong lòng mê mang cùng lo nghĩ dường như tại thời khắc này tiêu tán rất nhiều. Tại trong khu rừng rậm rạp, bọn hắn kể vai sát cánh đi về phía trước, cẩn thận tìm tòi từng cái khả năng manh mối. Trong rừng rậm cây cối cao lớn tươi tốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi vãi trên mặt đất, hình thành ban bác quang ảnh. Đột nhiên, một hồi tiếng động lớn náo tiếng đánh nhau truyền vào trong thai của bọn hắn. Bọn hắn lập tức cảnh giác mà nhìn về thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy mấy cái mặc môn phái khác trang phục tu sĩ đang tại vây công một cái hung mãnh hai cấp yêu thú ngạc tinh hổ. Cái kia ngạc tinh hổ thân hình khổng lồ, da lông hiện lên màu nâu đậm, trên thân hiện đầy màu đen đường vân. Nó mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng vây công nó tu sĩ đám mãnh liệt mà đánh tới. Các tu sĩ tuy rằng nhân số rất nhiều, nhưng đối mặt ngạc tinh hổ hung mãnh công kích, cũng lộ ra có chút luống cuống tay chân. Bọn hắn không ngừng mà phát động công kích, cố gắng đánh lui đầu này hung mãnh yêu thú. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được môn phái khác tu sĩ, càng không có nghĩ tới những tu sĩ này sẽ đang tại vây săn một cái hai cấp yêu thú. Chúng ta có muốn hay không qua đi hỗ trợ? Triệu Vô Song có chút do dự mà hỏi thăm. Diệp Thiên Phàm khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra, chúng ta hay là trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nếu như bọn hắn có thể thành công đánh chết ngạc tinh hổ, chúng ta sẽ đi qua cũng không muộn. Triệu Vô Song nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý vì vậy, hai người liền tránh ở một bên trong rừng cây, lặng lặng yên quan sát đến trong sân tình huống. Chỉ thấy những tu sĩ kia phối hợp ăn ý, không ngừng mà phát động công kích. Mà ngạc tinh hổ tuy rằng hung manh vô cùng, nhưng tại mọi người vây công xuống cũng dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Công kích của nó trở nên càng ngày càng chậm chạp, phòng ngự cũng xuất hiện lỗ thủng. Rốt cuộc, tại một lần công kích mãnh liệt về sau, ngạc tinh hổ thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, kích khởi một mảnh bụi đất. Các tu sĩ nhao nhao hoan hô lên, chúc mừng thắng lợi của bọn hắn. Mà Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song cũng nuối lòng một hơi, từ trong rừng cây đi ra. Chương 35. Ngự Linh Tông đệ tử khi bọn hắn đi ra rừng cây một khắc này, những tu sĩ kia lập tức cảnh giác mà nhìn sang. Các ngươi là ai? Một cái trong đó dẫn đầu tu sĩ lớn tiếng hỏi, trong giọng nói tràn đầy đề phòng. Diệp Thiên Phàm mỉm cười, chắp tay nói ra, các vị sư huynh tốt, chúng ta là Đại Diễn Thần Tông đệ tử, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song. Nghe được Đại Diễn Thần Tông bốn chữ, những tu sĩ kia trong mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Nguyên lai là Đại Diễn Thần Tông sư huynh, thật lễ. Dẫn đầu tu sĩ lập tức thay đổi một bộ gương mặt, khẽ cười nói. Tu sĩ khác cũng nhao nhao thu hồi binh khí trong tay, hướng Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song hành lễ. Không cần đa lễ. Diệp Thiên Phàm vẫy vẫy tay, ý bảo bọn hắn không cần phải khách khí, chúng ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây, thấy các vị sư huynh tại vây săn ngạc tinh hổ, liền tới đây nhìn một cái. Dẫn đầu tu sĩ nghe vậy cười nói, hặc hặc, nguyên lai là như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng, hắn lời nói xoay chuyển, không có tiếp tục nói hết, nhưng Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đều minh bạch ý của hắn. Tại nơi này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm trong thế giới, mỗi người đều cần bảo trì cảnh giác cùng đề phòng. Đúng rồi, các vị sư huynh là của môn phái nào? Diệp Thiên Phàm tò mò hỏi. Chúng ta là Ngự Linh Tông đệ tử. Dẫn đầu tu sĩ tự hào nói, lần này tới cánh rừng rậm này là vì rèn luyện cùng tìm kiếm một chút chân quý yêu thú tài liệu. Ngự Linh Tông. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đồng thời lên tiếng kinh hô, bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Nơi đây dĩ nhiên là Tây Loan Châu Tây Bắc chi địa, Ngự Linh Tông địa bàn. Triệu Vô Song thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần không thể tin. Diệp Thiên Phàm cau mày, ngắm nhìn một phía, dường như muốn từ cánh rừng rậm này bên trong tìm kiếm được Ngự Linh Tông tung tích, nếu như nơi này là Ngự Linh Tông khu vực, chúng ta đây phía trước chỗ linh cảnh, chẳng lẽ cũng cùng Ngự Linh Tông có quan hệ?
Bọn họ cũng đều biết, Tây Loan Châu tứ đại tông môn riêng phần mình chiếm cứ một phương, Ngự Linh Tông chính là Tây Bắc bá chủ, lấy ngự sử linh thú, linh cầm sừng, kỳ thật thực lực mạnh, nội tình chi thâm hậu, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể so sánh. Chính là, nơi này là chúng ta Ngự Linh Tông hàng ngày rèn luyện chi địa. Dẫn đầu tu sĩ gật đầu nói, nhị vị đã là đại diễn thần tông đệ tử, nên cũng hiểu biết chúng ta Ngự Linh Tông thanh danh. Chúng ta chăm chú tại thuần phục cùng bồi dưỡng linh thú, dùng cái này tăng cường bản thân thực lực. Triệu Vô Song phục hồi lại tinh thần, đội vàng chắp tay nói, nguyên lai là Ngự Linh Tông cao đồ, thất kính thất kính. Chúng ta phía trước xác thực nghe nói qua Ngự Linh Tông đại danh, hôm nay có thể vừa thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hạc hạc, Triệu huynh đệ khách khí. Dẫn đầu tu sĩ cười nói, gặp lại tức là hữu duyên, huống chi chúng ta còn đều là người tu chân. Đúng rồi, Diệp huynh đệ, Triệu huynh đệ, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Lý Thanh Vân tò mò hỏi, hắn xác thực đối với hai vị này đại diễn thần tông đệ tử đột nhiên xuất hiện ở Ngự Linh Tông địa bàn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Diệp Thiên Phàm mỉm cười, giải thích nói, chúng ta vốn là tại một chỗ bí cảnh bên trong rèn luyện, thăm dò một chút không biết lĩnh vực, hy vọng có thể tìm kiếm được một chút chân quý cơ duyên. Không ngờ tại thăm dò quá trình bên trong gặp một chút ngoài ý muốn, bị không gian loạn lưu cuốn vào cánh rừng rậm này. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, khi chúng ta từ không gian loạn lưu bên trong rẽ rựa đi ra lúc, liền phát hiện mình đã thân ở cái mảnh này lạ lẫm trong rừng rậm. Chúng ta nguyên bản còn muốn tìm kiếm đường ra, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp được các vị Ngự Linh Tông sư mình. Nghe được cái này giải thích, Lý Thanh Vân cùng mặt khác Ngự Linh Tông tu sĩ đều lộ ra giật mình thần sắc. Bọn họ cũng đều biết, không gian loạn lưu là một loại cực kỳ nguy hiểm hiện tượng tự nhiên, có thể đem người chuyển tống đến không biết chỗ. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song có thể từ trong dãy rùa đi ra, đã tính là phi thường may mắn. Thì ra là thế, hai vị có thể từ không gian kia loạn lưu bên trong chạy trốn ra ngoài, thật sự là phúc lớn mạng lớn a. Lý Thanh Vân cảm thán nói, nếu như hai vị hiện tại đã không việc gì, vậy liền cùng chúng ta cùng nhau đi về phía trước đi. Chúng ta đối với cánh rừng rậm này có chút quen thuộc, có thể dẫn đầu hai vị tìm kiếm được ra. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẹt một cái ý động. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là vì rèn luyện cùng tìm kiếm cơ duyên, cùng Ngự Linh Tông đệ tử đồng hành, không thể nghi ngờ có thể gia tăng rất nhiều tính an toàn cùng tiện lợi tính chất. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Diệp Thiên Phàm gật đầu nói, hai người chúng ta đang định xâm nhập rừng rậm thăm dò một phen, có thể cùng các vị sư minh đồng hành, tự nhiên là cầu còn không được. Tốt, đã như vậy, chúng ta đây liền kết bạn mà đi đi. Dẫn đầu tu sĩ sảng khoái nói, ta là Ngự Linh Tông nội môn đệ tử Lý Thanh Vân, mấy vị này đều là đồng môn của ta sư đệ. Hắn từng cái giới thiệu bên người mấy vị tu sĩ, sau đó đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, nhị vị xin mời đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liếc nhau, trong mắt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền gặp Ngự Linh Tông đệ tử, hơn nữa còn có thể cùng bọn họ đồng hành. Cái này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đa tạ Lý sư minh. Diệp Thiên Phàm chắp tay nói ra, hai người chúng ta mới đến, đối với cánh rừng rậm này cũng chưa quen thuộc, kính xin Lý sư minh chỉ giáo nhiều hơn. Diệp huynh đệ khách khí. Lý Thanh Vân vừa cười vừa nói, chúng ta nếu như đồng hành, liền nên chiều ứng lẫn nhau. Cánh rừng rậm này tuy rằng rộng lớn bao la bát ngát, nhưng trong đó cũng ẩn chứa vô số cơ duyên cùng bảo tàng. Chỉ cần chúng ta cẩn thận làm việc, tin tưởng nhất định có thể có thu hoạch. Một đoàn người cười cười nói nói, bầu không khí thập phần hòa hợp. Bọn hắn vừa đi, một bên bàn về riêng phần mình tu hành trải qua cùng kiến thức. Một đoàn người xuyên thẳng qua tại trong rừng cây rậm rạp, cười cười nói nói, bầu không khí lộ ra thập phần hòa hợp. Bọn hắn không chỉ có chia sẻ lẫn nhau tu hành tâm đắc, còn bàn về tại riêng phần mình tông môn bên trong thú vị kiến thức. Các ngươi Ngự Linh Tông thật có thể đủ thuần phục những cái kia cường đại linh thú sao? Triệu Vô Song tò mò hướng Lý Thanh Vân hỏi. Lý Thanh Vân đắc ý cười nói, đó là tự nhiên, chúng ta Ngự Linh Tông lấy ngự sử linh thú, linh cầm sừng. Chỉ cần linh thú nguyện ý thần phục, chúng ta là có thể cùng chúng nó thành lập lên thâm hậu ràng buộc, cùng chung chiến đấu. Có đôi khi, một cái cường đại linh thú thậm chí có thể liền hơn mấy vị tu sĩ lực lượng đây. Nói qua, hắn chỉ bên cạnh một vị sư đệ dưới chân linh thú, tựa như ta đây sư đệ tiểu linh hồ, tuy rằng thoạt nhìn đáng yêu vô hại, nhưng trong chiến đấu lại có thể phát huy ra không tưởng được tác dụng. Diệp Thiên Phàm nghe vậy, không khỏi đối với Ngự Linh Tông thuần thú chi thuật bội phục sát đất. Hắn nhớ tới mình ở tông môn bên trong tu hành thời gian, tuy rằng đại diện thần tông cũng có điều khiển thú phương pháp, nhưng so sánh với Ngự Linh Tông mà nói, hiển nhiên phải kém màu rất nhiều. Thứ hâm mộ các ngươi Ngự Linh Tông à, có thể cùng nhiều như vậy linh thú thành lập lên ràng buộc. Triệu Vô Song cảm thán nói. Lý Thanh Vân hạc hạc cười cười, kỳ thật từng tông môn đều có riêng phần mình đặc sắc cùng ưu thế, chúng ta Ngự Linh Tông mặc dù tại thuần thú phương diện có chút tâm đắc, nhưng tại phương diện khác lại cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt các ngươi đại diện thần tông. Theo nói các ngươi đại diện thần tông kiếm pháp vượt bậc thiên hạ, ta thế nhưng là đã sớm nghĩ linh giáo một phen. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười, nhao nhao tỏ vẻ có cơ hội nhất định phải luận bàn trao đổi. Bọn hắn một bên chuyện trò vui vẻ, một bên tiếp tục xâm nhập rừng rậm thăm dò. Tại đây tràn ngập không biết cùng nguy hiểm trong thế giới, có thể kết bạn mà đi, giúp đỡ lẫn nhau, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện may mắn. Mà Ngự Linh Tông cùng đại diễn thần tông đám đệ tử cũng bởi lần này gặp nhau mà kết thâm hậu tình hữu nghị. Chương 36. Nguyên Linh Thành Diệp huynh đệ, Triệu huynh đệ, phía trước cách đó không xa chính là Nguyên Linh Thành. Lý Thanh Vân chỉ vào phía trước mơ hồ có thể thấy thành trì hình dáng, khẽ cười nói. Diệp Tiên Phàm cùng Triệu Vô Song nghe vậy, tinh thần lập tức chịu chấn động. Bọn hắn trông về phía xa phía trước, chỉ thấy một tòa nguy nga thành trì đứng sừng sững tại một mảnh lục ý giặc rào trong sân cốc, tường thành cao lớn hùng vĩ, tản ra một cỗ cổ xưa mà thần bí khí tức. Nguyên Linh Thành, cái kia chính là Ngự Linh Tông chủ thành sao? Triệu Vô Song kích động hỏi. Lý Thanh Vân gật gật đầu, Không sai, Nguyên Linh Thành đúng là chúng ta Ngự Linh Tông chỗ hạch tâm, cũng là Tây Loan Châu Tây Bắc chi địa sau cùng đại thành trì. Trong thành không chỉ có rất cường đại tu sĩ cùng chân quý tài nguyên, còn có chúng ta Ngự Linh Tông đặt thủ linh thú thị trạng cùng linh thú môi trường nuôi cấy địa phương. Nhị vị huynh đệ nếu là có hứng thú, không ngại đi theo ta cùng nhau tiến đến đi thăm một phen. Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên vẻ mong đợi, hắn chắp tay nói, cái kia liền đa tạ Lý sư huynh rồi. Hai người chúng ta mới đến, đối với Ngự Linh Tông hết thảy đều cảm thấy yêu kỳ. Có thể có cơ hội đi thăm Nguyên Linh Thành, thật sự là vinh hạnh đi tới. Một đoàn người bước nhanh hơn, hướng về Nguyên Linh Thành phương hướng đi đến. Đi theo của bọn hắn tới gần, thành trì hình dáng cũng càng phát ra rõ ràng. Trên tường thành, điêu khắc các loại linh thú đồ đằng, trông rất sống động, dường như tùy thời đều có thể phá không mà ra. Khi bọn hắn đi đến trước cửa thành lúc, chỉ thấy thành trên cửa treo một khối cực lớn tấm biển, dâm thương Nguyên Linh Thành ba chữ to, khí thế bằng bạc, làm người ta trông đã khiếp sợ. Cửa thành hai bên, đứng mấy tên người mặc áo giáp tu sĩ, mắt sáng như đuốc, cảnh giác mà nhìn chăm chú lên từng cái ra vào người. Lý Thanh Vân tiến lên một bước, hướng những tu sĩ kia lấy ra chính mình thân phận lệnh bài. Những tu sĩ kia thấy thế, lập tức cung kính hành lễ cho đi. Diệp huynh đệ, Triệu huynh đệ, mời. Lý Thanh Vân mỉm cười làm một cái thủ hiệu mời, dẫn theo hai người đi vào Nguyên Linh Thành. Vừa tiến vào nội thành, bọn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt chô rung động. Chỉ thấy hai bên đường phố cửa hàng như rừng, các loại kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu, làm người ta không kịp nhìn. Trên đường lui tới tu sĩ nối liền không dứt, bọn hắn hoặc một mình đi về phía trước, hoặc tốt năm tốt ba mà trò chuyện với nhau, trong không khí tràn ngập một loại náo nhiệt mà tràn ngập sức sống bầu không khí. Và, nơi đây thật sự là quá phồn hoa rồi. Triệu Vô Song cảm thán nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy náo nhiệt như vậy tu sĩ thành trì. Diệp Thiên Phàm cũng gật đầu phụ hòa nói, xác thực như thế, nơi đây không chỉ có tu sĩ rất nhiều, hơn nữa nhìn đứng lên mỗi người đều thực lực bất phàm. Ngự Linh Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Thanh Vân nghe được bọn họ tán thưởng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tự hào thần sắc. Hắn mỉm cười giới thiệu nói, Nguyên Linh Thành làm cho chúng ta Ngự Linh Tông chủ thành, tự nhiên là hội tụ Tây Bắc chi địa rất nhiều tinh anh. Nơi đây tu sĩ đám không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa đều ôm trong lòng riêng phần mình mộng tưởng cùng truy cầu. Các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể mang bọn ngươi bốn phía dạo chơi, nghe ngóng một cái nơi đầy phong thổ. Vì vậy, tại kế tiếp trong thời gian, Lý Thanh Vân liền dẫn theo Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song tại Nguyên Linh trong thành bốn phía du ngoạn đi thăm. Nguyên Linh Thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thiên Phàm nhìn qua hai bên đường phố rực rỡ muôn màu cửa hàng, không khỏi cảm khái. Cái này chút ít cửa hàng ở bên trong, không chỉ có đến từ các nơi quý hiếm linh thảo, linh khí, càng có Ngự Linh Tông đặt thủ linh thú thú con cùng linh thú đồ dùng. Đúng vậy à, lần này có thể đi theo Lý huynh tới đây một bơi, thật sự là mở rộng tầm mắt. Triệu Vô Song cũng là vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng bị những cái kia kỳ lạ linh thú hấp dẫn. Lý Thanh Vân mỉm cười, dẫn đầu hai người xuyên thẳng qua phồn hoa đường đi trong lúc đó. Bọn hắn vốn là đi tới một nhà tên là Linh Thú Hiên cửa hàng. Chủ tiệm thấy là Ngự Linh Tông đệ tử hạch tâm đi tới, lập tức nhiệt tình đón chào, tự mình làm bọn hắn giải thích các loại linh thú tập tính cùng bồi dưỡng phương pháp. Đầu này Kim Sĩ Đại Bằng chính là phi hành linh thú bên trong người nổi bật, ngày đi nghìn dặm không nói chơi. Chủ tiệm chỉ vào một cái uy phong lẫm lẫm đại bằng giới thiệu nói. Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, nhẹ giọng hỏi, không biết cái này Kim Sĩ Đại Bằng cần bao nhiêu linh thạch mới có thể mua hàng. Chủ tiệm cười cười, đưa ra một cái ngón tay, 1000 thượng phẩm linh thạch, không nói giá. Diệp Thiên Phàm nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi. Tuy rằng hắn biết rõ linh thú giá cả xa xỉ, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế đắt đỏ. Hắn âm thầm quyết định, tương lai nhất định phải nỗ lực tu luyện, kiếm lấy đầy đủ linh thạch tới mua chính mình mong muốn trong lòng linh thú. Ly khai Linh Thú Hiên về sau, ba người lại đi tới Nguyên Linh trong thành lớn nhất bán đấu giá, linh thú phòng đấu giá. Nơi đây hội tụ đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ cùng thương nhân, bọn hắn hoặc là vì đấu giá quý hiếm linh thú, hoặc là vì tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Bên trong phòng đấu giá, bầu không khí nhiệt liệt mà khẩn trương. Lý Thanh Vân ba người tìm một cái góc nhỏ ngồi xuống, lặng lặng yên quan sát đến trên trận tình huống. Không lâu, một kiện lại một kiện quý hiếm linh thú bị đấu giá thầy mang theo đài, mỗi một lần đều đưa tới mọi người tại đây kịch liệt đấu giá. Ngay tại đấu giá tiến hành đến hừng hực khí thế danh giới, đột nhiên đấu giá thầy lấy ra một cái bị thần bí miếng vải đen che đậy tiểu lồng sắt. Hắn cười thần bí, chậm rãi mở ra miếng vải đen. Trong lồng là một cái toàn thân trắng như tuyết, hai mắt như ngọc bích giống như thanh tịnh tiểu hồ ly. Đây là Cửu Vĩ Thiên Hồ thú con. Triệu Vô Song lên tiếng kinh hô. Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là trong truyền thuyết thần thú, có vô tận mị lực cùng lực lượng cường đại. Sự xuất hiện của nó lập tức đưa tới toàn trường manh động. Vô số đạo tham lam cùng khát vọng ánh mắt hội tụ ở đằng kia chỉ tiểu hồ ly trên thân, phảng phất muốn đem nó thôn vệ bình thường. Lý Thanh Vân trong mắt cũng hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn biết rõ, loại này cấp bậc linh thú, không phải là bọn hắn trước mắt có thể nhúng chạm. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song ống tay áo, ý bảo bọn hắn ly khai. Ba người lặng lẽ ly khai bán đấu giá, đi tới Ngự Linh Tông đặt thủ linh thú môi trường nuôi cấy địa phương. Nơi đây là Ngự Linh Tông đám đệ tử học tập cùng thực tế linh thú bồi dưỡng kỹ thuật chỗ. Bọn hắn ở chỗ này thấy được các loại linh thú trưởng thành quá trình, cũng đã học được rất nhiều về linh thú bồi dưỡng tri thức. Mặt trời chiều ngã về tây, đem cuối cùng quẹt một cái ánh chiều tà chiếu vào Nguyên Linh trên thành lúc, Lý Thanh Vân ba người kết thúc bọn họ du lãm hành trình. Bọn hắn mặc dù không có mua được mong muốn trong lòng linh thú, nhưng gặt hái được vô số chân quý kinh nghiệm cùng kiến thức. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần nỗ lực tu luyện, tương lai nhất định có thể có được thuộc tại sự cường đại của mình linh thú. Màn đêm buông xuống, Nguyên Linh thành dần dần an tĩnh lại. Diệp Thiên Phàm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa tinh không, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Hắn biết rõ, bọn họ lữ trình giờ mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ đang đợi bọn hắn. Bọn hắn không chỉ có đi dạo lần trong thành lớn cửa hàng nhỏ cùng bán đấu giá, còn đi thăm một chút Ngự Linh Tông đặc thù linh thú môi trường nuôi cấy mà cùng thuần thú tràng. Mỗi đến một chỗ, bọn hắn đều nhận lấy nhiệt tình khoản tiền chắc chắn chờ cùng kỹ càng giải thích. Ngày hôm nay xuống, bọn hắn không chỉ có đối với Ngự Linh Tông đã có càng thâm nhập rất hiểu rõ, còn kết giao rất nhiều bằng hữu mới. Khi bọn hắn trở lại chỗ ở lúc, đã là màn đêm buông xuống, những chiếc đèn lồng được thắp lên lúc sau. Tuy rằng vẻ mặt không chịu nổi, nhưng trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng nụ cười. Chương 37. Cửu Vĩ Thiên Hồ Nguyên Linh Thành, bóng đêm dần mạnh lên. Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân ngồi vây quanh tại trong đình viện bên cạnh cái bàn đá, ánh trăng như nước, vung vai tại trên người bọn họ. Hôm nay một bơi, thật sự là thu hoạch tương đối khá. Diệp Thiên Phàm khẽ nhấp một cái trà xanh, cảm khái nói. Triệu Vô Song gật đầu phụ họa, đúng vậy à, Nguyên Linh Thành quả nhiên danh bất hư truyền, Ngự Linh Tông càng là sâu không lường được. Chúng ta hôm nay chứng kiến, chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn. Lý Thanh Vân mỉm cười, nhị vị huynh đệ nói không sai. Ngự Linh Tông với tư cách Tây Loan Châu đứng đầu tông môn, hắn nội tình chi thâm hậu, tuyệt không phải chúng ta hôm nay chứng kiến có khả năng bao hàm. Bất quá, ta tin tưởng chỉ cần nhị vị huynh đệ nỗ lực tu luyện, tương lai nhất định có thể xông ra thuận theo thiên địa. Diệp Thiên Phàm nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kiên định, Lý sư huynh nói đúng, chúng ta ổn thỏa cố gắng gấp bội, không cô phụ Lý sư huynh kỳ vọng. Triệu Vô Song cũng nắm chặt nắm đấm, hào khí vượt mây nói, không sai, ta Triệu Vô Song cũng nhất định phải xông ra một phiến thiên địa. Lý Thanh Vân nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi thầm khen. Hắn biết rõ, con đường tu hành dài đằng đẵng, có thể gặp được như thế cùng chung chí hướng bằng hữu, đúng là hiếm thấy. Hắn giơ lên chén trà, hướng hai người kính nói, đến, vì tương lai của chúng ta, cạn ly. Ba người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Dưới ánh trăng, nụ cười của bọn hắn lộ ra đặc biệt sáng lạ. Ngày hôm sau, sáng sớm. Cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ chạy. Diệp Thiên Phàm mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn thở hồng hộc chạy vào trong phòng Lý Thanh Vân. Triệu Vô Song cũng mãnh liệt đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc, làm sao sẽ chạy đây? Nó không phải là bị bán đấu giá nghiêm mật canh chừng sao? Ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Vân thở hổn hển, thần sắc lo lắng, buổi sáng hôm nay, bán đấu giá người phát hiện Cửu Vĩ Thiên Hồ lồng giam giống tuyết, các đêm đệ tử đều hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn lập tức thông chi chúng ta Ngự Linh Tông, ta nhận được tin tức sau liền lập tức đuổi tới tìm các ngươi rồi. Diệp Thiên Phàm cao mày, trầm tư một lát sau nói ra, tối hôm qua chúng ta ly khai bán đấu giá thời điểm, Cửu Vĩ Thiên Hồ hoàn hảo tốt. Như vậy nhìn đến, nhất định là có người âm thầm động thủ a, hơn nữa thực lực không kém, có thể lặng yên không một tiếng động mà tránh đi bán đấu giá trùng trùng điệp điệp phòng thủ, bọn hắn sẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận sao? Lý Thanh Vân lắc đầu nói, bây giờ nói cái này chút ít cũng không có dùng, việc cấp bách là mau chóng tìm về Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ta đã thông chi Ngự Linh Tông đệ tử khác, để cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm manh mối. Nhị vị huynh đệ, các ngươi nguyện ý giúp ta một tay lực lượng sao? Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liếc nhau, cùng kêu lên nói ra, đương nhiên nguyện ý. Ba người lập tức hành động, chia nhau tại Nguyên Linh Nội Thành tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ tung tích. Bọn hắn hỏi thăm bán đấu giá gác đêm đệ tử, phụ cận cư dân cùng với trong thành tu sĩ, hy vọng có thể tìm đến một chút hữu dụng manh mối. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tâm tình của bọn hắn dần dần trầm trọng. Cửu Vĩ Thiên Hồ dường như hư không tiêu thất bình thường, không dấu vết có thể tìm ra. Lúc chạm vào tối, ba người lần nữa tụ họp tại trong đình viện bên cạnh cái bàn đá. Trên mặt của bọn hắn đều tràn ngập vẻ bại cùng thất vọng. Chẳng lẽ thì cứ như vậy buông bỏ sao? Triệu Vô Song không cam lòng nói, chúng ta nỗ lực lâu như vậy, chẳng lẽ mặc cho từ Cửu Vĩ Thiên Hồ rơi vào tạp nhân thủ? Diệp Thiên Phàm thở dài nói, ta cũng không muốn buông tha cho, nhưng là bây giờ chúng ta liền một điểm manh mối đều không có, nên làm thế nào cho phải? Lý Thanh Vân trầm mặt một lát sau nói ra, có lẽ chúng ta có lẽ đổi lại mạch suy nghĩ. Cửu Vĩ Thiên Hồ tuy rằng thần bí cường đại, nhưng nó dù sao cũng là một loại sinh linh. Sinh linh liền có sinh linh nhu cầu cùng tập tính. Chúng ta có thể từ những phương diện này bắt đầu đi tìm nó. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song nghe vậy tinh thần chấn động, Lý Sư Minh nói rất có đạo lý. Chúng ta phía trước một mực đem lực chú ý đặt ở người vì nhân tố bên trên, không để ý đến Cửu Vĩ Thiên Hồ bản thân đặc điểm. Nói không chừng nó lúc này đang trốn tại cái nào đó chúng ta không tưởng được chỗ. Ba người nhìn nhau cười cười, trong lòng hơi mù lập tức tiêu tán không ít. Bọn hắn bắt đầu thương thảo cụ thể tìm kiếm kế hoạch cùng an bài phân công hợp tác, quyết tâm nhất định phải tìm về Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lý Thanh Vân đi đến tông môn cao tầng báo cáo tình huống, mà Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song lại lưu lại trong thành, bắt đầu âm thầm tìm hiểu tin tức. Mấy ngày kế tiếp ở bên trong, toàn bộ Nguyên Linh Thành đô bao phủ tại một loại khẩn trương mà quỷ dị trong không khí. Ngự Linh Tông cao tầng tức giận, bán đấu giá càng là sức đầu mẹ chán. Vô số tu sĩ cùng thương nhân đều trong âm thầm nghị luận chuyện này, suy đoán Cửu Vĩ Thiên Hồ hạ xuống. Mà Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn lợi dụng mình ở trong thành kết giao bằng hữu cùng mạng lưới quan hệ, bốn phía tìm hiểu tin tức. Mỗi đêm màn đêm buông xuống, bọn hắn đều hóa thân thành hắc y nhân, lẻn vào tất cả hẻo lánh tiến hành điều tra. Nhưng mà, vài ngày xuống, bọn hắn cũng không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Cửu Vĩ Thiên Hồ dường như nhân gian bốc hơi bình thường, không dấu vết có thể tìm ra. Liên tại mọi người đều cho rằng Cửu Vĩ Thiên Hồ đã rời xa Nguyên Linh Thành thời điểm, một cái tin tức ngoài ý muốn truyền đến Diệp Thiên Phàm trong tai. Diệp huynh đệ, ta nghe nói có người ở ngoài thành trong núi rừng phát hiện Cửu Vĩ Thiên Hồ tung tích. Một cái quen biết tu sĩ thần thần bí bí mà đối với Diệp Thiên Phàm nói ra. Diệp Thiên Phàm nghe vậy tinh thần chấn động, thật vậy chăng? Ở nơi nào? Tu sĩ kia chỉ ngoài thành một cái ngọn núi, ngay tại ngọn núi kia chỗ sâu. Bất quá ngươi phải cẩn thận, chỗ đó thế nhưng là có không ít hung mãnh linh thú qua lại. Diệp Thiên Phàm gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ sau vội vàng rời đi. Hắn tìm đến Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân, đem tin tức này nói cho bọn hắn. Nhìn đến chúng ta có tất yếu đi một chuyến ngoài thành rồi. Lý Thanh Vân trầm ngâm một lát sau nói ra, bất quá lần này chúng ta muốn càng thêm chú ý cẩn thận, không thể đánh rắn động cỏ. Ba người thương nghị thỏa đáng về sau, liền đưa dịp bóng đêm lặng yên ly khai Nguyên Linh Thành, hướng về này tòa đỉnh núi xuất phát. Đi qua một phen gian khổ buôn ba cùng tìm tòi, bọn hắn rốt cuộc tại này tòa đỉnh núi chỗ sâu phát hiện một mảnh bị lực lượng thần bí bao phủ thung lũng. Mà gốc trong đất, thình lình có một cái toàn thân trắng như tuyết, hai mắt như ngọc bích giống như thanh tịnh tiểu hồ ly tại chơi đùa chơi đùa. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ba người tất cả đồng thanh mà lên tiếng kinh hô. Bọn hắn nhìn nhau cười cười, biết mình lần này rốt cuộc đã tìm đúng chỗ. Như thế mà nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ bốn phương tám hướng của tới, đem ba người một mực tập trung tại nguyên chỗ không thể động đậy. Ngay sau đó một cái lạnh lùng mà thanh âm uy nghiêm tại vang lên bên hai, bọn ngươi người phương nào? Lại dám xông vào cấm địa, quấy rầy bổn tôn thanh tu. Trong lòng ba người dùng mình, biết rõ lai giả bất thiện. Bọn hắn nỗ lực vận chuyển trong cơ thể linh lực, cố gắng dây rủa cái này cổ cường đại trói buộc năng lực, nhưng mà lại tốn công vô ích. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, cao giọng nói ra, tiền bối bất giận, chúng ta cũng không phải cố ý tự tiện xông vào cấm địa. Chỉ là Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là ta Tây Loan Châu chí bảo, ngày gần đây vô ý mất đi, chúng ta một đường truy tìm đến tận đây, tuyệt không mạo phạm tiền bối chi ý. Cái kia thanh âm lạnh lùng trầm mặc một lát, tựa hồ là tại cân nhắc lợi hại. Sau đó, khí tức hơi giảm bớt chút ít, ba người biết vậy nên áp lực chợt nhẹ. A, Cửu Vĩ Thiên Hồ là các ngươi Tây Loan Châu chí bảo. Trong thanh âm mang theo vài phần nghi ngờ, vậy các ngươi cũng biết, Cửu Vĩ Thiên Hồ này tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Triệu Vô Song gấp gáp nói, vãn bối không biết, kính xin tiền bối chỉ rõ. Hừ, Cửu Vĩ Thiên Hồ này chính là bổn tôn nuôi dưỡng linh thú, mấy ngày trước đây thừa dịp ta không phòng bị bụng trộm chạy đi. Các ngươi Tây Loan Châu người thật đúng là thật to gan, lại dám đem bổn tôn linh thú coi như chí bảo đấu giá. Trong thanh âm tức giận càng rõ ràng. Lý Thanh Vân nghe vậy trong lòng trầm xuống, thầm nói không ổn. Hán đội vàng giải thích nói, tiền bối bất giận, trong này định có hiểu lầm. Chúng ta Tây Loan Châu bán đấu giá tuyệt không dám đấu giá tiền bối linh thú, trong này chắc chắn kỳ quặc. Kỳ quặc? Hừ, các ngươi Tây Loan Châu người từ trước đến nay xảo trá đa đoan, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ? Trong thanh âm sát ý càng đậm đặc. Diệp Thiên Phàm cảm nhận được vẻ này lạnh thấu xương sát ý, trong lòng căng thẳng. Hắn biết rõ, lúc này nếu không thể hóa giải trận này hiểu lầm, ba người bọn họ chỉ sợ đều phải táng thân ở nơi này. Hắn gái khó lo cái khôn, lớn tiếng nói, tiền bối chấm đã. Văn bối có không một lời biết con nên nói hay không? Nói. Thanh âm kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, văn bối cho rằng, việc này chắc chắn kỳ bạc. Tiền bối không ngại cho chúng ta một ít thời gian, để cho chúng ta tra rõ ràng chân tướng sự tình. Như thật là chúng ta Tây Loan Châu sai, văn bối nguyện một mình gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, tựa hồ đang tự hỏi Diệp Thiên Phàm đề nghị. Rốt cuộc, hắn chậm rãi mở miệng, tốt. Ta liền cho các ngươi ba ngày thời gian tra ra chân tướng. Như ba ngày sau các ngươi không thể cho ta một cái hài lòng trả lời, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dứt lời, cái kia cố khí tức cường đại trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Ba người như chút được gánh nặng mà nuối lòng một hơi, quen nhìn nhau cười. Bọn hắn biết rõ lần này tuy rằng may mắn đào thoát một kiếp, nhưng kế tiếp ba ngày đem là bọn hắn trong đời gian nan nhất khiêu chiến. Bất quá bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc chỉ cần đoàn kết một lòng, cùng chung nỗ lực liền nhất định có thể vạch trần chân tướng sự tình cũng hóa giải trận này hiểu lầm. Kế tiếp trong thời gian, Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân ba người phân công hợp tác, bắt đầu chặt chẽ mà điều tra lên Cửu Vĩ Thiên Hồ sự tình. Bọn hắn vốn là về tới bán đấu giá, cẩn thận hỏi thăm đêm đó tình huống, sau đó lại đi bái phóng trong thành mấy vị nổi danh tu sĩ, hy vọng có thể từ bọn hắn miệng ở bên trong lấy được một chút manh mối. Chương 38. Vạch chân âm mưu, tra tìm chứng cứ bóng đêm như mực, Nguyên Linh Thành trên đường phố tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Tại Nguyên Linh Thành phồn hoa sau lưng, một trận mạch nước ngầm mãnh liệt đỏ sức đang tại trình diễn. Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song, Lý Thanh Vân ba người, đi qua mấy ngày liên tiếp điều tra cùng truy tung, rốt cuộc mở ra Cửu Vĩ Thiên Hồ hiện thân bán đấu giá bí ẩn. Bọn họ phát hiện là người ta khiếp sợ, nguyên lai, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không phải tự nhiên xuất hiện ở bán đấu giá, mà là có người âm thầm bố cục, tỉ mỉ chu hoạch một trận trộm cướp án. Đầu này chân quý linh thú bị từ Ngự Linh Tông bên trong trộm, sau đó bị dẫn tới bán đấu giá, đã trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Ba người ngồi vây quanh tại một chỗ trạch viện trong mật thất, ánh mắt của bọn hắn hơi có vẻ ngưng trọng. Tiền bối, chúng ta đã điều tra xong, Cửu Vĩ Thiên Hồ hiện thân bán đấu giá chân tướng. Diệp Thiên Phàm trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp lại tràn ngập lực lượng. Lão giả ngồi ngay ngắn tại trước bàn, một đôi thâm sâu đôi mắt lóe ra hào quang, nói: "Là phó thành chủ Giang Giá Vọng." Triệu Vô Song nghiến răng nghiến lợi nói, hắn biểu hiện ra là Nguyên Linh Thành mẫu mực, sau lưng nhưng là cái tiểu nhân hèn hạ. Lão giả nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia tức giận, Giang Giá Vọng, hắn cũng dám làm ra loại chuyện này. Không sai, chính là hắn. Lý Thanh Vân tiếp lời nói, chúng ta đã tra rõ ràng hắn cùng với đạo tặc âm thầm giao dịch, đem Cửu Vĩ Thiên Hồ từ Ngự Linh Tông trộm, sau đó dẫn tới bàn đấu giá. Lão giả trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, Giang Giá Vọng cử động lần này không chỉ có vi phạm với tu chân giới đạo nghĩa, càng là đối với Ngự Linh Tông vũ nhục. Chúng ta phải áp dụng hành động, vạch trần tội của hắn. Thế nhưng là tiền bối, Giang Giá Vọng tại Nguyên Linh Thành thế lực khổng lồ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Diệp Thiên Phàm lo lắng mà hỏi thăm. Lão giả mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, các ngươi đã quên sao? Chính nghĩa lực lượng lúc nào cũng là có thể chiến thắng tà ác. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, liền không có gì là không thể nào. Tiền bối nói đúng. Triệu Vô Song nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định hào quang,
chúng ta nhất định phải vì Ngự Linh Tông lấy lại công đạo. Giang Dã Vọng tuy rằng cường đại, nhưng hắn cũng không phải vô địch. Lão giả tiếp tục nói, hắn cũng có nhược điểm, cũng có sợ hãi. Chỉ cần chúng ta tìm đến nhược điểm của hắn, có thể đưa hắn triệt để đánh bại. Lý Thanh Vân cau mày, trầm tư một lát sau nói ra, theo ta được biết, Giang Dã Vọng năm gần đây một mực tại bí mật tu luyện một môn tà thuật, cần đại lượng linh thú tinh huyết. Điều này có lẽ chính là của hắn nhược điểm chỗ.
A, lại có việc này.
Lão giả lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nếu như chúng ta có thể tìm đến chứng cứ chứng minh hắn tu luyện tà thuật, như vậy thanh danh của hắn sẽ triệt để hủy diệt, thế lực của hắn cũng sẽ sụp đổ. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm đến chứng cứ. Diệp Thiên Phàm tin tưởng tràn đầy nói. Lão giả nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi, tốt, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể thành công. Nhớ kỹ, vô luận gặp được cái bao nhiêu khó khăn, cũng không muốn buông tha cho. Chính nghĩa thủy chung đứng ở chúng ta bên này. Ba người nhìn nhau cười cười, trong lòng tràn đầy tin tưởng cùng dũng khí. Thế nhưng, Giang Dã Vọng người này giàu hoạt đa đoan, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Triệu Vô Song nhắc nhở, trong giọng nói của hắn để lộ ra một cỗ tỉnh táo cùng cơ trí. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, tiểu gia hỏa nói cực đúng. Giang Dã Vọng có thể tại Nguyên Linh Thành ẩn nút lâu như vậy, nhất định có chỗ hơn người. Chúng ta không thể phớt lờ. Lý Thanh Vân sờ lên cái cằm, suy tư về nói, chúng ta có thể từ hai cái phương diện bắt đầu. Một, tiếp tục xâm nhập điều tra, sưu tập càng nhiều về Giang Dã Vọng tu luyện tà thuật chứng cứ. Hai là âm thầm bảo hộ Ngự Linh Tông, phòng ngừa hắn lần nữa ra tay. Ý kiến hay. Diệp Thiên Phàm nhãn tỉnh sáng lên, Lý huynh lúc nào cũng là có thể nghĩ đến chỗ mấu chốt. Chúng ta chia nhau hành động, ta cùng Vô Song chịu trách nhiệm sưu tập chứng cứ, Lý huynh lại âm thầm bảo hộ Ngự Linh Tông. Lão giả nghe xong, mỉm cười, rất tốt, các ngươi ba người phân công hợp tác, định có thể làm chơi ăn thật. Bất quá, nhớ lấy phải bảo vệ dường như mình, không muốn vì Bạch Trần hành vi phạm tội mà mạo hiểm. Triệu Vô Song cùng Diệp Thiên Phàm cùng kêu lên xác nhận, Lý Thanh Vân cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Như vậy, chúng ta như vậy từ biệt nhau. Lão giả đứng dậy nói ra, ta đem tiếp tục chú ý việc này, như các ngươi có cần phải trợ giúp chỗ, cứ việc tới tìm ta. Ba người cũng ngay sau đó đứng lên, hướng lão giả thật sâu thi lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm cùng trợ giúp, chúng ta định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Lão giả phất phất tay, thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân lại riêng phần mình chia nhau hành động đi. Tại trong những ngày kế tiếp, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song như là không biết mệnh mỏi tháng tử, ban ngày bốn phía bốn ba, xuyên thẳng qua thành thị mỗi hẻo lánh, thu góp về Giang Dã Vọng từng ly từng tí chứng cứ. Mà điều tra của bọn hắn dần dần công bố một cái càng thêm kinh khủng sự thật, Giang Dã Vọng không chỉ có ở sau lưng thao túng màu đen thế lực ngầm, càng tại tu luyện một loại tà ác thuật pháp, thông qua hút linh thú tinh huyết đến tăng cường lực lượng của mình. Phát hiện này để cho bọn họ khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng kiên cố hơn định rồi bọn hắn bạch trần Giang Dã Vọng bộ mặt thật quyết tâm. Bọn hắn biết rõ, loại này tà thuật không chỉ có đối với động vật tàn nhẫn vô cùng, càng khả năng đối với nhân loại tạo thành khó có thể tưởng tượng nguy hại. Màn đêm buông xuống, Lý Thanh Vân đúng hẹn tới, ba người tại ẩn nấp địa điểm lần nữa tụ họp. Dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt của bọn hắn lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Chúng ta đã tra rõ, Giang Dã Vọng đúng là tu luyện tà thuật, hơn nữa là thông qua hút linh thú tinh huyết đến tăng thực lực lên. Diệp Thiên Phàm thanh âm tại lờ mờ trong phòng quen quần, mang theo một tia trầm trọng. Triệu Vô Song nghe vậy, lập tức trong cơn giận dữ, nắm đấm nắm chặt, loại này phát rồ hành vi, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Chúng ta phải mau chóng hành động, ngăn cản tội của hắn. Lý Thanh Vân lại lộ ra càng thêm tỉnh táo, hắn cau mày, suy tư một lát sau chậm rãi mở miệng, đúng vậy, chúng ta không thể do dự nữa rồi. Thế nhưng, chúng ta nhất định phải có một cái chu đáo chặt chẽ kế hoạch, bảo đảm có thể một lần hành động thành công. Diệp Thiên Phàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Lý Thanh Vân nói đúng, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Giang Dã Vọng nếu như dám tu luyện loại này tà thuật, nhất định có chỗ dựa vào, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Triệu Vô Song tuy rằng nóng nội, nhưng cũng biết Diệp Thiên Phàm cùng Lý Thanh Vân nói được có lý, hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Truyền tin tiền bối đi. Lý Thanh Vân đề nghị, tiền bối kinh nghiệm phong phú, có lẽ có thể cho chúng ta một chút chỉ đạo. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt đồng ý bọn hắn biết rõ, chỉ bằng vào ba người bọn họ lực lượng, đều muốn đối phó Giang Dã Vọng địch nhân như vậy, quả thật có chút lực bất tòng tâm. Nếu như có thể đạt được tiền bối trợ giúp, cái kia không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn bọn họ phần thắng. "Tốt, ta đây liền đi liên hệ tiền bối." Diệp Thiên Phàm nói qua, quay người rời khỏi phòng. Chương 39. Vây giết, Giang Dã Vọng tại trong thành một chỗ che giấu trong trạch viện, Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân ba người lần nữa tụ họp, thần sắc của bọn hắn đều lộ ra ngưng trọng dị thường. Tiền bối đã đồng ý xuất thủ tương trợ rồi. Diệp Thiên Phàm trước tiên mở miệng, trong thanh âm để lộ ra một tia như chút được gánh nặng cảm giác. Hắn để cho chúng ta ngày mai buổi trưa ở ngoài thành gió mát đỉnh cùng hắn tụ hợp, cùng bàn đại kế. Triệu Vô Song nghe vậy, trên mặt lộ ra quẹt một cái sắc mặt vui mừng, thật tốt quá. Có tiền bối ra tay, chúng ta lần này định có thể một lần hành động bắt lại Giang Dã Vọng tên xuất sinh kia. Lý Thanh Vân cũng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định hào quang, không sai, lần này chúng ta không có khả năng để cho Giang Dã Vọng đào thoát luật pháp chế tài. Ba người nhìn nhau cười cười, trong lòng tin tưởng cùng dũng khí lần nữa bốc cháy lên. Bọn hắn biết rõ, hành động lần này liên quan đến toàn bộ Nguyên Linh Thành an nguy, cũng liên quan đến chính bọn hắn tu chân chi đạo. Bọn hắn phải đem hết toàn lực mới có thể không phụ lòng lương tâm của mình cùng tín ngưỡng. Ngày hôm sau, Thái Dương treo cao ở trên trời, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, vung vãi tại gió mát đỉnh trên bàn đá. Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân sớm mà đến nơi này, cùng đợi tiền bối đến. Cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh từ đằng xa lướt qua tới, vững vàng mà đã rơi vào gió mát trong đỉnh.
đúng là hắn đám ngày đêm chờ đợi tiền bối. Bái kiến tiền bối. Ba người cùng kêu lên hành lễ, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Lão giả mỉm cười, ý bảo bọn hắn không cần đa lễ, tất cả đứng lên đi. Hành động lần này trọng đại sự việc, chúng ta cần muốn hảo hảo mưu đồ một phen. Nói qua, lão giả từ trong tay áo móc ra một tấm bản đồ, bày ra tại trên bàn đá. Ba người vây tiến lên đây, chỉ thấy trên bản đồ kỹ càng mà ghi chú Nguyên Linh Thành tất cả cái khu vực, cùng với Giang Giã Vọng khả năng ẩn nút địa điểm. Căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức, Giang Giã Vọng tu luyện tà thuật chỗ có khả năng nhất tại đây ba cái khu vực. Lão giả chỉ vào trên bản đồ ba cái màu đỏ vòng nói ra, chúng ta cần chia nhau hành động, từng cái loại bỏ cái này chút ít khu vực, tìm kiếm tung tích của hắn. Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân nhao nhao gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ba người bọn họ đều là thông minh tuyệt đỉnh hạng người, tự nhiên biết rõ nên như thế nào làm việc. Mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở các ngươi một điểm. Lão giả ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, Giang Giã Vọng người này giàu hoạt đa đoan, hơn nữa thực lực không tầm thường. Các ngươi đang cùng hắn đối kháng lúc, nhất định phải cẩn thận làm việc, nhất quyết không thể khinh địch liều lĩnh. Ba người cùng kêu lên xác nhận, trên mặt đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Bọn hắn biết rõ lão giả lời nói không loa, Giang Giã Vọng đúng là cái đối thủ khó dây dưa. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Vì chính nghĩa cùng tín ngưỡng, bọn hắn nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Tại kế tiếp trong thời gian, bốn người kỹ càng mà thương thảo kế hoạch hành động, cũng đã tiến hành chu đáo chặt chẽ bố trí. Mỗi người đều rõ ràng nhiệm vụ của mình cùng chức trách, chỉ đợi màn đêm buông xuống sau liền bắt đầu hành động. Theo bóng đêm dần dần buông xuống, Nguyên Linh Thành cũng nên đón một trận trước đó chưa từng có phong bạo. Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân ba người kề vai sát cánh mà đi, bước tiến của bọn hắn kiên định, trong ánh mắt để lộ ra dứt khoát vẻ. Lần này hành động, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Diệp Thiên Phàm trầm giọng nói ra, trong giọng nói để lộ ra một câu nghiêm túc uy nghiêm. Triệu Vô Song nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, Giang Giã Vọng tên xúc sinh kia, giết hại người vô tội, tội đáng chết vạn lần. Chúng ta không có khả năng để cho hắn tiếp tục nhận nhân ngoài vòng pháp luật. Lý Thanh Vân lại lộ ra tương đối tỉnh táo, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, chúng ta cần gắng giữ tỉnh táo, mới có thể ứng đối kế tiếp khiêu chiến. Ba người nhìn nhau cười cười, lẫn nhau ở giữa ăn ý càng hơn lúc trước. Bọn hắn biết rõ, trận chiến đấu này không chỉ có là đối với Giang Giã Vọng thẩm phán, càng là đối với bọn hắn khảo nghiệm của mình. Màn đêm buông xuống, Nguyên Linh Thành lâm vào một mảnh trong bóng tối. Bốn người dựa theo trước đó chế định tốt kế hoạch, chia nhau hành động, lặng yên tiềm nhập Giang Giã Vọng khả năng ẩn nút khu vực. Diệp Thiên Phàm một thân một mình xuyên thẳng qua tại chật hẹp ngõ hẻm làm cho bên trong, ánh mắt của hắn sắc sảo như ưng, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi tung tích. Đột nhiên, chân hắn bước một hồi, trong ánh mắt hiện lên một tia khác thường. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động mà hiện lên. Người nào tại chỗ nào? Diệp Thiên Phàm quát lạnh một tiếng, thân hình như mũi tên giống như đuổi theo. Bóng đen tựa hồ đã nhận ra Diệp Thiên Phàm truy tung, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Hai người tại trong màn đêm triển khai một trận kinh tâm động phách truy đuổi chiến. Nhưng mà, vô luận bóng đen như thế nào chạy thục mạng, lại thủy chung không cách nào thoát khỏi Diệp Thiên Phàm truy tung. Rốt cuộc, tại một chỗ hoang phế trong đình viện, bóng đen dừng bước. Hắn chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương âm trầm đáng sợ khuôn mặt. Chính là Giang Giã Vọng. Ha ha ha. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Giang Giã Vọng giữ tợn cười một tiếng, trong mắt lóe ra hung tàn hào quang, Diệp Thiên Phàm, tối nay sẽ là của ngươi tự kỷ. Đối mặt Giang Giã Vọng uy hiếp, Diệp Thiên Phàm lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Giang Giã Vọng, ngươi cho rằng ngươi trốn ở chỗ này có thể đào thoát luật pháp chế tài sao? Nói cho ngươi biết, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều chạy không khỏi chính nghĩa thẩm phán. Giang Giã Vọng nghe vậy, trên mặt lộ ra quẹt một cái giữ tận nụ cười, chính nghĩa. Tại nơi này mạnh được yếu thua trong thế giới, chỉ có cường giả mới có thể định nghĩa chính nghĩa. Mà ngươi, Diệp Thiên Phàm, nhất định trở thành ta dưới chân con sâu cái kiến. Nói qua, Giang Giã Vọng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Diệp Thiên Phàm đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Diệp Thiên Phàm trước mặt, một chảo hướng cổ họng của hắn chụp tới. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm lại dường như sớm có dự đoán bình thường, thân hình hơi hơi một bên, liền tránh thoát Giang Giã Vọng một kích chí mạng. Cùng lúc đó, hắn trở tay một kiếm chém ra, thẳng đến Giang Giã Vọng dưới xương sườn. Giang Giã Vọng cực kỳ sợ hãi, không nghĩ tới Diệp Thiên Phàm phản ứng thật không ngờ cực nhanh. Thân hình hắn nhanh chóng tối lui, hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát một kiếm này. Nhưng mà, cái này chỉ là Diệp Thiên Phàm công kích bắt đầu. Ngay sau đó, thân hình hắn như điện giống như khi thân mà lên, cùng Giang Giã Vọng triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Hai người tại trong màn đêm đánh cho khó phân thắng bại, mỗi một quyền, mỗi một cước đều ẩn chứa chí mạng sát cơ. Nhưng mà, vô luận Giang Giã Vọng như thế nào dốc sức liều mạng phản kháng, lại thủy chung không cách nào thoát khỏi Diệp Thiên Phàm áp chế. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cô âm thầm sợ hãi cảm giác, dường như chính mình đang tại bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Đúng lúc này, Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân cũng chạy tới hiện trường. Bọn hắn thấy Diệp Thiên Phàm cùng Giang Giã Vọng ác chiến say sưa, lập tức không chút do dự gia nhập chiến đoàn. Ba người liên thủ, Giang Giã Vọng lập tức lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hắn mỗi một lần công kích đều bị ba người nhẹ nhõm hóa giải, mà chính hắn lại không ngừng bị đả kích chí mệnh. Không phải, điều đó không có khả năng. Giang Giã Vọng tuyệt vọng mà gầm thét, trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, ta là mạnh nhất, ta làm sao có thể sẽ thua bởi các ngươi cái này chút ít con sâu cái kiến. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào dễ dụa phản kháng, lại thủy chung không cách nào cải biến thất bại kết cục. Cuối cùng, tại ba người liên thủ công kích phía dưới, Giang Giã Vọng phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất, cũng không có tiếng thở nữa. Cặp mắt của hắn trừng đến sâu sắc, dường như chết không nhắm mắt bình thường. Mà Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân lại nhìn nhau cười cười, bọn hắn biết rõ chính nghĩa cuối cùng hay vẫn là chiến thắng tà ác.
Chương 40. Liều chết một trận chiến ba người các ngươi tiểu gia hỏa, lợi hại A3 đánh một vậy mà thắng. Lão giả thân hình đột nhiên hiện tại bọn hắn bên người, chỉ là cái kia nụ cười trên mặt lại có vẻ âm hiểm xảo trá, cùng lúc trước hòa ái dễ gần hoàn toàn bất động. Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân trong lòng ba người dùng mình, lập tức cảnh giác lên. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vị này bọn hắn một mực kính trọng tiền bối, vậy mà sẽ ở thời điểm này đối với bọn họ lộ ra địch ý tiền bối, ngươi đây là ý gì? Diệp Thiên Phàm trầm giọng hỏi, trong giọng nói để lộ ra một tia khó có thể che giấu kinh ngạc. Lão giả lại cũng không trả lời hắn, mà là tiếp tục câm thiếu, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, hiện tại các ngươi có thể đi chết rồi. Vừa dứt lời, lão giả liền thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng ba người đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới ba người trước mặt, một trường hướng Diệp Thiên Phàm lực đập đi. Diệp Thiên Phàm cực kỳ sợ hãi, không nghĩ tới lão giả lại đột nhiên làm loạn. Thân hình hắn nhanh chóng tối lui, đồng thời một kiếm chém ra, cố gắng ngăn cản lão giả công kích. Nhưng mà, lão giả thực lực lại vượt xa hắn phía trên, nhẹ nhàng một trường liền chấn khai hắn trường kiếm, trường phong trực kích lồng ngực của hắn. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân đồng thời ra tay, một trái một phải giáp công tiền bối. Công kích của bọn hắn mạnh mẽ mà lăng lệ ác liệt, khiến cho lão giả không thể không quay người tự bảo vệ mình. Ba người thừa cơ kéo ra khoảng cách, cảnh giác mà nhìn lão giả. Bọn hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, không biết lão giả tại sao lại đột nhiên đối với bọn họ hạ sát thủ. Tiền bối, ngươi vì sao phải làm như vậy? Triệu Vô Song nhịn không được hỏi, chúng ta một mực kính trọng ngươi, xem ngươi làm gương, ngươi vì sao phải phản bội chúng ta? Lão giả lại cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười, kính trọng ta, xem ta làm gương. Thật sự là buồn cười. Các ngươi những bọn tiểu bối này, làm sao có thể lý giải dã tâm của ta cùng khát vọng? Nói qua, thân hình hắn lóe lên, lần nữa hướng ba người phát động công kích. Thế công của hắn càng thêm hung mãnh, mỗi một trường, mỗi một quyền đều ẩn chứa chí mạng sát cơ. Ba người ra sức ngăn cản, nhưng vẫn như thế cảm thấy lực bất tòng tâm. Bọn hắn trong lòng minh bạch, chỉ bằng vào ba người bọn họ thực lực, căn bản không cách nào cùng lão giả chống lại. Chúng ta bây giờ nếu muốn phát, rời đi trước nơi đây. Diệp Thiên Phàm một bên ngăn cản lão giả công kích, một bên nói khẽ với Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân nói ra. Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu. Bọn hắn biết rõ, tiếp tục cùng lão giả liều mạng xuống dưới, sẽ chỉ làm bọn hắn lâm vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Vì vậy, ba người bắt đầu vừa đánh vừa lui, cố gắng tìm cơ hội trốn khỏi nơi đây. Nhưng mà, lão giả lại dường như xem thấu ý đồ của bọn hắn, thế công càng phát ra hung mãnh, đem ba người một mực mà vây khốn tại nguyên chỗ. Các ngươi muốn chạy trốn? Hừ, không dễ dàng như vậy. Lão giả giữ tợn cười một tiếng, thân hình lần nữa lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thiên Phàm sau lưng, một chưởng hướng hắn sau lưng đập đi. Diệp Thiên Phàm chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, trong lòng thầm kêu không ổn. Thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại, vội vàng vận chuyển Long Thần hộ thể chống đỡ được một chưởng này. Tuy rằng, chặn lão giả một chưởng, nhưng là sử dụng hắn cảm giác toàn thân khí huyết cuộn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Thật mạnh. Diệp Thiên Phàm trong lòng khiếp sợ, lão giả này thực lực, vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lão giả thấy mình một kích không thấy hiệu quả, nhưng cũng không hấp tấp, ngược lại nhiều hứng thú mà nhìn Diệp Thiên Phàm, dường như tại thưởng thức một kiện âu yếm món đồ chơi. Ba người các ngươi, ngược lại là đồng lòng. Lão giả u ám mà cười nói, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng, bất quá, cho rằng như vậy có thể đối kháng ta. Thật sự là ngây thơ đến buồn cười. Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân bị lão giả khinh miệt thái độ chọc giận, bọn hắn liếc nhau, sau đó lại lần hướng lão giả phóng đi. Lúc này đây, công kích của bọn hắn càng hung hiểm hơn, càng thêm mạnh mẽ, phản phất muốn đem lão giả một lần hành động đánh tan. Nhưng mà, lão giả lại dường như một tòa không thể vượt qua núi cao, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, cũng khó khăn lấy đột phá phòng ngự của hắn. Hắn nhẹ nhàng mà huy động cánh tay, liền đem Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân công kích từng cái hóa giải. Diệp Thiên Phàm thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn biết rõ, lão giả thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Nếu như bọn hắn không thể mau chóng nghĩ ra đối sách, chỉ sợ hôm nay thật sự muốn thua bởi ở chỗ này rồi. Các tiểu tử, các ngươi còn có cái gì chiêu số? Cứ việc sử dụng đi ra đi. Lão giả nhếch răng cười, từng bước một tới gần bọn hắn, nếu không, ta cần phải không khách khí. Đối mặt lão giả bức bách, Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân cũng không có lùi bước. Bọn hắn gắt gao mà đứng chung một chỗ, ánh mắt kiên định mà sắc sảo, dường như ba đầu sẽ phát cuồng mãnh thú. Chúng ta tuyệt không dung tha. Diệp Thiên Phàm lớn tiếng nói, hôm nay coi như là dùng hết cuối cùng một hơi, chúng ta cũng muốn cùng ngươi một trận chiến đến cùng. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng lão giả phát khởi công kích. Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân cũng theo sát phía sau, cùng Diệp Thiên Phàm kể vai chiến đấu. Công kích của bọn hắn càng hung hiểm hơn, càng thêm mạnh mẽ, phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều chút xuống tại một kích này bên trong. Lão giả thấy thế, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó chính là quẹt một cái ngưng trọng. Hắn ý thức được, cái này ba người trẻ tuổi cũng không phải dễ dàng hạng người, như không cẩn thận ứng đối, nói không chừng thật sự sẽ lật thuyền trong mương. Vì vậy, hắn cũng bắt đầu nghiêm túc, không hề giống như phía trước khinh thị như vậy đối thủ. Thân hình hắn lóe lên, tránh thoát ba người liên thủ công kích, sau đó trở tay một trường đánh ra, cường đại trường lực để cho không khí đều chịu chấn động. Diệp Thiên Phàm ba người cảm nhận được lão giả trường lực uy mãnh, sắc mặt hơi đổi. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là cắn chặt răng, đem hết toàn lực cùng lão giả đối kháng. Trong lúc nhất thời, tình cảnh trở nên dị thường kịch liệt. Bốn người thân ảnh trên không trung không ngừng lập lòe, giao thoa, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh người năng lượng. Không gian chung quanh dường như đều bị bọn họ chiến đấu ảnh hưởng đến, trở nên vặn mèo, bắt đầu mơ hồ. Trận chiến đấu này rằng co hồi lâu,
song phương cũng đã dùng hết toàn lực. Lão giả sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mà Diệp Thiên Phàm ba người ánh mắt lại càng ngày càng sáng ngời. Bọn hắn biết rõ, thắng lợi đang ở trước mắt, chỉ cần kiên trì nữa trong chốc lát, có thể đánh bại cái này địch nhân cường đại. Các ngươi cái này ba cái tiểu gia hỏa, quả nhiên là khó chơi đến nhanh. Lão giả thở hổn hển, trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, bất quá, cũng liền đến đây chấm dứt rồi. Kế tiếp, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Nói xong, lão giả thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Diệp Thiên Phàm trong lòng ba người dùng mình, lập tức cảnh giác mà nhìn xung quanh, tìm kiếm lão giả tung tích. Nhưng mà, bọn hắn lại cái gì cũng không có phát hiện, dường như lão giả đã hư không tiêu thất bình thường. Cẩn thận! Diệp Thiên Phàm đột nhiên hô to một tiếng, dùng một tay Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân kéo hướng về phía chính mình. Gần như cũng ngay lúc đó, một đạo hắc ảnh từ phía sau bọn họ lướt qua, hiểm lại càng hiểm mà tránh khỏi Diệp Thiên Phàm công kích. Lão giả xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn họ, trên mặt lộ ra giữ tận đủ cười, hắc hắc, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Bất quá, các ngươi còn có thể tránh thoát mấy lần đây. Nói qua, lão giả lần nữa đã phát động ra công kích. Lúc này đây, tốc độ của hắn nhanh hơn, thế công mạnh hơn, phảng phất muốn đem ba người một lần hành động đánh tan. Diệp Thiên Phàm ba người ra sức ngăn cản, nhưng vẫn như thế cảm thấy lực bất tòng tâm. Bọn hắn minh bạch, chỉ bằng vào bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào cùng lão giả chống lại. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình. Diệp Thiên Phàm một bên ngăn cản lão giả công kích, vừa hướng Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân nói ra, nếu không, chúng ta hôm nay sợ rằng thật sự khó có thể đào thoát. Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng biết, đây là bọn hắn duy nhất đường ra. Vì vậy, ba người tại ngăn cản lão giả công kích đồng thời, bắt đầu lặng yên vận chuyển trong cơ thể huyết khí, cố gắng tìm kiếm đột phá cơ hội, tình cảnh nhất thời lại lâm vào rằng co bên trong. Lão giả tuy rằng thực lực cường đại, nhưng muốn tại trong thời gian ngắn đánh bại ba cái như thế ngoan cường đối thủ, cũng không phải là chuyện dễ, trong lòng của hắn cũng không khỏi bắt đầu có chút lo lắng, công kích cũng càng phát ra lăng lệ ác liệt, cố gắng mau chóng chấm dứt trận chiến đấu này. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên lờ mờ đứng lên, mây đen giăng đầy, sấm sét vang rội, phảng phất có cái gì đáng sợ vẫn sẽ buông xuống bình thường. Lão giả biến sắc, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, cái này, đây là tiên kiếp khí tức, làm sao có thể? Diệp Thiên Phàm ba người cũng cảm nhận được trên bầu trời khác thường khí tức, nhưng bọn hắn cũng không có giống như lão giả như vậy thất kinh, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Là thiên kiếp. Diệp Thiên Phàm lớn tiếng nói, chúng ta mau thừa dịp cơ đột phá. Nói qua, hắn dẫn đầu quanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực vận chuyển trong cơ thể huyền khí. Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân cũng theo sát phía sau, ngồi ở Diệp Thiên Phàm bên người. Bọn hắn biết rõ, đây là bọn hắn đột phá cơ hội tốt. Trên bầu trời tiếng sấm càng ngày càng vang, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều phá hủy bình thường. Nhưng Diệp Thiên Phàm ba người lại dường như không có nghe được bình thường, hết sức chăm chú mà vận chuyển trong cơ thể huyền khí. Trên người của bọn hắn bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, dường như đang cùng trên bầu trời lôi điện lẫn nhau hô ứng bình thường. Lão giả thấy thế, sắc mặt trở nên khó nhìn lên, thân hình hắn lóe lên, muốn thừa cơ đối với ba người phát động công kích, cắt ngang bọn họ đột phá, nhưng mà, ngay tại hắn sẽ ra tay giành giới, trên bầu trời lôi điện đột nhiên đánh rất hạ xuống. A! Lão giả kêu thảm một tiếng, thân hình bị lôi điện đánh trúng, trong nháy mắt ngược lại bay ra ngoài. Hắn nặng nề mà ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Hắn hoảng sợ nhìn xem trên bầu trời lôi điện, dường như nhìn thấy gì đáng sợ vật bình thường. Nguyên lai, cái này lôi điện dĩ nhiên là thiên kiếp lôi, là chuyên môn dùng để trừng phạt những tu luyện kiêu người, một khi bị bổ trúng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Lão giả tuy rằng thực lực cường đại, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cái này đáng sợ thiên kiếp lôi, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, biết mình hôm nay sợ rằng là chạy trời không khỏi nắng rồi. Mà cùng lúc đó, Diệp Thiên Phàm ba người lại dường như không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì bình thường, tiếp tục hết sức chăm chú mà vận chuyển trong cơ thể huyền khí, trên người của bọn hắn tản mát ra hào quang càng ngày càng sáng, phảng phất muốn đem trọn cái hắc ám đều chiếu sáng bình thường. Chương 41. Tạm biệt rốt cuộc, ở trên trời lôi điện đánh rất lần thứ 9 lúc, Diệp Thiên Phàm ba người đồng thời mở mắt. Trong mắt của bọn hắn lóe ra sáng ngời như sao thần hào quang, trên thân tản mát ra khí thế như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, so với trước cường đại rồi gấp mấy lần không chỉ. Ba người bọn họ nhìn nhau cười cười, đều có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc lên cái kia phần khó có thể nói nên lời vui sướng cùng kích động. Chúc cơ cảnh rồi. Diệp Thiên Phàm nhẹ nói nói, trong giọng nói để lộ ra một tia khó có thể che giấu mừng rỡ. Ba người bọn họ rốt cuộc thành công đột phá tu vi bình cảnh, bước chân vào chúc cơ cảnh giới, ý vị này bọn hắn tại con đường tu hành bên trên lại bước ra kiên cố một bước. Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân cũng nhao nhao gật đầu, trên mặt tràn đầy tự hào cùng nụ cười thỏa mãn. Đúng vậy a, chúng ta rốt cuộc chúc cơ thành công. Triệu Vô Song kích động hô to một tiếng, phảng phất muốn đem nội tâm vui sướng cùng kích động đều thổ lộ đi ra. Lý Thanh Vân lại tương đối trầm ổn một chút, hắn thật sâu hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, bình phục tâm tình của nội tâm. Lão giả lúc này đã từ trên mặt đất bò lên, hắn xóa đi vết máu ở khoe miệng, sắc mặt âm trầm mà nhìn Diệp Thiên Phàm ba người. Các ngươi vậy mà mượn nhờ thiên kiếp đột phá. Lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, trong giọng nói tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng, thật sự là trời giúp đỡ các ngươi đấy. Bất quá, liền coi như các ngươi đột phá thì đã có sao? Ta như cũ có thể giết các ngươi. Nói qua, lão giả thân hình lóe lên, lần nữa hướng ba người phát khởi công kích. Nhưng mà, lúc này đây, công kích của hắn cũng không có giống như phía trước nhẹ nhàng như vậy đột phá ba người phòng tuyến. Diệp Thiên Phàm ba người đã xưa đâu bằng nay, thực lực của bọn hắn đã nhận được củng cố tăng lên, đã có thể chính diện chống lại lão giả. Tiền bối, ngươi thua. Diệp Thiên Phàm nhàn nhạt nói, hắn một kiếm chém ra, đem lão giả công kích nhẹ nhõm hóa giải, ngươi đã không hề là đối thủ của chúng ta. Lão giả nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn điên cuồng mà phát động công kích, cố gắng vãn hồi bại cục. Nhưng Diệp Thiên Phàm ba người lại dường như ba tòa không thể vượt qua núi cao bình thường, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng khó khăn lấy đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Cuối cùng, lão giả rốt cuộc kiệt lực, thân hình lảo đảo mà lui về phía sau mấy bước, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta thua rồi. Lão giả cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói, không nghĩ tới, ta vậy mà sẽ thua bởi các ngươi cái này ba cái tiểu thế hệ. Diệp Thiên Phàm ba người cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng yên nhìn xem lão giả. Bọn hắn biết rõ, trận chiến đấu này tuy rằng kết thúc, nhưng bọn hắn con đường tu hành vẫn còn rất dài. Tiền bối, ngươi tại sao lại đi đến con đường này? Qua hồi lâu, Diệp Thiên Phàm mới mở miệng hỏi, lấy thực lực của ngươi cùng địa vị, có lẽ không thiếu cái gì mới đúng. Lão giả nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Phàm liếc mắt, sau đó cười khổ một tiếng, các ngươi sẽ không hiểu. Ta nguyên bản xuất thân hèn mọn, nhận hết khi dễ. Về sau may mắn đạt được một bản bí tịch, mới bắt đầu tu luyện. Ta vì tăng thực lực lên, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí phản bội sư môn, sát hại đồng môn. Ta cho rằng chỉ cần ta trở nên càng mạnh hơn nữa, có thể đạt được muốn hết thảy. Nhưng mà, làm như ta đứng ở đỉnh phong thời điểm, lại phát hiện lúc đầu đến chính mình vẫn luôn là lẻ loi một mình. Nói qua, lão giả trong mắt toát ra một tia hối hận cùng mê mang. Diệp Thiên Phàm ba người nghe lão giả kể ra, trong lòng không khỏi xúc động thật lâu. Tu hành một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, hơi không cẩn thận sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Bọn hắn tuy rằng lấy được thắng lợi, nhưng là không có khả năng bởi vậy kiêu ngạo tự mãn, phải thời khắc bảo trì cảnh giác cùng khiêm tốn chi tâm, mới có thể đi được xa hơn. Tiền bối, ngươi đi đi. Cuối cùng, Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, đối với lão giả nói ra, từ nay về sau, không muốn làm tiếp thương thiên hại lý sự tình. Lão giả nghe vậy, sửng sốt một chút. Hắn lúc đầu cho là mình sẽ nên đón tới một cái lanh khốc kết cục, lại không nghĩ rằng cái này ba người trẻ tuổi, tại thắng lợi nháy mắt, vẫn cứ có thể bảo trì như vậy một viên tha thứ tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Phàm, lại nhìn lướt qua bên cạnh Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch, chính mình bị bại không phải oan. Cái này ba cái tiểu bối phận, không chỉ có tại tu vi bên trên vượt qua hắn, càng tại tâm cảnh bên trên đạt đến hắn chỗ không cách nào sánh bằng độ cao. Lão giả chậm rãi đứng lên, quay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hắn dừng bước, quay đầu hướng Diệp Thiên Phàm nói ra, "Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tồi. Nhớ kỹ, lão phu gọi Lôi Ngạo." Nói xong, lão giả thân hình lóe lên, nhanh như quỷ mị, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại phía chân trời. Hắn rời đi, tựa như sự xuất hiện của hắn đồng dạng, đột nhiên mà thần bí. Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song cùng Lý Thanh Vân ba người đứng tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn lão giả rời đi. Trong mắt của bọn hắn lóe ra phức tạp tâm tình, có kính sợ, có hiếu kỳ, cũng có một tia không hiểu chờ mong. Nguyên lai hắn chính là Lôi Ngạo. Lý Thanh Vân phá vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, không nghĩ tới chúng ta hôm nay lại có thể cùng hắn gặp nhau. Có cái gì nói đầu sao? Diệp Thiên Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân, tò mò hỏi. Hắn tuy rằng nghe nói qua Lôi Ngạo tên, nhưng đối với quá khứ của hắn cùng sự tích cũng không thập phần nghe ngóng. Lôi Ngạo là Ngự Linh Tông tội đồ, Lý Thanh Vân chậm rãi nói ra, hắn đã từng là Ngự Linh Tông thiên tài đệ tử, tu vi cao cường, thiên phú dị bẩm. Nhưng mà, bởi vì có chút nguyên nhân, hắn bị Ngự Linh Tông trô vứt bỏ, đã trở thành một cái tội đồ. Sau đó, hắn liền tại trong tu chân giới biến mất một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến mấy năm gần đây mới một lần nữa xuất hiện. Tính cách của hắn trở nên quái gở cổ quái, làm việc cũng càng phát ra quái đản, đã trở thành một cái vừa chính vừa tà tồn tại. Có người nói hắn đã đoạn nhập ma đạo, cũng có người nói hắn chỉ là tại truy tìm đạo của chính mình đường. Tóm lại, về truyền thuyết của hắn cùng lời đồn rất nhiều, nhưng chính thức nghe ngóng người của hắn cũng rất ít. Nghe Lý Thanh Vân giảng thuật, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đều lâm vào trầm tư. Bọn hắn biết rõ, tu chân giới là một cái tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới, mỗi người đều có được chuyện xưa của mình cùng bí mật. Mà Lôi Ngạo, không thể nghi ngờ là một cái tràn đầy bí ẩn cùng truyền kỳ sát thái tồn tại. Sự xuất hiện của hắn cùng rời đi, đều dường như tại hướng bọn hắn công bố tu chân giới càng sâu cấp độ bí mật cùng chân tướng. Bọn hắn biết rõ, trận này trải qua sẽ là bọn hắn tu hành trên đường lĩnh viễn tài phú. Mà Lôi Ngạo cái tên này, cũng sẽ thành vì bọn họ trong trí nhớ, một cái khó có thể quên được ký hiệu. Lý Sư Minh, ta cùng Triệu Sư Minh phải về Đại Diễn Thần Tông rồi. Như vậy sau khi từ biệt rồi. Diệp Thiên Phàm ôm quyền nói ra, trong mắt hiện lên một tia không muốn. Lý Thanh Vân nghe vậy, hơi sững sờ, ngay sau đó cũng ôm quyền hoàn lễ. Diệp sư đệ, Triệu sư đệ, các ngươi thật muốn đi sao? Đúng vậy, Lý Sư Minh. Chúng ta đi ra rèn luyện đã có một đoạn thời gian, hiện tại trúc cơ thành công, cũng là thời điểm trở về hướng tông môn của mình. Triệu Vô Song tiếp lời nói, đồng dạng toát ra không muốn tình cảnh. Ba người kề vai sát cánh đứng thẳng, trong lúc nhất thời hẳn là không nói gì. Bọn hắn tuy rằng quen biết không lâu, nhưng cùng chung đã trải qua sinh tử khảo nghiệm, sớm đã kết thâm hậu tình hữu nghị. Bây giờ lập tức phải chia ly rồi, trong lòng tự nhiên tràn đầy cảm khái. Diệp sư đệ, Triệu sư đệ, các ngươi yên tâm, chờ ta có rảnh, nhất định sẽ đi Đại Diễn Thần Tông tìm các ngươi ôn chuyện. Lý Thanh Vân phá vỡ trầm mặc, vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta chờ ngươi. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song tất cả đồng thanh nói, trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết nụ cười. Lời của bọn hắn bên trong tràn đầy đối với tương lai chờ mong, dường như đã thấy được lần nữa gặp nhau cái ngày đó. Lý Thanh Vân nhìn bọn họ, trong lòng dâng lên một cô dòng nước ấm. Hắn biết rõ, tuy rằng sẽ phân biệt, nhưng phần tình nghĩa này lại vĩnh viễn sẽ không biến mất. Hắn trịnh trọng gật gật đầu, sau đó nói, hai vị sư đệ, đi đường cẩn thận. Chúng ta Đại Diễn Thần Tông gặp lại. Nói xong, hắn quay người hướng xa xa đi đến, bóng lưng dần dần biến mất tại trong biển người mênh mông. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đứng tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn Lý Thanh Vân rời đi. Bọn hắn biết rõ, phân biệt chỉ là tạm thời, tương lai đường còn rất dài, chỉ cần bọn hắn nỗ lực đi về phía trước, liền nhất định sẽ có gặp lại cái ngày đó. Bọn hắn nhìn nhau cười cười, sau đó cũng quay người rời đi, bước lên thuộc về bọn hắn lữ trình. Chương 42. Trở về Diệp sư đệ, chúng ta như thế nào hồi Đại Diễn Thần Tông? Triệu Vô Song hỏi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thiên Phàm, mang theo một tia trừng cầu ý vị. Diệp Thiên Phàm hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, Nguyên Linh Thành có lẽ có truyền tống trận, chúng ta có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp trở lại Đại Diễn Thần Tông. Ngữ khí của hắn bên trong mang theo một tia xác định, suy cho cùng tại tu chân giới, truyền tống trận là tất cả đại thành trì trong lúc đó thông hành trọng yếu phương thức, Nguyên Linh Thành với tư cách một tòa đại thành, theo lý sẽ không thiếu khuyết như vậy phương tiện. Chúng ta đây tranh thủ thời gian đi tìm truyền tống trận đi. Triệu Vô Song nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động, hắn có chút không thể chờ đợi được mà nghĩ phải về đến tông môn, hướng sư trưởng đám phục mệnh, đồng thời cũng muốn đem lần này rèn luyện trải qua cùng bọn họ chia sẻ. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền kề vai sát cánh hướng Nguyên Linh Thành phương hướng đi đến. Sau đó không lâu, bọn hắn liền đi tới Nguyên Linh Thành cửa thành. Tòa thành trì này nguy nga đồ sộ, khí thế bằng bạc, làm cho người ta một loại rung động tâm linh cảm giác. Hai người bọn họ nhìn nhau cười cười, sau đó không chút do dự đi tiến vào trong thành. Hai người tại trong thành xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng hướng người qua đường nghe ngóng truyền tống trận tin tức. Đi qua một phen quanh co, bọn hắn rốt cuộc đi tới chỗ mục đích, một tòa bị cổ xưa phủ văn vờn quanh quảng trường. Trong sân rộng, một tòa cự đại pháp trận lặng lặng yên nằm trên mặt đất. Trận văn phiền phức mà thần bí, tản ra quang mang nhàn nhạt, dường như kể ra không muốn người biết bí mật. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đứng ở pháp trận trước, cảm nhận được một cô mãnh liệt không gian chấn động, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi kích động. Pháp trận trung quanh đứng vài tên thân mặc đồng phục tu sĩ, bọn hắn mắt sáng như đuốc, hiển nhiên đều là chịu trách nhiệm bảo vệ pháp trận cao thủ. Diệp Thiên Phàm tiến lên một bước, hướng về một tên trong đó tu sĩ chắp tay hỏi, "Xin hỏi vị đạo hữu này, trận này có hay không có thể truyền tống đến Đại Diễn Thần Tông?" Tên kia tu sĩ ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, trong mắt hiện lên một tia tình mang, nguyên lai là hai vị Đại Diễn Thần Tông đệ tử, thất kính thất kính. Trận này chính là đi thông Quý Tông truyền tống trận, nhị vị chỉ cần thanh toán một ít linh thạch với tư cách phí tổn, liền lập tức lên đường. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song nghe vậy đại hỉ, đội vàng móc ra đầy đủ linh thạch giao cho tên kia tu sĩ. Tên kia tu sĩ mỉm cười gật đầu, sau đó chỉ một ngón tay pháp trận vị trí trung tâm, nhị vị mời đứng đến nơi đây. Theo một hồi thanh thúy bạc tiếng chuông vang lên, pháp trận bên trên hào quang đông nhiên trở nên sáng lên. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc cũng đã xuất hiện ở Đại Diễn Thần Tông sơn môn bên ngoài. Chúng ta rốt cuộc trở lại. Triệu Vô Song kích động hô to một tiếng, trên mặt tràn đầy không cách nào nói rõ vui sướng. Diệp Thiên Phàm cũng lộ ra thâm tình nụ cười, đúng vậy a, rốt cuộc trở lại. Hắn nhìn qua lên trước mắt cái kia quen thuộc sơn môn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lúc này đây rèn luyện tuy rằng tràn đầy gian khổ cùng nguy hiểm, nhưng là để cho bọn họ gặt hái được vô tận trưởng thành cùng quý giá kinh nghiệm. Liên tại bọn hắn cảm khái muôn phần danh giới, sơn môn bên trong đột nhiên chuyển đến một hồi bạo động. Mau nhìn, là Triệu Vô Song sư huynh cùng Diệp Thiên Phàm sư đệ trở lại. Một gã thủ vệ đệ tử nhắc tiêm, tỷ lệ phát hiện ra trước bọn hắn, lập tức kinh hỉ mà quát to lên. Theo hắn tiếng la, càng ngày càng nhiều đệ tử từ sơn môn bên trong phun ra, nhao nhao xuống tới. Triệu sư huynh, Diệp sư đệ, các ngươi rốt cuộc trở lại. Lần này rèn luyện như thế nào đây? Có hay không gặp được cái gì chuyện thú vị? Nhanh cùng chúng ta chỉ nói vậy thôi. Chúng đệ tử bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà hỏi đến, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng tò mò nụ cười. Bọn hắn hiển nhiên đều vô cùng chờ mong nghe được Triệu Vô Song cùng Diệp Thiên Phàm rèn luyện chuyện xưa. Triệu Vô Song cùng Diệp Thiên Phàm nhìn nhau cười cười, trong lòng dâng lên một cỗ dòng nước ấm. Bọn hắn biết rõ, vô luận đi đến nơi nào, Đại Diễn Thần Tông đều là bọn hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, mà cái này chút ít các sư huynh đệ, lại là bọn hắn thân mật nhất người nhà. Tốt tốt rồi, tất cả mọi người chớ đợi ở chỗ này rồi. Lúc này, một vị trưởng lão bộ dáng lão giả đi tới, chúng đệ tử lập tức yên tĩnh trở lại. Sự xuất hiện của hắn, dường như cho trận này tiếng động lớn náo mang đến một tia yên lặng. Hắn đang mặc một bộ màu xanh trường bào, râu tóc bạc trắng, trên mặt có khắc năm tháng dấu vết, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, lộ ra một cô uy nghiêm chi khí. Triệu Vô Song liếc mắt liền nhận ra vị lão giả này, chính là sư phụ của hắn, Đại Diễn Thần Tông tứ đại trưởng lão một trong. Hắn lập tức kích động không thôi, tiến lên một bước, thật sâu bái, thanh âm run rẩy mà hô, "Vô Song, bái kiến sư phụ." Trưởng lão nhìn trước mắt Triệu Vô Song, trong mắt hiện lên một tia vui mừng hào quang. Hắn tự tay nâng dậy Triệu Vô Song, ôn hòa nói, "Vô Song, ngươi trở lại. Lần này rèn luyện, có thể có thu hoạch." Triệu Vô Song đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn sư phụ, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười, "Điều quân trở về phụ, đệ tử lần này rèn luyện thu hoạch tương đối khá, không chỉ có tăng lên tu vi, còn làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu." Trưởng lão nghe vậy, thỏa mãn gật gật đầu, "Rất tốt, rất tốt." Nhìn đến ngươi không có phụ lòng tông môn kỳ vọng. Nói qua, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng về phía bên cạnh Diệp Thiên Phàm, vị này chính là a, sư phụ, vị này chính là Diệp Thiên Phàm sư đệ. Triệu Vô Song đội vàng giới thiệu nói, hắn là ta lần này rèn luyện đồng bạn, cũng là tông môn bên trong người nổi bật. Trưởng lão đánh giá Diệp Thiên Phàm, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng hào quang, "Ừ, không sai. Người trẻ tuổi có quyết đoán, có tiềm lực. Hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng, vì tông môn giành vinh quang." Diệp Thiên Phàm cảm nhận được trưởng lão tán thưởng, trong lòng một hồi kích động. Hắn tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói, đệ tử Diệp Thiên Phàm, bái kiến Triệu trưởng lão. Hảo hảo, tất cả đứng lên đi. Triệu trưởng lão mỉm cười phất phất tay, như thế sau đó xoay người đối với chúng đệ tử nói ra, mọi người tất cả giải tán đi, đừng ở chỗ này vây quanh rồi. Vô Song, Thiên Phàm, hai người các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến hướng tông chủ báo cáo rèn luyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao tản đi. Triệu Vô Song cùng Diệp Thiên Phàm cũng nhìn nhau cười cười, nụ cười này bên trong đã bao hàm quá nhiều tình cảm, rèn luyện gian khổ, trở về vui sướng, cùng với đối với tương lai chờ mong. Bọn hắn kể vai sát cánh đi qua sân môn, một đường trò chuyện lẫn nhau kiến thức cùng tâm đắc, thưởng thụ lấy cái này hiếm thấy yên lặng thời gian. Diệp sư đệ, lần này rèn luyện ngươi thu hoạch không nhỏ a. Triệu Vô Song trêu ghẹo nói, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Đâu có, đều là sư minh chiếu cố có ra. Diệp Thiên Phàm khiêm tốn mà đáp lại, trên mặt tràn đầy vui vẻ đủ cười. Hai người thì cứ như vậy trò chuyện, bất chi bất giác đi tới phân nhánh giao lộ. Triệu Vô Song dừng bước lại, nhìn xem Diệp Thiên Phàm nói ra, Diệp sư đệ, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, Triệu sư minh. Diệp Thiên Phàm cũng dừng bước lại, mỉm cười đáp lại. Sau đó bọn hắn riêng phần mình quay người, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Trời chiều ánh chiều tà rơi vai tại trên người của bọn hắn, dường như vì bọn họ phủ thêm một tầng màu vàng của sáng. Bóng lưng của bọn hắn tại thật dài trên sơn đạo dần dần đi xa, cuối cùng hóa thành hai cái nho nhỏ điểm đen, biến mất tại phương xa phía chân trời tuyến chỗ. Chương 43. Nguyên lai ta chính là Diệp Thiên Đế. Diệp Thiên Phàm ngồi ngay ngắn ở động phủ trên bệ đá, bốn phía tràn ngập nhàn nhạt linh khí. Hắn nhắm hai mắt lại, tâm thần dần dần đắm chìm tại trời ngọn núi thí luyện trong hồi ức. Linh nguyên chi tinh. Hắn thì thào tự nói, dường như lại thấy được thánh linh lão nhân cái kia ánh mắt thâm thúy. Cái kia là bực nào cơ duyên, lại rơi vào ta Diệp Thiên Phàm trong tay. Hết thể dường như ngay tại hôm qua, hắn từ thánh linh lão trong tay người nhận lấy cái kia ẩn chứa vô tận huyền diệu linh nguyên chi tinh. Một khắc này, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có lực lượng bắt đầu khởi động. Linh nguyên chi tinh nơi tay, tu vi của hắn dường như đã nhận được bay vọt về chất, vì hắn đến tiếp sau con đường thí luyện định rồi kiên cố trụ cột. Nguyên linh thành từng màn cũng hiện tại trước mắt, hắn nhớ được vị kia Ngự Linh Tông Lý Thanh Vân đại ca, phong độ nhẹ nhàng, thực lực không tầm thường. Hai người mới quen đã thân, cùng chung đã trải qua cửu vĩ thiên hồ sự kiện. Trận kia cùng Lôi Ngạo tranh đấu, càng làm cho hắn nhiệt huyết tâm ý, ký ức hay còn mới mẻ. Tại sống chết trước mắt, hắn lại ngoài ý muốn phát động thiên kiếp, một khắc này, thiên địa biến sắc, lôi điện cùng đến, hắn dường như đưa thân vào hủy diệt cùng chúng sinh bên giới. Chúc cơ cảnh đột phá, để cho hắn thực lực tăng nhiều, rốt cuộc đem Lôi Ngạo đánh bại. Nhưng hồi tưởng lại, trận kia thiên kiếp lại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự hỏi, lấy hắn ngay lúc đó luyện khí cảnh tu vi, làm sao có thể dẫn phát thiên kiếp? Hơn nữa, trận kia thiên kiếp tựa hồ không giống người thường, hắn và Lý Thanh Vân, Triệu Vô Song ba người cùng chung độ kiếp, vậy mà nhẹ nhõm vượt qua, đây quả thực có làm trái lẽ thường. Diệp Thiên Phàm cao mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn biết rõ, thiên kiếp chính là tu luyện giảng lịch thiên mà đi trừng phạt, mỗi một đạo kiếp lôi đều ẩn chứa thiên địa chi uy, hơi không cẩn thận sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Nhưng cái kia ngày trỗi trải qua thiên kiếp, lại tựa hồ như cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, ngược lại giống như là một loại ban ân. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Phàm nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn biết mình trên thân khẳng định cất giấu bí mật gì, nếu không cách nào giải thích đây hết thảy. Nhưng mà bí mật này đến tột cùng là cái gì? Hắn lại nên như thế nào đi tìm kiếm đây? Diệp Thiên Phàm lắc đầu, cố gắng đem cái này chút ít lộn xộn suy nghĩ vung ra trong đầu. Hắn biết rõ, hiện tại muốn những thứ này cũng không làm nên chuyện gì. Suy cho cùng hắn đã thành công đột phá đến chút cơ cảnh, đây là không phải tranh giành sự thật. Thực lực của hắn đã được đến bay vọt về chất, vô luận đối mặt loại nào khiêu chiến, hắn đều đã có càng nhiều lực lượng. Đột nhiên, hắn cảm thấy một hồi vẻ vải cảm giác đánh tới. Rất nhanh, hắn mang theo tràn đầy nghi hoặc tiến nhập mộng đẹp. Đang ở trong động, hắn đi tới một mảnh thần bí thiên địa. Nơi đây mây mù quấn, tiên khí bồng bềnh, phảng phất là trong truyền thuyết tiến cảnh. Hắn bước chậm trong đó, cảm thụ được chung quanh tràn ngập nồng đậm linh khí, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Đột nhiên, một đạo tia sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp mà rơi ở trước mặt của hắn. Hắn tập trung nhìn vào, lại phát hiện tia sáng kia bên trong, vậy mà cất giấu một quyển phong cách cổ xưa thư tịch. Thư tịch bìa mặt trên có khắc ba chữ to, Thiên Phán Quyết. Không đợi hắn tự tay đụng vào, ngay sau đó lại là hai đạo tia sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp mà rơi ở trước mặt của hắn. Hào quang bên trong phong cách cổ xưa thư tịch phân biệt là Thái Cổ Thần Quyết cùng Thiên Diễn Thần Quyết. Cái này hai loại thần quyết ta đều biết luyện rồi, hiện tại lại xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiên Phàm mắt thấy đây hết thảy kỳ dị biến hóa, trong lòng kinh ngạc tột đỉnh. Nhưng mà, tại hắn còn chưa cùng đưa tay đụng vào cái này ba quyển phong cách cổ xưa thư tịch thời điểm, chúng nó vậy mà tại trước mắt hắn tự động hợp nhất thành một quyển. Bìa mặt bên trên chữ viết lưu chuyển lên màu vàng bừng sáng, cuối cùng định dạng vì tứ chữ to, Thiên Phàm Đế Kinh. Quyển sách này tịch tản ra so với lúc trước ba quyển sách càng thêm đậm đặc cùng cổ xưa khí tức, dường như nó mới thật sự là trên ý nghĩa căn nguyên, mà phía trước ba quyển sách chỉ là phân thân của nó hoặc đoạn ngắn. Diệp Thiên Phàm dừng ở cái này, bản đột nhiên xuất hiện Thiên Phàm Đế Kinh, hắn có thể cảm nhận được từ trang sách ở giữa lộ ra lực lượng cường đại, cố lực lượng này cổ xưa mà thần bí, dường như có thể công bố vũ trụ huyền bí. Hắn biết rõ, quyển sách này đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, có lẽ nó đúng là mình con đường tu chân bên trên thiếu hụt mất đích cái thanh kia chìa khóa. Hắn chậm rãi vươn tay, muốn đụng vào cái này bản Đế Kinh, lại trên ngón tay sẽ va chạm vào trang sách trong nháy mắt lại do dự. Hắn không biết mình là hay không có tư cách đụng vào bảo vật như vậy, càng không biết đụng vào sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà, nội tâm khát vọng cùng tò mò cuối cùng chiến thắng do dự, hắn nhẹ nhàng mà lật ra Thiên Phàm Đế Kinh tờ thứ nhất. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Những tin tức này thâm ảo vô cùng, đã bao hàm tu chân pháp tắc, vũ trụ huyền bí cùng với sinh mệnh chân lý. Diệp Thiên Phàm ý thức tại xuyên việt thời không nước lũ bên trong ngao du, lãnh hội vô số kỳ dị cảnh tượng cùng thâm ảo tri thức. Cái này cô tin tức chảy mênh mông bao la bát ngát, dường như đã bao hàm vũ trụ toàn bộ trí tuệ cùng huyền bí. Tại đây quá trình khá dài ở bên trong, hắn không chỉ có chứng kiến kiếp trước của mình kiếp này, càng sâu khắc mà lý giải con đường tu chân bên trên đủ loại gian khổ cùng chân lý. Rốt cuộc, đem ý thức của hắn một lần nữa trở về sự thật, Diệp Thiên Phàm phát hiện mình vẫn như cũ nằm ở trên giường đá. Nhưng mà, hắn giờ phút này đã không còn là phía trước cái kia ngây thơ thiếu niên, mà là một vị đã trải qua vô số tang thương, hiểu rõ sinh mệnh huyền bí cường giả. Trong lòng của hắn cảm ngộ như là đã trải qua mấy trăm năm khổ tu bình thường khắc sâu, đối với tu chân lý giải cũng đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới. Hắn hiểu được thân thế của mình chi mê, nguyên lai hắn chính là Diệp gia vị kia truyền kỳ tổ tiên Diệp Thiên Đế. Nhớ năm đó, ta dung sông hoang cổ thánh cảnh, đó là một mảnh thần bí khó lường lãnh thổ quốc gia, trong truyền thuyết ẩn chứa tu tiên giả tha thiết ước mơ chí cao huyền bí. Hắn ôm trong lòng đối với cao hơn cảnh giới khát vọng, dứt khoát bước vào cái mảnh này không biết chi địa. Nhưng mà, hoang cổ thánh cảnh cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại xâm nhập thăm dò quá trình bên trong, hắn đã tao ngộ trước đó chưa từng có khốn cảnh cùng nguy hiểm. Những cái kia quỷ dị trận pháp, cường đại yêu thú cùng với ẩn nút trong bóng tối địch nhân, không khỏi để cho hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Mặc dù hắn đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn là bị vây ở hoang cổ thánh cảnh bên trong. Nhục thể của hắn bị trói buộc, không cách nào nhúc nhích, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình một mực giam cầm. Tại tuyệt vọng danh giới, hắn đành phải thi triển bí pháp, hóa một đám linh hồn, tránh thoát thân thể trói buộc, có thể tại trong thiên địa du đãng. Cái này sợi linh hồn thừa nhận lấy thiên đế ý thức cùng ý chí, xuyên thẳng qua núi non sông ngòi, thành thị hoang dã trong lúc đó. Nó chứng kiến thế gian tang thương biến thiên, cũng cảm nhận được các tu chân giả truy cầu cùng dãy rủa. Mấy ngàn năm qua, nó một mực tại tìm một cái có thể thừa nhận thiên đế truyền thừa ký chủ, để có thể trùng sinh trở về, hoàn thành sứ mạng. Bây giờ, cái này ký chủ rốt cuộc xuất hiện, cái kia chính là Diệp Thiên Phàm. Hắn dẫn dắt đến Diệp Thiên Phàm đi tới Thiên Võ Đại Lục Diệp gia, đem chính mình truyền thừa cùng sứ mạng giao cho hắn. Mà bây giờ, Diệp Thiên Phàm nhiệm vụ chính là nỗ lực tu luyện, không ngừng nhắc đến lên cao thực lực của mình, thẳng đến đạt tới thiên đế cảnh giới. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ trở về hoang cổ thánh cảnh, cứu ra bản thân một tôn, hoàn thành trận này vượt qua nghìn năm cứu rỗi. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Phàm ngồi dậy, trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có kiên định hào quang. Chương 44. Đánh chết áo đen nam tử Diệp Thiên Phàm hít sâu một cái trong động phủ tràn ngập nhàn nhạt linh khí, trong lòng bắt đầu khởi động vô tận quyết tâm. Hắn biết rõ, chính mình gánh vác trách nhiệm, không thể lại có bất kỳ lười biếng. Vì cứu gia bị nhốt hoang cổ thánh cảnh bổn tôn, vì hoàn thành Diệp Thiên Đế truyền thừa sứ mạng, hắn phải không ngừng nỗ lực, tăng lên tu vi của mình. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến động phủ cửa ra vào, ngưỡng đang nhìn bầu trời bên trong sáng chói ngôi sao. Mỗi một ngôi sao đều dường như đại biểu cho một loại tu luyện cảnh giới, mà hắn hiện tại cần phải làm là từng bước một leo, cho đến đạt tới cái kia chí cao vô thượng thiên đế cảnh giới. Diệp Thiên Phàm trở lại trên giường đá, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển Thiên Phàm Đế Kinh bên trong pháp môn tu luyện. Cái này bộ Đế Kinh thâm ảo vô cùng, ẩn chứa trong đó tu chân pháp tắc cùng vũ trụ huyền bí, để cho Diệp Thiên Phàm mỗi lần tu luyện đều có lĩnh ngộ mới cùng thu hoạch. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình linh khí đang không ngừng lớn mạnh, kinh mạch cũng ở đây dần dần khuếch trương, phảng phất có một loại lực lượng vô cùng đang tại trong cơ thể hắn lặng yên thức tỉnh. Thời gian tại tu luyện bên trong chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên Phàm đã hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện trong thế giới. Hắn quên mất ngoại giới hỗn loạn, chỉ chuyên tập trung với mình tu hành. Tâm cảnh của hắn trở nên càng ngày càng yên lặng, dường như cùng thiên địa hòa thành một thể. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Phàm đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có một cỗ cường đại khí lưu phóng lên trời. Cỗ khí lưu này ẩn chứa bàng bạc lực lượng, phản phất muốn phá tan thân thể của hắn trói buộc. Trong lòng của hắn khẽ động, biết rõ cái này là mình tu luyện thành quả, là mình sẽ đột phá trước mắt cảnh giới dấu hiệu. Hắn không dám có chút chủ quan, lập tức dựa theo Thiên Phàm Đế Kinh bên trong phương pháp dẫn đạo cỗ khí lưu này. Khí lưu tại trong kinh mạch của hắn bay nhanh lưu chuyển, mỗi đi qua một chỗ huyệt vị, đều mang theo một hồi đau đớn kịch liệt. Nhưng Diệp Thiên Phàm cắn chặt hàm răng, kiên trì được. Rốt cuộc, đem cỗ khí lưu này xuyên suốt toàn thân của hắn kinh mạch, hòa nhập vào trong đan điền lúc, Diệp Thiên Phàm cảm thấy một hồi trước đó chưa từng có dễ dàng cùng thoải mái dễ chịu. Hắn biết rõ, mình đã thành công đột phá trước mắt cảnh giới, bước chân vào một cái mới cấp độ. Diệp Thiên Phàm mở to mắt, trong mắt lóe ra sáng ngời hào quang. Trúc cơ cảnh trung kỳ. Hắn cảm nhận được lực lượng của mình lại có mới tăng lên, dường như giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Hắn đứng dậy, sống đông nhúc nhích gân cốt, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng. Bây giờ ta có lẽ nên đủ ứng đối càng nhiều khiêu chiến đi. Diệp Thiên Phàm tự nhủ, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Hắn biết mình còn có rất đường dài muốn đi, nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần không ngừng nỗ lực, cuối cùng có một ngày hắn có thể đạt tới thiên đế cảnh giới, hoàn thành tất cả sứ mạng cùng trách nhiệm. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Phàm đột nhiên cảm ứng được một cỗ mãnh liệt khí tức chấn động từ đằng xa truyền đến. Hắn nhướng mày, lập tức cảnh giác mà nhìn về cái hướng kia. Cỗ khí tức này cường đại mà tà ác, hiển nhiên không phải người lương thiện. Chẳng lẽ là có người tới tìm ta phiền toái? Diệp Thiên Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không có lập tức ly khai đạo phủ, mà là lặng lặng yên cùng đợi cỗ khí tức kia tới gần. Hắn biết rõ, trốn tránh cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp, chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình. Cũng không lâu lắm, cỗ khí tức kia liền đi tới động phủ phụ cận. Diệp Thiên Phàm vận đủ thị lực nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Đó là một cái người mặc áo đen trung niên nam tử, mang trên mặt một tia âm lãnh nụ cười, trong ánh mắt lộ ra tà ác cùng tham lam. Ngươi chính là Diệp Thiên Phàm? Áo đen nam tử nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Phàm, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường cùng ngạo mạn. Giao ra trên người của ngươi bảo vật cùng truyền thừa, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Thiên Phàm lạnh lùng nhìn xem áo đen nam tử, không nói gì. Hắn biết rõ những loại người này sẽ không coi trọng chữ tín, coi như là giao ra bảo vật cùng truyền thừa, đối phương cũng nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Huống chi trên người hắn gánh vác trọng yếu sứ mạng cùng trách nhiệm, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho. Như thế nào? Không nói lời nào liền cho rằng ta không làm gì được ngươi. Áo đen nam tử gặp Diệp Thiên Phàm không có phản ứng, lập tức nổi giận. Hắn giơ ra một trường hướng Diệp Thiên Phàm đập đi, trong lòng bàn tay ẩn chứa bàng bạc linh lực chấn động, hiển nhiên là muốn một lần hành động đem Diệp Thiên Phàm đánh gục tại dưới lòng bàn tay. Diệp Thiên Phàm ánh mắt run mình, thân hình không động, nhưng có một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hình thành một đạo phòng ngự che đậy, đem áo đen nam tử công kích nhẹ nhõm hóa giải. Hừ, chút tài mọn. Diệp Thiên Phàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Hắn biết rõ, cái này áo đen nam tử tuy rằng thực lực không kém, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không tạo được quá lớn uy hiếp. Áo đen nam tử thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Thiên Phàm lại có thể dễ dàng như thế mà ngăn lại công kích của hắn. Hắn âm lãnh cười cười, nói, quả nhiên có chút bản lĩnh, khó trách có thể đả thương tiểu tươi đẹp. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy là có thể cùng ta chống lại sao? Thật sự là ngây thơ. Dứt lời, áo đen nam tử thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Diệp Thiên Phàm phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Diệp Thiên Phàm trước mặt, một trường hướng Diệp Thiên Phàm lực đập đi. Diệp Thiên Phàm lông mày nhíu lại, thân hình hơi hơi một bên, liền tránh thoát áo đen nam tử công kích. Đồng thời, hắn đưa tay phải ra, lấy nhanh như chớp khí thế bắt được áo đen nam tử cổ tay, ngữ khí băng lãnh nói, tốc độ của ngươi quá chậm. Áo đen nam tử sắc mặt đại biến, muốn tránh thoát Diệp Thiên Phàm trói buộc, lại phát hiện cổ tay của mình dường như bị sắt kẹp bình thường, không thể động đậy. Hắn trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, rốt cuộc ý thức được Diệp Thiên Phàm thực lực tại phía xa hắn phía trên. Ngươi muốn thế nào? Áo đen nam tử có chút run rẩy nói. Nói ra lai lịch của ngươi cùng mục đích, nếu không, chết. Diệp Thiên Phàm ngữ khí băng lãnh nói, trong mắt hiện lên một tia sát ý, ngươi tại Chiếu Võ Thành đả thương tiểu đệ của ta, ta là đại ca của hắn, đặc biệt đưa cho hắn báo thù. Áo đen nam tử run rẩy hồi đáp. Diệp Thiên Phàm nghe xong, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào áo đen nam tử, nói, nguyên lai là cái tiêu cầm ý tiểu cầu đại ca, hai huynh đệ các ngươi ngược lại là đồng dạng làm người ta buồn nôn. Ta sớm đã cảnh cáo đệ đệ của ngươi, không muốn cho ta, nhìn đến hắn cũng không có đem lời của ta nghe lọt. Áo đen nam tử thân thể run lên, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được Diệp Thiên Phàm trên thân sát ý, hắn biết rõ, nếu như không nói ra tình hình thực tế, chỉ sợ chính mình hôm nay thật sự khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, nói, ta là Cẩm Ý Địa Hoa, là Kim Cẩm Thành Cẩm Ý Địa gia tộc thiếu chủ. Đệ đệ của ta Cẩm Ý Địa Hạo bị ngươi gây thương tích, gia tộc để cho ta tới báo thủ cho hắn. Cẩm Ý Địa gia tộc. Diệp Thiên Phàm lông mày nhíu lại, tựa hồ tại nhớ lại cái gì, nguyên lai là cái kia lấy ức hiếp nhỏ yếu, hoành hành ngang ngược làm vui gia tộc. Hừ, đệ đệ của ngươi tài nghệ không bằng người, vẫn còn nghĩ đến ức hiếp kẻ yếu, thật sự là tự gây nghiệp không thể sống. Cẩm Ý Di Hoa nghe được Diệp Thiên Phàm như thế đánh giá gia tộc của mình, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lửa giận. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là nổi giận thời điểm, phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Vì vậy, hắn cố nén lửa giận, nói: "Diệp Thiên Phàm, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta Cẩm Ý Di gia tộc cũng không phải là dễ chơi. Nếu như ngươi thả ta có thể cam đoan ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, như thế nào?" "Thả ngươi?" Diệp Thiên Phàm khẽ miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh, "Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Các ngươi Cẩm Ý Lìa gia tộc người từ trước đến nay đều là nói không giữ lời, bội bạc hạng người. Hôm nay nếu như ngươi đã chủ động đưa tới cửa, cũng đừng nghĩ sống thêm ly khai." Dứt lời, Diệp Thiên Phàm bàn tay vừa dùng lực, Cẩm Ý Lý Hoa liền phát ra hét thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành một đám khói đen tiêu tán trong không khí. Hắn đối với ước hiếp nhỏ yếu, làm sằng làm bậy người từ trước đến nay không có hảo cảm gì, huống chi cái này Cẩm Ý Lý Hoa hay vẫn là tìm đến hắn phiền toái. Vì vậy, hắn không lưu tình chút nào mà đem hắn đánh chết tại chỗ. Chương 45. Gia tộc có biến ngày thứ hai. Đêm sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời xuyên thấu qua động phủ khe hở, chiếu vào Diệp Thiên Phàm trên mặt lúc, hắn chậm rãi mở mắt. Đi qua cả đêm tu luyện, hắn cảm thấy trong cơ thể mình linh khí càng thêm dồi dào, phản phất có lực lượng vô cùng tại bắt đầu khởi động. Nhưng vào lúc này, ngoài động truyền đến Triệu Vô Song thanh âm, "Diệp sư đệ, còn thức không? Hôm nay chúng ta nên đi hướng tông chủ báo cáo Thiên Phong thí luyện thành quả rồi." Diệp Thiên Phàm nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại tốt quần áo, đi ra động phủ. Hắn nhìn đến Triệu Vô Song đang đứng tại ngoài động, ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người của hắn, dường như phủ thêm một tầng màu vàng của sáng. "Triệu sư minh, để cho ngươi chờ lâu." Diệp Thiên Phàm mỉm cười chào hỏi. "Không sao, Diệp sư đệ." Triệu Vô Song đáp lại nói, "Chúng ta cái này lên đường đi, đừng để cho tông chủ đợi lâu." Hai người kề vai sát cánh mà đi, xuyên qua rậm rạp rừng trúc, bay qua ngọn núi, rốt cuộc đi tới tông chủ điện trước. Bọn hắn sửa sang lại một cái quần áo, cùng nhau hướng tông chủ điện đi đến. Thủ vệ đệ tử thấy bọn hắn đi tới, mỉm cười gật đầu, ý bảo bọn hắn đi vào. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song liếc nhau, hít sâu một hơi, đi vào tông chủ điện. Trong điện rộng rãi sáng ngời, tông chủ đang ngồi ở trong đại điện bảo tọa bên trên, mỉm cười nhìn bọn hắn. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đi đến tông chủ trước mặt, cung kính hành lễ nói, "Đệ tử Diệp Thiên Phàm, Triệu Vô Song, bái kiến tông chủ." Tông chủ nhẹ gật đầu, ý bảo bọn hắn miễn lễ. Hắn khẽ cười nói, "Các ngươi trở lại, rất tốt. Lần này Thiên Phong thí luyện, biểu hiện của các ngươi như thế nào?" Triệu Vô Song cùng Diệp Thiên Phàm nhìn nhau cười cười, sau đó từ Triệu Vô Song mở miệng báo cáo, "Hồi tông chủ, lần này Thiên Phong thí luyện, chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn hiểm trở, nhưng đều bằng vào trí tuệ cùng dũng khí từng cái khắc phục. Chúng ta không chỉ có tăng lên tu vi, còn làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, thu hoạch tương đối khá." Diệp Thiên Phàm cũng bổ sung, "Đúng vậy a, tông chủ."
Lần này rèn luyện để cho chúng ta hiểu thêm tu hành chân lý, cũng cho chúng ta càng thêm quý trọng tông môn cho cơ hội của chúng ta cùng tài nguyên. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, vì tông môn giành vinh quang. Tông chủ nghe của bọn hắn báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn tự tay vung lên, hai đạo quang mang phân biệt bắn về phía Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song. Tia sáng kia tựa như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, sáng lạn mà chói mắt. Đây là cho phần thưởng của các ngươi. Tông chủ thanh âm tràn đầy ấm áp cùng cổ vũ, hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục cố gắng đi về phía trước. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song tiếp nhận hào quang, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính ý. Bọn hắn thật sâu hướng tông chủ cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, đa tạ tông chủ. Tông chủ mỉm cười gật đầu, các ngươi nhớ kỹ, con đường tu hành tràn đầy gian khổ cùng khiêu chiến, nhưng chỉ cần các ngươi trong lòng có tín niệm, có dũng khí, có nghị lực, như vậy liền không có gì có thể ngăn cản các ngươi tiến lên bước chân. Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song cùng kêu lên xác nhận, trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. Bọn hắn biết rõ tông chủ lời nói này không chỉ có là đối với bọn họ cổ vũ cùng kỳ vọng, càng là đối với bọn hắn tương lai con đường tu hành chỉ dẫn cùng thúc giục. Báo cáo sau khi kết thúc, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song ly khai tông chủ điện. Bọn hắn kể vai sát cánh đi tại trên sơn đạo, ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người của bọn hắn, dường như vì bọn họ phủ thêm một tầng màu vàng chiến giáp. Triệu sư huynh, kế tiếp ngươi có tính toán gì hay không? Diệp Thiên Phàm hỏi. Ta ý định tiếp tục tu luyện, tăng thực lực lên. Triệu Vô Song hồi đáp, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể rất tốt mà bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Ta cũng là nghĩ như vậy. Diệp Thiên Phàm gật đầu nói, chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên. Diệp sư đệ, còn có 3 tháng muốn tông môn thi đấu rồi. Cố gắng lên a. Triệu Vô Song đột nhiên nói ra. Tông môn thi đấu? Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn gật đầu cười nói, Triệu sư huynh, yên tâm đi, ta sẽ hết sức. Triệu Vô Song vỗ Diệp Thiên Phàm bả vai, ta tin tưởng ngươi, Diệp sư đệ. Lấy thiên phú của ngươi cùng nỗ lực, nhất định có thể tại tông môn thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên, vì tông môn giành vinh quang. Cùng một chỗ cố gắng lên. Diệp Thiên Phàm nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. Hai người bèn nhìn nhau cười, dường như đã thấy được tương lai tại tông môn thi đấu bên trong kể vai chiến đấu tình cảnh. Bọn hắn biết rõ, kế tiếp 3 tháng, đem là bọn hắn toàn lực ứng phó, chạy nước rút đỉnh phong thời khắc mấu chốt. Tại trong những ngày kế tiếp, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Vô Song đều vùi đầu vào khẩn trương trong tu luyện. Bọn hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, không phải tại tu luyện trên trận rơi mồ hôi, chính là trong động phủ nhắm mắt khổ tu. Tuy rằng quá trình tu luyện gian khổ vô cùng, nhưng bọn hắn đều không một câu oán hận nào. Đang lúc Diệp Thiên Phàm yên lặng tại tu luyện bên trong thời điểm, đột nhiên ngoài động phủ vang lên một giọng nói. Diệp sư minh, có người của gia tộc muốn gặp ngươi. Người của Diệp gia? Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Thiên Phàm trong lòng cả kinh, hắn đến từ Diệp gia, nhưng từ khi gia nhập Đại Diễn Thần Tông về sau, cũng rất ít cùng gia tộc liên hệ rồi. Bây giờ đột nhiên có người của gia tộc tìm đến hắn, chẳng lẽ là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Hắn vội vàng đi ra động phủ, thấy vị kia sư đệ chính đứng ở bên ngoài đợi chờ. Sư đệ, ngươi biết là chuyện gì sao? Diệp Thiên Phàm vội vàng mà hỏi thăm. Diệp sư minh, chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là truyền lời người nói, bọn họ là người của gia tộc, có chuyện trọng yếu muốn cùng người thương nghị. Vị kia sư đệ hồi đáp. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc cùng bất an, nhưng nếu là người của gia tộc tự mình đến đây, chắc hẳn sự tình nhất định không đơn giản. Hắn hướng vị kia sư đệ nói tạ, sau đó vội vã về phía tiếp khách điện đi đến. Trên đường đi, Diệp Thiên Phàm trong lòng tràn đầy các loại phỏng đoán. Chẳng lẽ là gia tộc gặp cái bao nhiêu khó khăn, cần hắn xuất thủ tương trợ? Hay vẫn là trong gia tộc xảy ra điều gì thiên tài, nghĩ muốn cùng hắn trao đổi tu luyện tâm đắc? Hay hoặc giả là chuyện gì khác? Hắn lắc đầu, đem cái này chút ít tạm niệm ném ra khỏi đầu. Mặc kệ là chuyện gì, chờ gặp đến người của gia tộc sẽ biết. Hắn bước nhanh hơn, rất nhanh liền đi tới tiếp khách trước điện. Diệp Thiên Phàm bước vào tiếp khách điện, ánh mắt nhanh chóng đã rơi vào một đạo thân ảnh quen thuộc bên trên. Đó là Diệp Thiên Thủy, hắn cùng thế hệ huynh đệ, cũng là hắn trong gia tộc vì số không nhiều có thể trò chuyện có được bằng hữu. Thấy Diệp Thiên Thủy, Diệp Thiên Phàm trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết, đồng thời cũng không khỏi hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì để cho Diệp Thiên Thủy tự mình đến đây tìm hắn. Hắn bước nhanh đi đến Diệp Thiên Thủy bên cạnh, nhiệt tình mà chào hỏi, "Thiên Thủy huynh, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Thiên Thủy nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là Diệp Thiên Phàm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, "Thiên Phàm, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Hai người lẫn nhau hàn huyên vài câu, Diệp Thiên Phàm liền không thể chờ đợi được mà hỏi thăm, "Thiên Thủy huynh, ngươi lần này tới tìm ta, có phải hay không trong gia tộc xảy ra chuyện gì?" Diệp Thiên Thủy thu liễm nụ cười, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, "Thiên Phàm, thực không dám giấu giếm, ta lần này đúng là bởi vì gia tộc gặp một chút phiền toái. Tộc trưởng cùng các trưởng lão sau khi thương nghị, quyết định phái ta tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể trở về một chuyến, giúp đỡ gia tộc vượt qua cửa ải khó." Nghe đến đó, Diệp Thiên Phàm trong lòng căng thẳng. Hắn biết rõ chính mình làm vì gia tộc một phân tử, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ ở gia tộc nguy nan danh giới động thân mà ra. Hắn không chút do dự gật đầu nói, "Thiên Thủy huynh, ngươi yên tâm, gia tộc sự tình chính là ta sự tình. Ta sẽ mau chóng an bài tốt tông môn chuyện bên này, sau đó trở về với ngươi." Diệp Thiên Thủy nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, "Thiên Phàm, ta biết ngay ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lần này gia tộc có thể hay không vượt qua cửa ải khó, hãy nhìn ngươi đó." Hai người lại trò chuyện trong chốc lát trong gia tộc sự tình, Diệp Thiên Phàm liền hướng Diệp Thiên Thủy hỏi thăm kế hoạch cụ thể cùng an bài. Tại hiểu được tình huống sau đó, hắn trong lòng có nắm chắc, quyết định đi trước tìm tông chủ xin chỉ thị một cái, sau đó mau chóng khởi hành trở lại hồi gia tộc. Hắn đứng dậy, đối với Diệp Thiên Thủy nói, "Thiên Thủy huynh, ngươi chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại."
Nói xong, hắn liền quay người ly khai tiếp khách điện, hướng về tông chủ điện phương hướng đi đến. Hắn biết rõ lần này trở về có thể sẽ chậm trễ một chút thời gian tu luyện, nhưng vì gia tộc, hắn nghĩa vô phản cố. Chương 46. Điều tra thần bí thế lực tông chủ điện bên trong, bầu không khí trang trọng mà yên lặng. Võ Chấn Trời nhắm mắt ngồi xuống, quanh thân linh lực chấn động như là nước gợn bình thường, liên tục không dứt. Thân là tông môn lần đầu tiên 19 thế hệ tông chủ, hắn uy danh lan xa, làm người ta kính sợ. Thực lực của hắn đã đạt đến hóa thần cảnh sơ kỳ giai đoạn, tu vi như vậy tại Tây Loan Châu bên trong không thể nghi ngờ là đứng ở đỉnh phong, có thể nói số một số hai tuyệt thế cường giả. Tông chủ, Tây Loan Châu mới nhất đưa tin. Một cái thanh âm trầm thấp phá vỡ trong điện yên lặng, là tông môn trưởng lão Lý Hành Vân. Võ Chấn Trời chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có ngôi sao lưu chuyển, giảng: Tây Hải bên kia giống như có dị động, hư hư thực thực có cổ bảo xuất thế. Lý Hành Vân thần sắc ngưng trọng nói. Võ Chấn Thiên Văn nói, lông mày trao lên: A, Tây Hải từ thượng cổ đến nay chính là bảo địa, lần này xuất thế chi bảo, chỉ sợ không phải chuyện đùa. Chính là, đã có nhiều mặt thế lực âm thầm động tác. Lý Hành Vân gật đầu. Võ Chấn Trời đứng dậy, một cỗ vô hình khí thế một cách tự nhiên mà lan ra. Ta tông tuy rằng không phải tranh giành thế tục chi bảo, nhưng nếu như liên quan đến Tây Hải, liền không thể không đi dò xét bên trên tìm tòi rồi. Tông chủ nói cực đúng. Không biết tông chủ ý định như thế nào làm việc. Lý Hành Vân dò hỏi. Võ Chấn Trời đang muốn mở miệng, ngoài cửa đệ tử vội vã báo lại: Tông chủ, Diệp Thiên Phàm cầu kiến, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Võ Chấn Thiên mi đầu trao lên, ý bảo đệ tử để cho Diệp Thiên Phàm tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Phàm đi đến, không mình hành lễ, bái kiến tông chủ, bái kiến Lý trưởng lão. Thiên Phàm, ngươi có chuyện gì quan trọng? Võ Chấn Trời trực tiếp hỏi. Diệp Thiên Phàm thần sắc có chút nghiêm trọng: Tông chủ, ta vừa tiếp về đến trong nhà đưa tin, cần phải về nhà một chuyến xử lý một chút khẩn cấp sự vụ. Mà nhà ta chỗ chiếu võ thành, cách Tây Hải cũng không xa. Đệ tử, nghe nói Tây Hải có cổ bảo xuất hiện, nghị thuận tiện đi dò xét một phen. Võ Chấn Thiên Văn nói, trong mắt hiện lên một tia tinh quang: A, chiếu võ thành cách Tây Hải xác thực rất gần, ngươi chuyến này trở về, ngược lại là có thể thuận tiện thám thính một cái Tây Hải bên kia động tĩnh. Diệp Thiên Phàm gật đầu, đúng là như thế. Ta nghĩ mời tông chủ ân chuẩn, để cho ta về nhà xử lý ra sự đồng thời, cũng thuận tiện đi Tây Hải tìm một chút cái kia cổ bảo hư thật. Võ Chấn Trời trầm tư một lát, chậm rãi nói ra: Ngươi đã có ý đó, ta liền chuẩn ngươi chỗ mời. Chuyến này ngươi cần cẩn thận làm việc, chớ tham công liều lĩnh. Diệp Thiên Phàm biến sắc: Tông chủ yên tâm, ta nhất định cẩn thận làm việc, không có nhục sứ mạng. Lý Hành Vân cũng mở miệng nói: Thiên Phàm, ngươi lần đi Tây Hải, cần phải cẩn thận một chút. Tây Hải chi địa, hung hiểm khó lường, không thể khinh địch. Đa tạ tông chủ, Lý trưởng lão quan tâm, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thiên Phàm lần nữa không mình hành lễ, đi theo sau đó xoay người rời đi. Võ Chấn Trời nhìn xem Diệp Thiên Phàm bóng lưng rời đi, khóe miệng khẽ nhếch: Diệp Thiên Phàm kẻ này, ngược lại là cái nhưng tạo vật liệu. Lần này Tây Hải hành trình, có lẽ có thể làm cho hắn đạt được một chút rèn luyện cùng trưởng thành. Lý Hành Vân gật đầu phụ họa: Tông chủ tuệ nhãn như bước, Diệp Thiên Phàm đúng là cái hiếm có nhân tài. Diệp Thiên Phàm cáo lui ly khai tông chủ điện về sau, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn bước nhanh đi ra tông môn, tìm đến đang đợi Diệp Thiên Thủy. Thiên Thủy huynh, tông chủ đã đồng ý ta tạm thời rời tông rồi. Chúng ta cái này lên đường đi. Diệp Thiên Phàm nói ra. Diệp Thiên Thủy nghe vậy lại hỉ: Thật tốt quá. Thiên Phàm, lần này có ngươi tương trợ, gia tộc nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Hai người nhìn nhau cười cười, sau đó kể vai sát cánh đi ra tông môn. Bọn hắn xuyên qua núi rừng, lướt qua dòng sông, một đường lao nhanh. Tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng bọn hắn quy tâm giống như mũi tên, chỉ muốn mau sớm chạy về nhà tộc. Trên đường, Diệp Thiên Phàm hướng Diệp Thiên Thủy kỹ càng hỏi tham gia tộc tình huống cùng kế hoạch cụ thể. Diệp Thiên Thủy từng cái cho biết, đồng thời cũng biểu đạt đối với Diệp Thiên Phàm kính nể cùng tín nhiệm. Trải qua mấy ngày nữa bôn ba, hai người rốt cuộc về tới Diệp gia chỗ chiếu võ thành. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy chiếu võ thành nguy nga đồ sộ, khí thế bằng bạc. Nhưng Diệp Thiên Phàm cự tuyệt bên trong cảm nhận được một tia bất thường không khí khẩn trương. Nhìn đến gia tộc tình huống so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Diệp Thiên Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hai người nhanh hơn bước chân, đi vào chiếu võ thành. Trên đường phố người đến người đi, nhưng thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ cũng tại vì sẽ đi tới biến cố mà lo lắng. Diệp Thiên Phàm cùng Diệp Thiên Thủy không có làm nhiều dừng lại, đi thẳng tới Diệp gia phủ đệ trước. Chỉ thấy phủ đệ lớn cửa đóng chặt, trước cửa đứng đấy vài tên Diệp gia tộc người, thần sắc nghiêm trọng. Thấy Diệp Thiên Phàm cùng Diệp Thiên Thủy đi tới, thủ vệ tộc người nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ: Thiếu tộc trưởng, người trở lại. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, hỏi: Trong nhà tình huống bây giờ như thế nào đây? Hồi thiếu tộc trưởng, tình huống không quá hay. Một thủ cửa tộc nhân nói ra: Từ khi gia tộc gặp được phiền toái đến nay, các tộc nhân đều lòng người bàng hoàng. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đang tại phòng nghị sự thương nghị đối sách. Diệp Thiên Phàm nghe vậy, chau mày. Hắn phất phất tay, ý bảo bọn hắn mở cửa. Sau đó hắn và Diệp Thiên Thủy cùng đi tiến vào phủ đệ, thẳng đến phòng nghị sự mà đi. Trong phòng nghị sự, tộc trưởng Diệp Bằng cùng các trưởng lão chính vây ngồi cùng một chỗ, trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Thấy Diệp Thiên Phàm cùng Diệp Thiên Thủy đi tới, bọn hắn lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thiên Phàm, ngươi trở lại. Tộc trưởng Diệp Bằng đứng dậy nói ra: Lần này gia tộc có thể hay không vượt qua cửa ải khó, hãy nhìn ngươi đó. Diệp Thiên Phàm không người hướng tộc trưởng cùng các trưởng lão hành lễ: Tộc trưởng, các trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp gia tộc vượt qua cửa ải khó. Kế tiếp, Diệp Bằng hướng Diệp Thiên Phàm kỹ càng giảng thuật gia tộc gặp phải phiền toái. Ngươi lai, gần nhất có một cỗ thần bí thế lực trong âm thầm nhằm vào Diệp gia tiến hành chèn ép cùng phá hư. Cỗ thế lực này khí thế hung hùng, thực lực cường đại vô cùng. Bọn hắn không chỉ có tranh đoạt Diệp gia một chút trọng yếu tài nguyên, còn đả thương không ít tộc nhân. Càng làm cho người lo lắng là, cổ thế lực này tựa hồ còn có càng lớn nhu đồ, muốn một lần hành động đem Diệp gia phá hủy. Nghe đến đó, Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Hắn biết rõ chính mình làm vì gia tộc một phân tử, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đứng ra bảo hộ gia tộc không bị xâm phạm. Tộc trưởng, các trưởng lão xin yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra cổ thế lực này lai lịch cùng mục đích, sau đó đưa bọn họ triệt để diệt trừ. Diệp Thiên Phàm chém đinh chặt sắt nói. Tộc trưởng cùng các trưởng lão nghe vậy đều lộ ra vui mừng cùng thần sắc mong đợi. Bọn hắn biết rõ Diệp Thiên Phàm thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, là trong gia tộc có hy vọng nhất giải quyết vấn đề này người. Thiên Phàm, hành động lần này ngươi phải tất yếu chú ý cẩn thận. Tộc trưởng dặn dò, cái kia cổ thế lực không phải chuyện đùa, nhất quyết không thể khinh địch. Tộc trưởng yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thiên Phàm gật đầu đáp. Kế tiếp, Diệp Thiên Phàm lại cùng tộc trưởng, các trưởng lão thương nghị một phen kế hoạch cụ thể cùng an bài. Sau đó hắn liền cáo biệt mọi người, một mình ly khai phòng nghị sự. Hắn biết rõ hành động lần này tràn đầy không biết cùng nguy hiểm, nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, hắn quyết tâm muốn điều tra rõ cổ thế lực này chân tướng, vì gia tộc lấy lại công đạo. Diệp Thiên Phàm ly khai Diệp gia phủ đệ về sau, cũng không có trực tiếp triển khai hành động, mà là tìm được trước một cái khách sạn ở đây, ý định nghỉ ngơi thật tốt một phen làm tiếp ý định. Hắn nằm ở khách sạn trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại hôm nay sở được đến tin tức. Cái kia cổ thần bí thế lực bị cướp đoạt tài nguyên, bị thương tộc nhân. Cái này chút ít hình ảnh từng cái tại trong đầu hắn nổi lên. Đến tột cùng là người nào trong âm thầm nhằm vào chúng ta Diệp gia đây? Diệp Thiên Phàm thầm nghĩ trong lòng, mục đích của bọn hắn vậy là cái gì? Hắn suy nghĩ thật lâu, nhưng không có nghĩ ra cái gì đầu mối. Hắn biết rõ chuyện này cũng không đơn giản, cần hắn chậm rãi đi điều tra cùng thăm dò. Được rồi, trước không phải muốn những thứ này. Diệp Thiên Phàm lắc đầu, tự nhủ, hay là trước dưỡng đủ tinh thần đi, ngày mai lại đi tìm hiểu một cái tin tức. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Theo linh khí vận chuyển cùng tầm bổ, hắn cảm thấy thân thể của mình cùng tinh thần cũng dần dần trầm tĩnh lại, tiến nhập ngủ say trạng thái. Sáng sớm ngày thứ hai, đem luồng thứ nhất ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Diệp Thiên Phàm trên mặt lúc, hắn chậm rãi mở mắt. Đi qua cả đêm tu luyện cùng nghỉ ngơi, hắn cảm thấy mình trạng thái thật tốt, tinh thần sung mãn. Hắn đứng dậy rửa mặt một phen, sau đó đi ra khách sạn đi tới trên đường cái. Trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt, các loại thanh âm hội tụ thành một đầu vui sướng hòa âm. Diệp Thiên Phàm xuyên thẳng qua trong đám người, cẩn thận mà quan sát đến bốn phía tình huống. Hắn muốn từ những người này tìm kiếm một chút manh mối hoặc là dấu vết đến trợ giúp hắn điều tra rõ cái kia cổ thần bí thế lực chân tướng. Nhưng mà, hắn đi dạo thật lâu nhưng không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng cùng mệt mỏi. Chẳng lẽ là ta bỏ sót cái gì sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng, hoặc là cái kia cổ thế lực cần nút đến quá sâu. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ phía sau truyền đến. Diệp Thiên Phàm nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người khôi ngô, khuôn mặt thu kịch đại hán chính hướng phía hắn bên này chạy như bay đến. Tránh ra, mau tránh ra. Đại hán một bên chạy trốn một bên la lớn, dường như có chuyện gì gấp bình thường. Diệp Thiên Phàm nhíu mày, nhưng cũng không có tránh ra ý tứ. Hắn muốn xem đại hán này đến cùng muốn làm gì. Trong nháy mắt, đại hán liền vọt tới Diệp Thiên Phàm trước mặt. Chương 47. Tây Hải hành trình. Diệp Thiên Phàm dừng ở vọt tới đại hán, chỉ thấy hắn khuôn mặt lo lắng, cái trán mồ hôi đầm địa, hiển nhiên là có thập phần chuyện khẩn cấp. Tại đại hán sẽ đụng vào hắn trong nháy mắt, Diệp Thiên Phàm hơi hơi nghiêng người, thoải mái mà tránh khỏi đại hán xung tới. Đại hán một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, may mắn Diệp Thiên Phàm giơ tay vịn chặt hắn. "Huynh đài, chuyện gì như thế bối rối?" Diệp Thiên Phàm trầm giọng hỏi. Đại hán đứng vững thân hình, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Phàm liếc mắt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Ngươi là?" "Diệp gia Diệp Thiên Phàm." Diệp Thiên Phàm cũng hơi sững sờ, hắn cũng không nhận ra đại hán này, nhưng đối với phương lại tựa hồ như biết rõ tên của hắn. Hắn nhẹ gật đầu, hỏi, "Chính là tại hạ, xin hỏi tên họ đại danh?" Đại hán trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, hắn cầm chặt Diệp Thiên Phàm tay, kích động nói ra, "Thật tốt quá, ta rút cuộc tìm được ngươi rồi. Ta là Trương Thiết, là trong thành một gã võ giả. Diệp huynh đệ, ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho ngươi." Diệp Thiên Phàm nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được Trương Thiết trong tay run rẩy cùng chân thành. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Trương huynh, xin mời đi theo ta, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện." Hai người tới một nhà quán trà, tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống. Trương Thiết không thể chờ đợi được mà mở miệng nói ra, "Diệp huynh đệ, ngươi cũng đã biết gần nhất trong thành chuyện đã xảy ra. Trương huynh là chỉ cái kia cổ thần bí thế lực?" Diệp Thiên Phàm hỏi dò. Trương Thiết nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói, "Không sai. Cái kia cổ thế lực đã âm thầm khống chế trong thành không ít thế lực, mục đích của bọn hắn không rõ, nhưng làm việc thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ta hoài nghi bọn hắn nhằm vào không chỉ là Diệp gia, mà là cả thành trì." Diệp Thiên Phàm trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới cổ thế lực này dã tâm lại to lớn như thế. Hắn trầm giọng hỏi, "Trương huynh, ngươi là như thế nào biết được những tin tức này?" Trương Thiết uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, "Không dối gạt Diệp huynh đệ, ta tại trong thành có một đám bằng hữu, chúng ta ngày bình thường ưa thích tìm hiểu một chút tin tức. Gần nhất, chúng ta phát hiện một chút dị thường tình huống, đi qua điều tra, mới biết được cổ thế lực này tồn tại. Bọn hắn ẩn núp rất sâu sắc, nhưng làm việc lại hết sức kiêu ngạo, đã khiến cho không ít người chú ý." Diệp Thiên Phàm nghe vậy, đối với Trương Thiết kính nể tình cảnh tự nhiên sinh ra. Hắn biết rõ, muốn điều tra rõ cổ thế lực này chân tướng, chỉ bằng vào một mình hắn lực lượng là xa xa không đủ. Hắn cần càng nhiều giúp đỡ cùng tin tức. "Trương huynh, đa tạ ngươi nói cho ta biết cái này chút ít." Diệp Thiên Phàm trịnh trọng nói, "Ta nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ hợp tác, cùng chung tra ra cổ thế lực này lai lịch cùng mục đích." Trương Thiết nghe vậy lại hỉ, thật tốt quá. Đã có Diệp huynh đệ gia nhập, phần thắng của chúng ta liền càng lớn. Hai người nhìn nhau cười cười, nâng chén cộng ẩm. Giờ khắc này, giữa bọn họ tình hữu nghị cùng tín nhiệm đã nhận được thăng hoa. Kế tiếp, Diệp Thiên Phàm cùng Trương Thiết lại hàn huyên một chút tình huống cụ thể cùng kế hoạch. Diệp Thiên Phàm đem ý nghĩ của mình cùng ý định nói cho Trương Thiết cũng tỏ vẻ sẽ toàn lực ủng hộ hành động của hắn. Cuối cùng, hai người báo đừng rời bỏ con trà. Diệp Thiên Phàm trong lòng tràn đầy tin tưởng cùng chờ mong, hắn biết rõ lần này hợp tác với hắn mà nói là một cái trọng yếu cơ hội. Hắn quyết tâm phải bắt được cơ hội này, một lần hành động đem cái kia cỗ thần bí thế lực triệt để diệt trừ. Tại trong những ngày kế tiếp, Diệp Thiên Phàm cùng Trương Thiết cùng với các bằng hữu của hắn cùng một chỗ triển khai xâm nhập điều tra cùng thăm dò. Bọn hắn đi khắp trong thành mỗi một cái góc nhỏ, tìm kiếm lấy cái kia cỗ thế lực dấu vết. Tuy rằng quá trình bên trong gặp không ít khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn đều không có ý tứ buông tha. Đi qua một đoạn thời gian nỗ lực, bọn hắn rốt cuộc phát hiện một chút trọng yếu manh mối. Cái kia cỗ thần bí thế lực tựa hồ cùng Tây Hải cổ bảo truyền thuyết có quan hệ, mà truyền thuyết này lại liên lụy đến Diệp gia một bí mật. Diệp Thiên Phàm trong đôi mắt hiện lên một tia sắc sảo hào quang, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao cổ thần bí thế lực này chọn xuất hiện vào lúc này, nguyên lai mục tiêu của bọn hắn là Tây Hải cổ bảo, còn có tới tương quan Diệp gia bí mật. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm may mắn, may chính mình lần lựa chọn về nhà cũng thuận đường tìm kiếm Tây Hải cổ bảo, nếu không, Diệp gia chỉ sợ sẽ lâm vào cực lớn nguy cơ mà không biết. Trương Thiết Minh, đa tạ các ngươi trong khoảng thời gian này vất vả điều tra. Diệp Thiên Phàm trịnh trọng về phía Trương Thiết tỏ vẻ cảm tạ, kế tiếp, ta sẽ đích thân đi một chuyến Tây Hải, xác minh cổ thế lực này mục đích thực sự. Trương Thiết nghe vậy, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, Diệp huynh đệ, Tây Hải hung hiểm khó lường, ngươi lần đi phải tất yếu cẩn thận làm việc. Diệp Thiên Phàm gật đầu mỉm cười, Trương huynh yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Huống chi, ta cũng không phải lẻ loi một mình, còn có Đại Diễn Thần Tông với tư cách hậu thuẫn. Dứt lời, hắn đứng dậy, hướng Trương Thiết cáo từ. Hắn biết rõ, thời gian cấp bách, hắn phải mau chóng hành động. Rời đi quán trà trên đường, Diệp Thiên Phàm trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn hiểu được, lần này Tây Hải hành trình, đối với hắn mà nói, đã là một lần mạo hiểm, cũng là một lần khiêu chiến. Hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, ngoại trừ từ Trương Thiết Châu đó biết được tin tức, hắn còn cố ý tìm đọc rất nhiều về Tây Hải sách cổ cùng tư liệu, hy vọng có thể từ trong tìm đến một chút hữu dụng manh mối. Trên đường đi, Diệp Thiên Phàm gặp các loại khó khăn cùng khiêu chiến, có lúc là hiểm trở đường núi, có lúc là hung mãnh yêu thú, nhưng hắn đều bằng vào hơn người thực lực cùng trí tuệ, từng cái hóa giải. Đi qua nửa ngày buôn ba, hắn rốt cuộc đi tới Tây Hải Tân. Tây Hải, ầm ầm sóng dậy, mênh mông băng ác, gió biển nhẹ phẩy, mang theo một chút ướt mặn mùi vị, làm cho người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng Diệp Thiên Phàm lại vô tâm thưởng thức cái này cảnh đẹp, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn mặt biển một chỗ, chỗ đó, đúng là hắn mục đích của chuyến này mà, Tây Hải cổ bảo chỗ. Hắn hít sâu một hơi, vận khởi trong cơ thể nguyên khí, chuẩn bị lẻn vào đáy biển. Hắn biết rõ, Tây Hải cổ bảo cũng không phải dễ dàng như vậy là được, nhưng hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vô luận gặp được cái bao nhiêu khó khăn, hắn đều sẽ không buông tha cho. Ngay tại Diệp Thiên Phàm sẽ lẻn vào đáy biển trong nháy mắt, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn vọt tới. Diệp Thiên Phàm ánh mắt ngưng tụ, thân hình hơi hơi lóe lên, liền thoải mái mà tránh thoát công kích của đối phương. Hắn trở về nhìn lại, chỉ thấy một gã thân mặc hắc bào thanh niên chính lạnh lùng theo dõi hắn, trong mắt lóe ra lăng lệ ác liệt sát ý, ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn ta đi đường? Diệp Thiên Phàm trầm giọng hỏi. Áo đen thanh niên cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên Phàm, ngươi quả nhiên vẫn phải tới. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể có được Tây Hải cổ bảo sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Diệp Thiên Phàm nhíu mày, hắn cũng không nhận ra cái này áo đen thanh niên, nhưng đối với phương lại tựa hồ như đối với hành tung của hắn rõ như lòng bàn tay. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, nhìn đến lần này Tây Hải hành trình, quả nhiên sẽ không thuận lợi như vậy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cùng cái kia cổ thần bí thế lực có quan hệ như thế nào? Diệp Thiên Phàm lạnh giọng hỏi. Áo đen thanh niên cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là thân hình lóe lên, lần nữa hướng Diệp Thiên Phàm đã phát động ra công kích. Tốc độ của hắn cực nhanh, thế công cũng dị thường lăng lệ ác liệt, hiển nhiên là một gã thực lực không tầm thường cao thủ. Diệp Thiên Phàm thân hình chớp động, cùng áo đen thanh niên ác chiến cùng một chỗ. Hai tốc độ của con người đều cực nhanh, thân hình tại trên mặt biển không ngừng lập lòe, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh người năng lượng chấn động. Đi qua một phen ác chiến, Diệp Thiên Phàm rốt cuộc bắt được áo đen thanh niên một cái sơ hở, một quyền nặng nề mà hoành tại lồng ngực của hắn. Áo đen thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã ở trên mặt biển. Diệp Thiên Phàm cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn qua áo đen thanh niên. Hắn biết rõ, cái này áo đen thanh niên chỉ là cái kia cỗ thần bí thế lực một con cờ mà thôi, chính thức phía sau màn hấp thụ còn không có xuất hiện. Áo đen thanh niên giãy giụa lấy đứng lên, hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, hung hăng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Phàm, "Tốt, rất tốt. Diệp Thiên Phàm, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc sao? Nói cho ngươi biết, chiến đấu chân chính giờ mới bắt đầu." Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang phóng lên trời, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Diệp Thiên Phàm nhìn qua áo đen thanh niên biến mất phương hướng, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết rõ, lần này Tây Hải hành trình đã định trước sẽ không bình tĩnh, nhưng hắn cũng không có người này mà lùi bước. Ngược lại kiên cố hơn định rồi quyết tâm của mình. Vô luận như thế nào, hắn đều phải tìm được Tây Hải của bảo, vạch trần cái kia cố thần bí thế lực bộ mặt thật.